Chương 444, phụ thân trực giác. Chương 444, phụ thân trực giác thấy nữ nhi không nói lời nào, lão mục đột nhiên nói, có phải là Chu Quế Thành tên xuất sinh kia? Mục Phi Yến trừng lớn mắt trời trong xanh, một mặt khó có thể tin mà nhìn mình phụ thân. Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên xem ra ta không có đoán sai. Lão mục nhỏ giọng nói, thần sắc của hắn lộ ra cực kỳ phức tạp. Ngươi vẫn luôn biết. Mục Phi Yến có chút lắp bắp nói. Lão mục lắc đầu nói, trước kia chỉ là phán đoán của ta. Mục Phi Yến rất là hiếu kỳ, lão mục đến cùng là thế nào đoán được là Chu Quế Thành? Phải biết, năm đó cảnh sát đều không có hoài nghi Chu Quế Thành. Quá xảo hợp, cũng quá hoàn mỹ. Lão mục nói. Mục Phi Yến có chút không hiểu. Trên cái thế giới này không có hoàn mỹ người, nếu có, như vậy nhất định là giả vờ. Lão mục cho nàng giải thích nói. Lão mục không bao nhiêu văn hóa, cũng không hiểu cái gì phản trinh sát, nhưng là tuyệt đối không được xem thường một cái phụ thân trực giác. Thấy nữ nhi tựa hồ không rõ, hắn lại nhẫn mại tính tình giải thích nói, là một người ở bên ngoài giả vờ như một bộ hoàn mỹ hình tượng thời điểm, có thể là vì thanh danh, cũng có khả năng vì lừa gạt đến càng nhiều người mà thu được càng nhiều chỗ tốt, nhưng là một người tại trước mặt bằng hữu cùng người nhà trước mặt, giả vờ như hoàn mỹ hình tượng, đó nhất định là tại che giấu cái gì. Lão mục nói như vậy, Mục Phi Yến cuối cùng hiểu, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem lão mục. Lão mục mặc dù là người cha tốt, nhưng trong suy nghĩ của nàng vẫn luôn là cái thô hán hình tượng, đi qua cản cũng đều là thợ hồ công việc, không nghĩ tới hắn tâm tư như thế tinh tế, hiểu được như thế nhiều. Lão giả qua nữ nhi tay nói, đương nhiên không đơn giản chỉ là những này, ta rõ ràng nhớ kỹ, trước kia tan học thời điểm, xuất sinh kia luôn luôn đi theo thân ngươi sau, thế nào xảy ra chuyện ngày ấy, hắn vừa vặn liền đi chơi bóng đây, hết thảy quá xảo hợp, hắn giả bộ cũng quá giống, mà lại những này cũng là ta sau đó từ từ suy nghĩ thông, thế nhưng là thời gian đã qua thật lâu, lại không có chứng cứ, tăng thêm hắn những năm này che giấu đến thực tế quá tốt, ta cũng chỉ có thể đem những này hoài nghi để ở trong lòng. Sau đó mụ mụ ngươi lại xảy ra chuyện, ta liền không có quá nhiều tinh lực đi điều tra những này. Ngươi chớ có trách ta, cha, ngươi không nên nói như vậy, ta cho tới bây giờ liền không trách ngươi. Hảo hài tử, đáng tiếc. Lão mục nói, lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên bản liền suy yếu hắn, đại bi đại hỉ phía dưới, ẩn ẩn cảm giác toàn thân nóng lên, hắn biết mình đại khái là lên nốt, bất quá hắn hiện tại thế nhưng là không lo được như thế nhiều. Ngươi cùng mẹ ngươi nói, không nên vọng động, không muốn đi báo thủ, còn lại đều giao cho ta. Những này là ta duy nhất có thể vì ngươi làm, để nàng không nên. Không muốn, ta sẽ vì ngươi báo thủ, nhà ta con én nhỏ à, ta đáng thương con én nhỏ, hắn thế nào có thể. Xuất sinh à, xuất sinh, giao cho ta, đều giao cho ta. Không phải ta sẽ không an tâm, lập tức đi chết, đi tìm các ngươi. Lão mục gắt gao lôi kéo nữ nhi tay, cực kỳ bi thường, cha, ngươi đừng kích động, ta sẽ cùng mẹ ta nói, ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Mục Phi Yến thấy lão mục thần sắc không đúng, vội vàng an ủi. Ta không sao, ta rất tốt, ta cảm giác ta hiện tại đặc biệt tốt. Ha ha, lão mục cười ha hả, tựa hồ đặc biệt cao hứng. Mẹ ngươi không muốn gặp ta liền không thấy đi, dù sao hôm qua mới gặp qua, thấy nhiều nàng ngại phiền. Lúc này lão mục gương mặt bỏ bừng, cả người mê man, con mắt cơ hồ đều không mở ra được. Ta mua ngươi thích ăn nhất đốt tịch, liền đầu chấn nhà kia, chờ ngươi tan học trở về hâm nóng, chờ ngươi mẹ tốt, chúng ta một nhà cùng đi ra đi dạo. Mẹ ngươi luôn luôn nằm ở trên giường cũng không tốt, con én nhỏ, đừng bò như vậy cao, nhanh lên xuống tới, rất nguy hiểm, phải thật tốt đọc sách, đi thành phố lớn, thấy càng nhiều người, làm càng ghê gớm sự tình. Lão mục thiêu đến đã miệng đầy mê sảng, nhưng dù cho như thế, nhưng như cũ câu không rời nữ nhi. Mục Phi Yến không tốt trực tiếp đi gọi người, thế là trực tiếp ấn vang đầu giường linh, lúc này mới biến mất thân hình. Phi Yến, đừng có chạy lung tung, về nhà, đừng sợ, cha ở trong này, cha có thể bảo hộ ngươi, là ta không dùng ngươi đừng đi đến quá gốc, chờ một chút ba ba báo thủ, liền đến cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi đừng sợ. Mục Phi Yến đứng tại bên giường nghẹn ngào, đúng lúc này, một cái giản mua tay bỗng nhiên bắt lấy vai của nàng. Mẹ! Mục Phi Yến không nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Chu Thúy Bình lôi kéo tay của nàng đi ra ngoài, lúc này vừa mới cái kia trung niên y tá vội vàng tiến đến. Lão mục, mẹ, cha vừa mới nói ngươi đều nghe thấy a. Mục Phi Yến nghẹn ngào nói. Chu Thúy Bình gật gật đầu. Vậy chúng ta còn đi báo thù sao? Chu Thúy Bình lắc đầu. Thế nhưng là, ba ba giết người, sẽ bị bắt lại. Mục Phi Yến có chút lo lắng nói. Nàng có chút không hiểu mẫu thân cách làm, các nàng đi báo thù, cảnh sát thế nhưng là quản không được, nhưng nếu như lão mục báo thù, 100% sẽ bị bắt, có khả năng sẽ bị xử bắn. Ta so ngươi hiểu rõ cha ngươi, việc này hắn không biết được liền thôi, đã hiểu được, để hắn cái gì đều không làm, hắn chết rồi đều không yên ổn, hắn muốn là không muốn sống, hiện tại lại cái gì đều không có, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ đây này. Thế nhưng là, tốt, đừng thế nhưng là, nghe ta là được. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Là trở về tìm phiên chủ đại nhân sao? Chứ không nóng nảy, chờ một chút lại nói, Thẩm Tư Viễn có Nguyễn Hồng Trang, tốc độ cực nhanh, dù cho đậu các nàng bay trên trời, cũng không nhanh bằng hắn bao nhiêu. Chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, ngay tại ngoài mấy chục thước, trong nháy mắt, ngay tại bên ngoài mấy cây số. Chuyến này ra ngoài, Thẩm Tư Viễn mặc dù vẫn không có tu luyện ra đột pháp, nhưng cũng không phải không thu được gì, xem như sơ bộ nhập môn. Hắn chân trần đi ở trên đại địa, thể nội địa mẫu nguyên tử cấu kết trong lòng đất thổ hành chi, liên tục không ngừng theo huyệt dũng tuyển tràn vào thể nội, để hắn đuổi lên đường tới trên cơ bản không có bất luận cái gì tiêu hao. Thẩm Tư Viễn cố ý tránh ra đám người, không có đi trên con đường lớn, mà là tìm cái kia hoang dã chỗ hẻo lánh đi, nhưng dù cho như thế, tốc độ cũng không có chút nào hạ xuống, trên đường đi cây cối, đùi gai cùng lần quái thạch chờ một chút, không có cho hắn tạo thành mảy may trở ngại. Nguyễn Hồng Trang nằm sấp ở trên lưng của Thẩm Tư Viễn, ngay từ đầu còn có chút kinh hồn táng đảm, cuối cùng nhất chỉ còn lại nồng đậm cảm giác an toàn. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, ánh nắng hơi ấm, cuối cùng nhất vậy mà nằm sấp ở trên lưng của Thẩm Tư Viễn ngủ, phát ra rất nhỏ âm thanh. Thẩm Tư Viễn nghe thấy thanh âm, nghiêng đi đầu, khóe mắt lướt qua, liền gặp được Nguyễn Hồng Trang cái kia thật dài lông mi, ngủ cực kỳ ngon. Trong lòng không khỏi buồn cười, động tác thế là thả càng thêm nhu hòa một chút. Mà ba tên tiểu gia hỏa vòng quanh âm phòng, tại thân thể của hắn bốn phía trên dưới bay múa. Đầu đầu ngay tại truy đuổi phía trước một con chim nhỏ, nàng muốn thử nghiệm cưỡi đến trên lưng chim, thế nhưng là chim chóc quá nhỏ, nàng đặt mông ngồi xuống, chim nhỏ theo nàng dưới mông trực tiếp xuyên qua. Nhìn nàng xuân manh bộ dáng, chọc cho đóa đóa cùng tiểu nguyệt cười ha ha. Đầu đầu cũng không tức giận, cũng không khí, không ngừng đần độn các loại thử nghiệm. Một hồi dẫm tại trên lưng chim, một hồi lại bắt được đốt chim, kiên trì không ngừng làm lấy các loại đần độn hành vi, liền Thẩm Tư Viễn cũng nhịn không được phát ra cười khẽ vật nhỏ này, thật sự là ngốc đến đáng yêu. Chương 445, trở về chương 445, trở về Minh, A Minh. Đường Đường ôm một mảnh dưa hấu, như bé heo, túi đầu một trận loạn cùng, túi được sủng ái trên má dính đầy màu đỏ nước dưa hấu, trừ cái đó ra, còn có mấy quả màu đen hạt dưa hấu. Han lớn bí đao, thật tốt ăn, nàng một mặt cười ngây ngô hướng Đào Tử nói. Là dưa hấu, không phải bí đao, được rồi, chờ Thẩm Tư Viễn trở về, để nàng đến ôn nắng ngươi. Đào Tử có chút bất đắc dĩ nói. Đường Đường ngôn ngữ sai chỗ rất nghiêm trọng, mấy ngày nay nàng không biết ôn nắng qua bao nhiêu lần, đáng tiếc Đường Đường nghe không được, lại không biết chữ, cho nên trên cơ bản là uổng công. Đào Tử mệt mỏi, từ bỏ, hay là chờ Thẩm Tư Viễn trở lại hắn nói. Trong lòng nàng liền không có Thẩm Tư Viễn làm không được sự tình. Đúng lúc này, Bao Tam Muội bưng cái mâm đựng trái cây đi ra, bên trong là cắt thành khối dưa hấu. Nàng đem mâm đựng trái cây thả ở bên cạnh trên bàn, lại dùng khăn mặt đem Đường Đường trên khuôn mặt nhỏ nhắn sát một chút. Thế nhưng là Đường Đường tựa hồ không quá nguyện ý, cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui, tựa hồ rất thích dạng này vô cùng bẩn bộ dáng. Thứ bị lau sạch sẽ sau, nàng còn hầm hừ hướng về phía Bao Tam Muội hừ nhẹ một tiếng. Bao Tam Muội cười, nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó lại quay người hướng Đào Tử khoa tay một chút, cảm ơn nàng chiếu cố Đường Đường. Đào Tử khoát tay một cái, lại so cái tâm, biểu thị chính mình rất thích Đường Đường, để nàng bận biểu chính mình đi. Bao Tam Muội gật gật đầu, lúc này mới trở về phòng bên trong thu thập đi. Dù cho Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang không ở nhà, nàng mỗi ngày đều muốn đem trong nhà vệ sinh quét dọn một lần, tranh thủ không có cho bụi. Bởi vì mỗi ngày đều quét dọn, cho nên không tính quá cực khổ công tác, nhưng là bởi vì Đường Đường quan hệ, lượng công việc gia tăng không ít. Cái này tiểu gia hỏa các loại đồ chơi ném loạn, ăn cái gì cầm trên tay chạy loạn, trong phòng lại là bỏ lại là lăn, không bẩn mới kỳ quái. Bất quá Mao Tam Muội ngược lại là không có cái gì lời oán giận, nàng rất thích cho nữ nhi thu thập, tựa hồ là đối với nàng như thế nhiều năm thiếu thốn một loại đền bù. Bị gặm đến mấp mô vỏ dưa hấu bị mụ mụ lấy đi, Đường Đường lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên bàn mâm đựng trái cây. Sau đó trực tiếp đưa tay đi bắt, nhưng là tay nhỏ vừa ngã vào một nửa, mu bàn tay liền bị vỗ một cái. Nâng đầu xem xét, lại là Đào Tử tỷ tỷ. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn mu bàn tay của mình, vội vàng tiến đến bên miệng hô hô hai lần, sau đó một mặt ủy khuất nhìn về phía Đào Tử. Đào Tử đều bị nàng làm im lặng, ta chỉ là vỗ nhẹ hai lần. Ngươi còn như dạng này, muốn dùng cái xiên. Đào Tử cầm lấy bên cạnh nhựa xiên nhỏ tử, cho nàng làm mẫu một chút. Đường Đường lộ ra giật mình, hiểu được, thế là cũng dùng cái xiên xiên một khối dưa hấu. Còn không chờ nàng đem dưa hấu bỏ vào trong miệng, liền lạch cạch một chút rơi trên mặt đất. Đào Tử vừa định nói chuyện, Đường Đường đã xoay người một bả nhấc lên nhét vào trong miệng. Han. Đào Tử, ngươi. Đào Tử vừa định nói chuyện, Đường Đường đống nhiên nâng đầu nhìn về phía bầu trời. Thế nào rồi? Đào Tử có chút hiếu kỳ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Bầu trời xanh thăm thẳm vạn dặm không mây, ẩn ẩn tựa hồ có một khung máy bay từ không trung bay qua, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Ca ca Đường Đường hưng phấn nói. Sau đó trực tiếp theo nhỏ ghế đầu đứng lên, chạy đến dương thai biên thượng, cách lan can hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Là Thẩm Tư Viễn bọn hắn trở về rồi sao? Đào Tử cũng có chút kinh hỉ. Thế là đứng dậy đi tới Đường Đường bên người, cùng với nàng cùng một chỗ hướng về dưới lầu nhìn lại. Thế nhưng là nhìn kỹ một lần, trừ một cái năm chó lao đầu tại đi tản bộ bên ngoài, một bóng người cũng không có. Có phải là đang gặp người? Đào Tử đưa tay nắm chặt nàng lỗ tai nhỏ. Đường Đường nháy mắt to trời trong xanh, một mặt không hiểu nhìn xem nàng. Cà ca ở đâu? Không có, Đào Tử một bên nói một bên khoa tay chứ danh. Đường Đường hiểu, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Cà ca Đào Tử nhìn lại, chỉ thấy lâu vũ đan sen, nơi nào có cái gì Thẩm Tư Viễn? Thẩm Tư Viễn còn có thể ở trên trời hay sao? Hô hô hô, đúng lúc này, Đường Đường nâng lên quai hàm, đống nhiên hướng về phía bầu trời thổi mấy lần, lập tức đất bằng sinh phong, thổi đến hai người thái dương bay múa. Thế nào một cô dưa hấu vị, Đào Tử híp mắt trời trong xanh nhỏ giọng thầm thì. Cỗ này gió ở trên ban công dạo qua một vòng về sau, bay về phía bầu trời, hướng về vừa mới Đường Đường chỉ phương hướng gào thét mà đi. Đầu đầu còn tại cùng không trung con chim kia kêu kỉnh, đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới, trực tiếp đem nàng cho lật tung, tại không trung đánh mấy cái chuyển, một đầu cắm xuống dưới, một đầu cắm ở trên mặt đất, may mà nàng là quỷ không phải người, không phải lần này, đầu đoán chừng muốn co lại đến trong bụng. Nàng cái mông, đem đầu từ dưới đất rút ra, một mặt mờ mịt nhìn một phía, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Ha ha, đóa đóa làm càng cười to. Tiểu Nguyệt mím môi, im lặng cười. Thẩm Tư Viễn đồng dạng một cười, bất quá hắn càng nhiều lực chú ý, lại tại đập vào mặt gió bên trên. Gió nhẹ lướt qua hắn lọn tóc, tại hắn trên vành thai nhẹ nhàng xoay quanh, tựa hồ ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng thì thầm. tiếp lấy lại ở trên lưng của Nguyễn Hồng Trang nhẹ nhàng xoay quanh, lúc này mới lần nữa bay về phía phương xa. Có phải là ngươi cản? Lấy lại tinh thần đầu đầu, lập tức nhào về phía Đoá Đoá. Đoá Đoá vội vàng bay đến Thẩm Tư Viễn phía sau tránh né. Không phải ta cản, ngươi không muốn đoan của người. Đó là ai làm? Là gió cản. Đoá Đoá theo Thẩm Tư Viễn phía sau nhô ra cái đầu nhỏ. Đầu đầu một nâng đầu, vừa vặn nên tiếp Thẩm Tư Viễn ánh mắt. Thế là nhỏ giọng hỏi một câu, có phải là khoai lang hoa hoa người cản? Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Đầu đầu ôm đầu, ủy khuất ba ba mà nói, là ngươi cản, liền, coi như, ta cũng không tìm ngươi, ngươi thế nào còn đánh người. Đại khái là Thẩm Tư Viễn động tác, bừng tỉnh ngủ say Nguyễn Hồng Trang. Nàng ngáp một cái, mở to mắt hỏi, tới chỗ nào rồi? Nhanh đến nhà, ngươi ngủ tiếp một hồi. Không cần, thật là không có ý tứ, không nghĩ tới vậy mà ngủ, ta ngủ bao lâu, ngươi mệt không, nhanh lên thả ta xuống. Nói liền dãy rủa muốn từ trên lưng Thẩm Tư Viễn xuống tới. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn nhờ gấp cái mông của nàng không có để. Ngươi nhìn ta có trôi một giọt mồ hôi sao? Mà lại ngươi ở trong này xuống tới, ngươi xác định chính mình có thể đi. Nguyễn Hồng Trang nhìn về phía bên cạnh hẹp dài bờ ruộng cùng rộng lớn bờ sông, không lên tiếng. Tốt, đừng làm rộn, lập tức liền đến nhà. Thẩm Tư Viễn có Nguyễn Hồng Trang tiếp tục hướng phía trước đi. Đầu đầu cùng Đoá Đoá cũng lần nữa cuốn lên âm phong bay về phía bầu trời. Bất quá đầu đầu luôn luôn lặng lẽ meo meo muốn đi Đoá Đoá bên người tới gần. Đoá Đoá rất cảnh giác, chỉ cần nàng khẽ dựa gần, liền lập tức trốn đến một bên. Ngươi làm cái gì trốn tránh ta? Đầu đầu rất bất mãn. Thử, ngươi khẳng định phải làm chuyện xấu. Đoá Đoá biểu thị ta nhưng thông minh đâu, một đoán liền đoán được. Vừa mới nhất định là ngươi cản, cho nên ngươi mới trốn tránh ta đúng hay không? Đầu đầu mười phần khẳng định nói. Ta không muốn cùng đồ đần nói chuyện. Đoá Đoá tức giận nói. Nơi nào? Đầu đầu quay đầu hiếu kỳ tìm kiếm đồ đần ở nơi nào. Sau đó ánh mắt nhìn thấy bên cạnh Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, dưới ánh mắt ý thức rơi xuống trên người nàng. Tiểu Nguyệt, DS, có chương 446, về nhà chương 446, về nhà Han Han đường đường nằm trên ghế, tay nhỏ sờ lấy chính mình bụng nhỏ, liền Han âm thanh đều trở nên hữu khí vô lực. Ai bảo ngươi một người đem dưa hấu toàn ăn xong? Đào Tử đưa tay giúp nàng vò hai lần bụng nhỏ, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Mao Tam Muội đi tới, đưa tay hướng Đào Tử khoa tay một chút. Đào Tử vội vàng tại đường đường bụng nhỏ bên trên vỗ nhẹ hai lần, hướng về phòng bếp mà đi. Mao Tam Muội lại là ngồi xuống, bắt đầu êm ai giúp nàng vò lên bụng nhỏ. Rất nhanh, nằm trên ghế salon đường đường liền thoải mái mà nheo mắt lại, chậm rãi ngủ. Mao Tam Muội lúc này mới đem tay buông xuống, tay chân đi phòng bếp. Thấy Đào Tử vẫn như cũ tại phòng bếp bận rộn, nàng dĩ nhiên không phải tại làm cơm tối, mà là tại nấu canh. Phương Nam cô đương, trên cơ bản đều có một tay nấu canh tay nghề, Đào Tử cũng không ngoại lệ, cái này thuộc về tổ truyền, nàng bà ngoại, mẹ của nàng còn có bà nội nàng, đều sẽ nấu canh, theo nhỏ mưa dầm thấm đất, cũng liền học xong. Dù sao nấu canh không phải cái gì học vấn cao thâm, chỉ cần nắm giữ tốt phối liệu cùng hòa hợp, trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, đây là tại có người dạy dưới tình huống, rất nhiều gia đình bà chủ đều có độc nhất vô nhị kinh nghiệm cùng bí phương, Đào Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng trong ngày thường nhàn hạ cũng sẽ nấu canh, bất quá chỉ có Nguyễn Hồng Trang may mắn uống qua. Những người khác tất nhiên là không có cái này phúc khí. Trừ cái đó ra, Đào Tử chủ nghệ kỳ thật cũng coi như không tệ, chân chính thích trưng diện ăn người, thế nào có thể sẽ không chủ nghệ đâu. Đường Đường nói Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang buổi tối hôm nay trở về, thế là nàng buổi chiều bắt đầu liền nấu lên canh. Thời gian trôi qua, ban công bên ngoài thổi tới một trận gió. Gió ở trong phòng xoay quanh một vòng, thổi lên khăn trải bàn, màn cửa, theo gió dập dờn. Cuối cùng rơi xuống ngủ say Đường Đường trên thân, như là một cái tiểu tinh linh, đầu tiên là thăm dò một chút, chạm chạm Đường Đường chóp mũi, gặp nàng không có động tĩnh chút nào, lập tức tiến vào trong ngực của nàng. Giống như là một cái nghịch ngợm sủng vật, phồng lên lên y phục của nàng, cuối cùng nhất theo nàng cổ áo chui ra ngoài, ở bên thai Đường Đường nhẹ nhàng thổi thổi. Đường Đường tựa hồ cảm giác được ngứa, rồi ra tay nhỏ gãi gãi lỗ thai. Thấy Đường Đường có động tĩnh, gió lộ ra cực kỳ vui vẻ, trực tiếp bổ nhào vào Đường Đường trên mặt. Đường Đường bị hắn nhào tỉnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoay người mà lên, xóa chân ngắn nhỏ, một mặt ngốc manh ngồi ở trên ghế salon, còn không có lấy lại tinh thần, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì sự tình. Ngươi tỉnh rồi. Đào Tử thanh âm vang lên. Đường Đường nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút. Đào Tử nhìn xem Đường Đường cái kia chỉ ngây ngốc bộ dáng, có chút buồn cười hỏi, làm cái gì mộng đẹp? Đường Đường còn chưa lên tiếng đâu, tóc của nàng đột nhiên trống rỗng bay lên trên lên, phi thường giống TikTok bên trong một cái đặc hiệu, đã đáng yêu vừa buồn cười. Đường Đường tựa hồ cũng phát hiện, vội vàng duỗi ra tay nhỏ ngăn chặn, thế nhưng là buông lòng tay, lại tất cả đều tại không trung bay múa. Hô hô hô, nàng hầm hừ hướng về phía không trung thổi mấy hơi thở, lúc này mới bình ổn lại. Sau đó nàng nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Mao Tam Muội theo gian phòng đi ra, thấy nữ nhi tỉnh lại, vội vàng hướng nàng đi tới, còn không chờ nàng tới gần, Đường Đường đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới. Liền ngay cả yêu mến nhất ghế xanh dép lê nhỏ cũng không kịp xuyên, liền phóng tới cổng phương hướng. Han Han. Đào Tử cùng Mao Tam Muội liếc nhau, sau đó hai người cũng đi theo kịp phản ứng, vội vàng đi hướng cổng. Đúng lúc này, cửa bị từ bên ngoài mở ra, Thẩm Tư Viễn theo ngoài cửa đi đến, Nguyễn Hồng Trang đi theo phía sau hắn. Đường Đường trực tiếp nhào tới. Ca ca. Ôm. Han. Đường Đường cùng cái khỉ nhỏ trực tiếp đi qua, Thẩm Tư Viễn vội vàng tiến lên một bước đem nàng ôm lấy, bằng không nàng cái này bổ một cái, phải ba kích một chút nằm dạp trên mặt đất không thể. Cũng may mà Thẩm Tư Viễn phản ứng nhanh, bằng không nàng liền muốn biến thành nằm sấp Đường. Han Han bị Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường lộ ra cực kỳ vui vẻ, một đôi chân ngắn nhỏ tại không trung loạn đạp, tay nhỏ luồn vùng, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy từ phía sau tiến đến Nguyễn Hồng Trang, nàng lập tức không cười. Hừ một tiếng, cứng cổ, một bộ ta rất tức giận bộ dáng. Ngươi thế nào chọc giận nàng rồi? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Ta nơi nào chọc giận nàng, chỉ là hôm trước hồi hương xuống thời điểm không mang nàng, cái này tiểu gia hỏa còn rất mang thủ. Nguyễn Hồng Trang nói. Bao Tam Muội đưa tay muốn đem Đường Đường theo Thẩm Tư Viễn trong ngực nhận lấy, đã thấy nàng eo nhỏ uốn éo, trực tiếp tránh thoát đối phương đưa qua đến tay. Còn là ta đến ôm đi. Thẩm Tư Viễn nói, trực tiếp ôm Đường Đường tiến vào phòng khách. Trở về a, ta nấu canh, các ngươi muốn uống sao? Đào Tử chào đón nói. Thẩm Tư Viễn còn chưa lên tiếng đâu, Nguyễn Hồng Trang liền giành nói, muốn uống, cho ta nhiều được một chút. Buổi trưa, đồ ăn mặc dù nhiều, nhưng là bởi vì có khách tại, nàng chưa ăn no, hiện tại có chút đói. Không có ngươi phần. Đào Tử liếc nàng một cái, xoay người đi phòng bếp. Cái này một cái hai cái đều cùng ta đuồng địch tính tình, không biết ai mới là cái nhà này chủ nhân sao? Nói quay người liền theo Đào Tử phía sau tiến vào phòng bếp. Mao Tam Muội nhìn xem ôm nữ nhi Thẩm Tư Viễn, lại nhìn xem hai nữ, nghị nghị cũng đi phòng bếp. Mà lúc này sát vách cũng rất náo nhiệt. Ta mập tới rồi. Đoá Đoá xuất hiện trong phòng khách, lơ tiếng. Lâm Kiến Minh cùng Tống Thanh Vi nghe thấy thanh âm đội vàng đi ra. A nha, nhanh lên cho mụ mụ nhìn xem, những ngày này ở bên ngoài ra sao? Tống Thanh Vi từng thanh nữ nhi ôm vào trong ngực, trên dưới quan sát. Các ngươi đi nơi nào? Ở bên ngoài trôi qua có được hay không? Lâm Kiến Minh cũng đụng lên đến nói. Ngươi sớm đi thời gian trở lại, còn có thể nhìn thấy ngươi ca ca. Tống Thanh Vi nói. Đi đi. Đoá Đoá nháy mắt to. Ừ, hắn lại về Hạc Kinh, tiểu thẩm cũng trở về rồi sao? Tống Thanh Vi nói. Đoá Đoá gật đầu, chúng ta đều trở về đi. Tống Thanh Vi nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến Minh. Ta đi cho đứng sóng gọi điện thoại, để hắn lại đến một chuyến Tân Hải. Lâm Kiến Minh nói liền muốn đứng dậy, lại bị Tống Thanh Vi kéo lại. Đừng nội, ngươi hỏi trước một chút tiểu thẩm, sau đó lại cho đứng sóng gọi điện thoại. Tống Thanh Vi nói. Đúng đúng, Lâm Kiến Minh kịp phản ứng, sau đó liền muốn đi sát vách, thế nhưng lại bị Tống Thanh Vi cho giữ chặt. Ngươi láo hổ đồ à nha? Tiểu thẩm vừa mới trở về, ngươi hiện tại liền vội vã đi qua làm cái gì? Thôi. Lâm Kiến Minh phát hiện mình đích thật có chút nóng nảy. Cũng không sốt ruột không được a, bởi vì con dâu nháo muốn cùng nhi tử ly hôn đâu. Còn như nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì viên kia thân thối trừng nhãn hoàn áo, tóm lại một đống chuyện vặt. Mà lúc này Đậu Đậu cũng về trong nhà mình. Nàng về đến nhà, trong phòng khách nhìn quanh thêm vài lần, phát hiện không ai ở nhà, sau đó trực tiếp leo đến trên ghế salon, mở tivi nhìn lên ạn niệm. Thời gian thật dài không nhìn tivi, nàng thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ. Trong phòng khách động tĩnh, đem trong phòng Đào Quảng Hạ hai vợ chồng dọa cho nhảy một cái, vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra úp các người trong nhà nhà. Đậu Đậu nói chuyện thời điểm, con mắt đều không có rời đi tivi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Đào Quảng Hạ hai vợ chồng, mà lúc này, Tiểu Nguyệt cũng về nhà thăm bà ngoại đi, nàng đã thật lâu không nhìn bà ngoại. Nàng vốn cho là mình đã buông xuống hết thảy, thế nhưng là, theo thời gian càng lâu, nàng liền phát hiện chính mình càng là không bỏ xuống được. Chương 447, Chu gia chương 447, Chu gia Chu Quế Thành tại biết lão mục gia sự tình về sau, là sáng sớm hôm sau đổi tới trấn bệnh viện. Mục thúc, ngươi thế nào như thế hồ đồ a, ngươi nếu là chết rồi, thế nào xứng đáng phi yến? Chu Quế Thành đau lòng như góc. Lão mục lúc này đã lui lốt, buổi sáng uống một bát bát cháo, người đã khá nhiều. Hắn nhìn xem trước mắt một mặt bi thống Chu Quế Thành, lộ ra một vòng nụ cười. Người bác gái cũng đi, ta sống còn có ý gì? Mục thúc, ngươi không thể nghĩ như vậy, người sống mới có hy vọng, ngươi không muốn bắt đến sát hại phi yến hung thủ sao? Không muốn vì nàng báo thù sao? Chu Quế Thành nhìn xem lão mục nói. Lão mục nuốt ở dưới chân tay, gắt gao nắm lấy ga giường, trên mặt lộ ra một cái khó chịu biểu lộ. Ta đương nhiên nghĩ, ta nằm mộng cũng muốn, thế nhưng là đều qua như thế nhiều năm, liền cảnh sát cũng không tìm tới hung thủ, ta lại có cái gì biện pháp? Hắn một mặt bi thống, tăng thêm bởi vì suy yếu, tựa hồ cũng có chút không thở nổi, toàn thân cũng hơi có chút run rẩy. Mục thúc, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn ta trương này phá miệng, đề cập với ngươi việc này làm gì? Ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt. Chu Quế Thành chặn lại nói. Lão mục nghe vậy, nghe lời nhắm mắt lại, nếu như không biết hung thủ chính là Chu Quế Thành, hắn sợ rằng sẽ rất cảm kích đối phương quan tâm. Nhưng lúc này, hắn chỉ có phẫn nộ, lửa giận đốt hắn toàn thân nóng lên. Hắn thật muốn nổi lên, trực tiếp cho đối phương trên đầu một bữa. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn hiện tại không thể làm như vậy, hắn lão, mà lại hiện tại lại bị bệnh liệt giường, căn bản không phải đối thủ. Chu Quế Thành dáng người tương đối khôi ngô, một M78 cái đầu, hình dạng chất phác, cho người ta ấn tượng đầu tiên liền vô cùng tốt, cảm thấy hắn là cái người thành thật. Mà những năm này hắn biểu hiện ra hành vi cũng đúng là như thế, vô luận là thân thích vẫn là bằng hữu, đều cảm thấy Chu Quế Thành là cái phúc hậu người. Cho nên lão mục trước đó đối với hắn có hoài nghi, cũng bởi vậy cảm thấy có thể là chính mình nghĩ quá nhiều. Tăng thêm những năm này Chu Quế Thành lại không có lộ ra cái gì sơ hở, hắn lúc này mới đem sự hoài nghi này thật sâu lý tại đáy lòng. Bác gái sau sự tình ngươi đừng lo lắng, cha mẹ ta bọn hắn sẽ hỗ trợ xử lý, mẹ ta buổi sáng hầm canh gà, buổi trưa cho ngươi đưa tới. Chu Quế Thành một bên giúp lão mục sửa sang chăn mền, vừa nói chuyện. Kỳ thật lúc này trong phòng bệnh không chỉ là lão mục cùng Chu Quế Thành hai người. Chu Thúy Bình cùng Mục Phi Yến cũng đứng ở bên cạnh, mà Chu Thúy Bình chứng chứng nhìn xem Chu Quế Thành. Theo Chu Quế Thành tiến đến sau nói chuyện cùng hành vi, rất khó đem hắn cùng giết chết nữ nhi của mình hung thủ liên hệ với nhau, thế nhưng là nữ nhi không có khả năng sẽ oan uổng đối phương, nghĩ như thế, lại nhìn Chu Quế Thành cái kia thật thà bộ dáng, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Đây là bao sâu tâm cơ, đem bọn hắn một nhà đổ bỡn, tựa như một đầu dấu ở trong bóng tối rắn độc, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn một nhà, hủy nhà nàng hết thảy. Lão mục hạ sốt về sau, trừ thân thể cảm giác có chút suy yếu bên ngoài, không có quá nhiều vấn đề khác. Ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt một phen, rất nhanh liền sẽ triệt để khôi phục lại. Đã dạng này, lão mục cũng liền không có tại trấn bệnh viện chờ lâu, buổi chiều sẽ làm lý xuất viện. Từ bệnh viện đi ra, trực tiếp trở lại cửa nhà mình, nhìn xem bị thiêu hủy tường đổ, lão mục chứng chứng mà nhìn xem, không có chút nào bị thương. Lão mục, ngươi như thế nhanh liền xuất viện rồi, thân thể không có vấn đề đi? Lão mục, mấy ngày nay muốn hay không tạm thời tới nhà của ta ở, nhà ta vẫn còn phòng trống. Lão mục, buổi tối tới nhà ta ăn cơm, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Lão mục, chúng ta hỗ trợ đem trong nhà một chút không đốt hủy đồ vật nhặt đi ra, trồng chất tại một bên, chính ngươi nhìn xem những cái nào còn có thể dùng. Trên trấn hàng xóm cùng người quen, nhìn thấy lão mục, nhao nhao lo lắng hỏi thăm, có thể thấy được lão mục trong ngày thường ở trên trấn nhân duyên cũng là cực tốt. Lão mục cũng cười đáp lại mọi người, thẳng đến Chu Mậu Thụ chạy tới. Chu Mậu Thụ chính là Chu Quế Thành phụ thân, bởi vì hai nhà quan hệ, hắn cùng lão mục quan hệ tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Ta vừa đi bệnh viện nói ngươi xuất viện, ta liền biết ngươi khẳng định ở trong này, đi, bên trên nhà ta đi. Chu Mậu Thụ lôi kéo lão mục cánh tay, liền muốn hướng nhà mình đi. Lão mục không có dây dưa, mà chỉ nói, tẩu tử ngươi sự tình ta còn không có xử lý đâu, chờ ta xử lý xong, lại đến nhà ngươi đi. Ngươi hiện tại thân thể hư, nơi nào còn có tinh lực vất vả những này, còn lại giao tất cả cho ta cùng Điệp Hà, cam đoan giúp ngươi làm được thỏa thỏa. Cái kia liền đa tạ ngươi cùng Điệp Hà, ta thật không biết thế nào cảm tạ các ngươi. Lão mục cảm động nói. Lão mục, ngươi nói với ta những này cũng quá khách khí. Chu Mậu Thụ bạn làm tức giận nói. Thật xin lỗi, là ta nói nhầm. Lão mục chặn lại nói. Cái này liền đúng nha. Chu Mậu Thụ rất là vui vẻ nói. Ta mua ít thức ăn trở về, ban đêm chúng ta thật tốt uống một chén. Chu Mậu Thụ nói tiếp. Bác sĩ nói ta trong khoảng thời gian này không thể uống rượu. Lão mục nói. Kia thật là đáng tiếc. Chu Mậu Thụ tiếc nuối nói. Bất quá cũng không quan hệ, chờ ngươi tốt lại nói. Bất quá đồ ăn hay là muốn mua, buổi tối hảo hảo ăn một bữa, đều qua. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện, không qua được a. Lão mục sâu kín nói. Chu Mậu Thụ cho là hắn lại nghĩ tới nữ nhi cùng lão bà, thế là thở dài nói. Lão mục, chúng ta đều đến cái tuổi này, hay là muốn nghĩ thoáng chút, rất nhiều chuyện phải học được buông xuống, luôn xoắn xuýt với đi qua không có cái gì ý nghĩa. Lão mục tuét miệng nghe đối phương nói chuyện, tựa hồ rất vui vẻ bộ dáng. Ngươi nói đúng, đích xác muốn buông xuống. Ai, cái này liền đúng nha, ngươi năm nay cũng mới 55, hết thảy còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nói câu không xuôi thai lời nói, chị dâu bị bệnh liệt giường như thế nhiều năm, chẳng những nàng chịu tội, cũng liên lụy ngươi, hiện tại tốt ta, những lời này ta nói đến có chút qua. Không có, ta biết ngươi ý gì, cảm ơn. Này, khách khí với ta cái gì? Chu Mậu Thụ ở trên trấn mua chút đồ ăn, hai người cùng một chỗ trở lại Chu gia. Chu gia phòng ở cùng lão mục thiêu bị phòng không sai biệt lắm, lúc này cũng có cái tiểu nam hải ngay tại chơi bừa, nhìn thấy Chu Mậu Thụ trở về, lập tức vui vẻ tiến lên đón. Gia gia. Ai, ta cháu ngoan, thế nào không gọi ngươi Mục gia gia? Chu Mậu Thụ xoay người đem cháu trai ôm hôn một cái sau lại buông xuống. Mục gia gia tốt. Tiểu nam hải khéo léo gọi một tiếng. Tốt, ngươi cũng tốt. Lão mục cười híp mắt sờ sờ đầu của hắn. Dáng dấp cùng ba ba của ngươi lúc nhỏ giống nhau như lúc. Chu Mậu Thụ ở một bên cười đến đều nhanh không có mắt, mở ra trên tay túi nhựa, từ bên trong cầm một cây thịt vịt nướng chân đưa cho đối phương. Cầm đi ăn đi. Cảm ơn gia gia. Tiểu nam hải vui vẻ tiếp tới. Thật là một cái bé ngoan. Lão mục cười nói. Chu Mậu Thụ cười nói, tiểu gia hỏa ra cực kỳ, trong ngày thường chửi không được có đánh hay không, có hắn mụ mụ cùng mãi mãi che chở, trong nhà cùng cái tiểu bá vương như. Ngươi liền không có che chở rồi. Ha ha. Chu Mậu Thụ chỉ là cười khô, rất hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận, đối với cái cháu trai này, hắn nhưng là đau lòng cực kỳ. Cha hắn đâu? Tiểu Thành đau hài từ sao? Lão mục hỏi. Chu Mậu Thụ mặc dù có chút kỳ quái lão mục tại sao hỏi như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, còn là thành thật trả lời, đó là đương nhiên, so mẹ hắn còn hiếm có tiểu tử này, kiếm cái kia hai tiền, toàn tiêu vào tiểu tử này trên thân. Ngươi nhìn trên người hắn món kia quần áo, ngươi biết bao nhiêu tiền không? 283, ta như thế phần lớn không xuyên qua như thế quý quần áo, một đứa bé, xuyên được như thế tốt, thật sự là cho trà đạm. Chu Mậu Thụ ngoài miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt liền không có xuống dưới qua. Lão mục cũng đang cười, cười đến so Chu Mậu Thụ còn vui vẻ. Đợt, có giấy nghỉ phép cuối năm bật quá, sự tình các loại không nói, chính mình trong khoảng thời gian này cũng cực không thoải mái, cả người đặc biệt hề bại, thế nào biết đều cảm giác có chút không tại trạng thái. Mỗi ngày nhịn đến nửa đêm, viết đồ vật cũng không bằng nhân ý, cái chán thần kinh tính phóng xạ đau, có một loại sắp đột tử cảm giác. Xin phép nghỉ ngơi một ngày, thật gánh cũng được, 10 phần thật xin lỗi. 2025, 01, 15 chương 448, cơ hội chương 448, cơ hội lão mục vào nhà, Hoàng Cúc ngay tại trong phòng, nhìn thấy lão mục lập tức cười tiến lên đón. Lão mục nhìn thấy nàng, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, nhưng là rất nhanh nhận tàng. Lão mục, ngươi thế nào như thế nhanh liền xuất viện rồi? Thế nào không tại bệnh viện ở thêm mấy ngày? Hoàng Cúc quan tâm hỏi. Bác sĩ nói thân thể ta không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi nhiều liền tốt. Lão mục nói. Hoàng Cúc chính là lão mục lão bà Chu Thúy Bình tốt nhất khuê mật, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau đến Thanh Khê trấn, quan hệ tự nhiên thân cận. Cũng bởi vì các nàng hai, lão mục cùng Chu Mậu Thụ cũng thành bằng hữu, hai nhà cũng bởi vậy thành thông gia tốt. Nhưng chưa từng nghĩ Hoàng Cúc tiếp nhận Chu Mậu Thụ đồ trên tay, cười nói, các ngươi ngồi trước, ta đi phòng bếp lại làm vài món thức ăn, ban đêm các ngươi cố gắng uống một chén. Tiểu Cúc, Không cần như vậy phiền phức, bác sĩ giao cho ta trong khoảng thời gian này không thể uống rượu. Lão Mục chặn lại nói. Cái kia cũng không quan hệ, kia liền ăn nhiều đồ ăn. Hoàng Cúc nói tiến vào phòng bếp, vẫn không quên hướng Chu Mậu Thụ dặn dò, chú ý lưu ý một chút Hiểu Phong. Trong miệng nàng Hiểu Phong chính là tại cửa ra vào chơi đùa Tiểu Hải. Chu Mậu Thụ móc ra một điếu thuốc, đưa cho Lão Mục. Hai người một bên nuốt mây nhà khói, một bên ngồi chém gió. Chờ một chút để Tiểu Cúc cho ngươi thu thập một gian phòng ốc, trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời ở nhà ta. Có thể hay không quá quấy rầy rồi. Nói lời này liền khách khí, đơn giản tăng thêm một bộ bát đũa. Vậy được đi, ta cũng tận mau tìm chuyện này làm. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Có cái gì dự định sao? Còn là làm bác sĩ thu y đi, ta mấy ngày nay ra ngoài chạy một chút. Lão Mục nói. Lão Mục lúc còn trẻ chính là bác sĩ thu y, đi trấn xuyên thôn cho gia súc xem bệnh, chỉ là sau đó bởi vì nữ nhi xảy ra chuyện, tập trung tinh thần đều tại bắt được sát hại nữ nhi hung thủ bên trên, tay nghề cho hoang phế. Đều qua như thế nhiều năm, ngươi còn không quên môn thủ nghệ này đâu. Chu Mậu Thụ có chút giật mình. Ăn cơm ra hỏa, thế nào có thể quên? Lão Mục hời hợt nói. Mặt dấu tại xương mù về sau, như ẩn như hiện. Vậy là tốt rồi, bất quá bây giờ nuôi gia súc đã không nhiều, chỉ sợ Chu Mậu Thụ nói đến rất biển chuyển, hiện tại đều cơ giới hóa, nuôi bò đã rất ít, còn như nuôi gà nuôi dê, một hai con có vấn đề, căn bản sẽ không mời bác sĩ thu ý đi, đại quy mô nuôi dưỡng, chính mình liền có thể giải quyết, căn bản không cần đến mời lão Mục loại này nửa đợi bác sĩ thu ý đi, còn như nuôi chó, cái kia càng là có chuyên môn sủng vật bệnh viện, ai còn tìm cái gì bác sĩ thu ý đi, tóm lại, hiện tại không so qua đi, Phương. Nam loại này quy mô nhỏ nông thôn kinh tế, bác sĩ thu y căn bản không có quá nhiều không gian sinh tồn, trừ phi là phương Bắc loại kia có được cỡ lớn đồng cỏ địa phương, bác sĩ thu y mới có thể tương đối nổi tiếng. Không có việc gì, ta chỉ là muốn tìm một ít chuyện làm, phía sau lại tính toán sau. Lão Mục nói. Dạng này cũng được. Chu Mậu Thụ nghe vậy cũng không có lại tiếp tục nói. Các ngươi ăn trước. Hoàng Cúc đem trước đó Chu Mậu Thụ mua được kho đồ ăn cùng rau trộn trang đĩa đã bưng lên. Chu Quế Thành hai vợ chồng cũng không cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, nhưng đều tại một cái trên trấn, ở cũng là trước đây ít năm mới đóng nhà ở lâu. Bất quá thứ bảy cùng chủ nhật sẽ trở về cùng phụ mẫu đoàn tụ, lão Mục đối với Chu gia hiểu rất rõ. Tiếp xuống mấy ngày, lão Mục đi sớm về trễ, trừ bận điệu hồ thê từ phía sau sự tình bên ngoài, thời gian khác hắn đi làm cái gì, ngoại nhân không được biết. Chu Mậu Thụ ngược lại là thuận miệng hỏi vài câu, mỗi lần lão Mục đều nói đi nhập hàng, muốn lại bắt đầu lại từ đầu xử lý bác sĩ thú y công tác, một chút thường dùng thuốc cùng công cụ cũng nên dự sẵn. Mà thật sự là hắn cũng lục tục no ngoe cầm về không ít thứ. Đợi qua mấy ngày, ta tìm tới phòng ở, liền dọn ra ngoài. Như vậy vội vã dọn ra ngoài làm cái gì? Cũng nên có cái nhà đúng không? Mà lại ta phòng ở mặc dù đốt, nhưng còn lưu lại vài thứ, ta cũng nên tìm một chỗ cất giữ. Đây cũng là. Lão Mục nói như thế, Chu Mậu Thụ hai vợ chồng cũng không có lại quyền, huống hồ lão Mục cũng không có khả năng một mực ở tại nhà bọn hắn, cái kia thành cái gì dạng? Cứ như vậy lại qua mấy ngày, đến thứ bảy, Chu Quế Thành hai vợ chồng bao lớn bao nhỏ mang theo một đống đồ vật tới. Mục thúc, tuần này sự tình nhiều, ta vốn không chuẩn bị trở về đến, nhưng là có chút bận tâm ngươi, cho nên ngẫm lại còn là trở lại thăm một chút, những vật này đều là mang cho ngươi. Chu Quế Thành cầm trên tay đồ vật đưa cho lão Mục. Lão Mục cười ha hả nói, thật sự là có lòng, bất quá bác sĩ nói ta gần nhất không thể uống rượu. Kia là gần nhất, chẳng lẽ sau này còn không thể uống sao? Nói cũng đúng, vậy ta trước hết nhận lấy, để ngươi tốn kém. Lão Mục nói. Mục thúc, ngươi cùng ta như thế khách khí làm cái gì? Chu Quế Thành cười ha hả nói. Lão Mục nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thấy trong mắt của hắn tràn đầy chân thành, chính là dạng này chân thành, để hắn như thế nhiều năm, đem tất cả hoài nghi đều đặt ở đáy lòng, cảm thấy không có khả năng, chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Nhưng là bây giờ Chu Quế Thành đang cười, lão Mục cũng đang cười. Chu Mậu Thụ đi tới chào hỏi mọi người ngồi xuống từ từ nói, Chu Quế Thành nàng dâu ôm một tuần chưa gặp nhi tử lại thân lại hôn. Hai vợ chồng bọn họ là làm hậu cần, trong ngày thường bề bộn nhiều việc, trên cơ bản là gia thị cùng Tân Hải hai đầu chạy. Tiểu Cúc, chờ chút gà ta đến đốt. Lão Mục hướng trong phòng bếp hô một câu. Được. Hoàng Cúc ở trong phòng bếp lên tiếng. Chu Mậu Thụ cười hướng con trai con dâu nói, các ngươi có lộc ăn, ngươi Mục thúc thúc gà quay là nhất tuyệt, ta cũng rất nhiều năm chưa ăn qua. Chu Quế Thành cười tiếp lời gốc giả nói, ta nhớ được khi còn bé Mục thúc mỗi lần đem đùi gà đặc biệt lưu lại, mỗi lần đều là cùng phi yến một người một cây. Chu Mậu Thụ nghe vậy, lặng lẽ tại mấy tử trên thân vỗ một cái, trách hắn lúc này không nên nhắc lên việc này. Chu Quế Thành nghe vậy lập tức chủ động hướng lão Mục xin lỗi. Mục thúc, thật xin lỗi, ta không nên nhắc lên việc này. Nhìn đối phương một mặt chân thành bộ dáng, lão Mục cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Không có, không có việc gì. Lúc tay lại siết chặt nắm đấm. Trước kia hắn có lẽ thật cho rằng đối phương là vô tâm chi ngôn, bây giờ nghĩ lại, hắn như thế, làm sao không phải một loại chọn, thưởng thụ đem người đùa bỡn bàn tay một loại ác thú vị. Đều qua như thế nhiều năm, ta đã sớm buông xuống, hôm nay hai cái đùi gà, một cây trả lại cho ngươi, một cây liền cho Hiểu Phong đi. Lão Mục híp mắt vừa cười vừa nói, ta muốn ăn gà lửa chân. Một bên Chu Hiểu Phong nghe vậy, lập tức hiện tại liền muốn ăn. Tốt, cái kia ra hiện tại liền đi cho ngươi đốt. Lão Mục cười đứng dậy đi hướng phòng bếp. Hoàng Cúc ngay tại phòng bếp bận rộn, lão Mục đi vào nói, Hiểu Phong hiện tại liền muốn ăn ta đốt gà, ta hiện tại liền cho các ngươi làm đi, ngươi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi. Không cần ta hỗ trợ sao? Hoàng Cúc hỏi. Không cần, còn lại đều giao cho ta đi. Tại nhà các ngươi ăn xong mấy ngày cơm trắng, cũng muốn làm điểm công hiến. Ha ha, lời này của ngươi nói đến thật sự là khách khí. Hoàng Cúc ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cởi xuống tạp dề, đem còn lại công tác đều giao cho lão mục, chính mình quay người ra phòng bếp. Thấy Hoàng Cúc từ phòng bếp ra ngoài, lão mục đem bàn tay vào túi sờ sờ. Chương 449, thuốc ngược lại chương 449, thuốc ngược lại lão mục nghe thấy ngoài phòng Chu gia tiếng cười cười nói, trong ngực lại dâng lên vô hạn hận ý, nhưng là rất nhanh tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thật sâu thở dài một hơi, tiếp lấy túi đầu bắt đầu bận rộn. Hiểu Phong, nghĩ ba ba hay chưa? Chu Quế Thành ôm nhi tử, mặt mũi tràn đầy tự ái. Không nghĩ, ngươi cái này nhỏ không có lương tâm, may mà ba ba mỗi ngày còn bắn con ngươi. Chu Quế Thành ra vẻ tức giận nói. Xung quanh cây thành bọn người ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Chu Quế Thành trêu đùa nhi tử. Ngươi đều không cho ta mua đồ chơi, còn nói cái gì muốn ta? Chu Hiểu Phong nhân tiểu quỷ đại địa đạo. Đám người nghe vậy đều thoải mái cười ha ha, Chu Quế Thành cũng đang cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Cơm nước tốt, thu thập một chút cái bàn. Lão Mục từ phòng bếp đi tới nói. Chu Mậu Thụ đội vàng từ trên ghế salon đứng lên, lôi kéo Lão Mục nói, vất vả ngươi Mục thúc, còn lại giao cho Tiểu Cúc các nàng. Hoàng Cúc cùng Chu Quế Thành nàng dâu đều đội vàng đứng dậy đến giúp đỡ. Lão Mục ngược lại là cũng không có khách khí, trực tiếp cởi xuống trên thân tạp dề đưa cho Hoàng Cúc. Đồng thời cười híp mắt hướng Chu Quế Thành trong ngực Chu Hiểu Phong nói, "Mục gia gia gà lớn chân nốt tốt, để ngươi mãi mãi lấy cho ngươi đi." "Gà lớn chân?" Chu Hiểu Phong nhãn tỉnh sáng lên, dãy rủa lấy liền muốn từ phụ thân trong ngực xuống tới. Chu Quế Thành cũng không có cưỡng cầu, buông xuống nhi tử, tòa hạ tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện tiếng, hai nữ nhân rất mau đưa phòng bếp đồ ăn bưng rồi đi ra, Chu Mậu Thụ còn cầm ra một bình rượu đến. "Hôm nay cao hứng, lão Mục ngươi cũng uống một điểm." Chu Mậu Thụ nói. "Bác sĩ nói ta không thể uống rượu." Lão Mục nói. "Mục thúc, uống một chút nha, uống một chút không quan hệ." Chu Quế Thành cũng ở một bên quên đủ. Lão Mục nghe vậy, hơi do dự, sau đó gật đầu nói, "Vậy ta liền uống một chút, chỉ có thể một chút xíu, không thể quá nhiều." "Yên tâm, chắc chắn sẽ không, ngươi hé miệng ý tứ một chút là được." Chu Mậu Thụ cười liền muốn cho lão Mục rót rượu, Chu Quế Thành đội vàng đứng lên thân nói, "Cha, ta tới." Hắn từ trong tay Chu Mậu Thụ tiếp nhận rượu, liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc mà nói, "Ôi, còn là Lao Sơn Lan. Quỳnh Hải núi rượu Mộc Lan, có Quỳnh Hải bao đài danh xưng, rất là nổi danh. Đây là ngươi Mục thúc lấy tới." Chu Mậu Thụ vừa cười vừa nói. Lão Mục cười giải thích nói, "Đốt đồ còn giữ lại, ném đáng tiếc, liền lấy tới cho cha ngươi uống." "Ném làm cái gì, đây chính là đồ tốt, lại không có hư hao." Chu Quế Thành đánh giá thân bình, thấy rượu phong hoàn hảo, lúc này mới mở ra nắp bình, cho đám người một người rót một chén. Trừ Chu Hiểu Phong, ở đây đều uống rượu, chỉ có điều hai nữ nhân tiểu lượng hơi nhỏ chút thôi. Lúc này, Chu Hiểu Phong nắm lấy một cây bùi gà, đã ăn một nửa, mặt mũi tràn đầy đều là mỡ đông. "Nếm thử ta đốt hạt rẻ gà." Quỳnh Hải hạt rẻ rất nổi danh, mà Quỳnh Hải gà, đồng dạng nổi danh, Thẩm Tư Viễn nuôi trong nhà trang trại chăn nuôi, nuôi dưỡng chính là loại này bản địa gà. Cả hai kết hợp, liền sinh ra rất nổi danh một món ăn, gà hầm hạt rẻ, nhưng là có thể đốt người tốt lại là cực ít, mà lão Mục lại là cái này cực ít một trong. Đám người nghe vậy, cũng không có khách khí, nhao nhao kẹp lên một khối, lão Mục cũng đưa đua tại kẹp, bất quá không phải kẹp cho chính mình, mà là kẹp cho Chu Hiểu Phong. "Ngươi ăn ngươi, đừng để ý tới hắn." Chu Mậu Thụ khách khí một câu, cầm lấy cái chén, muốn cùng lão Mục đụng một cái. Lão Mục cũng không có khách khí, bưng chén lên cùng Chu Mậu Thụ đụng một cái, bất quá hắn thật chỉ là lấy môi nhấp nhẹ một chút. "Ngươi nha, thật đúng là không uống." Chu Mậu Thụ có chút bất đắc dĩ nói. "Dùng nữa, dùng nữa." Lão Mục cười híp mắt meo địa đạo. Đám người động lên đũa, thưởng thụ trước mắt những mỹ vị này, lão Mục cũng không ngoại lệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian dần qua, tất cả mọi người có chút men say, thậm chí tựa hồ chậm rãi trở nên chậm chạp. Đúng lúc này, lão Mục đông nhiên cảm khái nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi đều làm ra ra." "Ai nói không phải đâu, chúng ta đều lão, hiện tại đều nhìn bọn hắn người trẻ tuổi." Chu Mậu Thụ nói. "Còn nhớ do ngươi cùng Tiểu Cúc thường xuyên chạy đường dài, Tiểu Thành mỗi ngày tại nhà ta tẩu tử ngươi mang, đúng vậy đâu, cũng may mắn chị dâu, đoạn thời gian kia kiếm chút tiền, thời gian mới chậm rãi khá hơn, chính là vất vả chị dâu, Tiểu Thành, kính ngươi Mục thúc thúc một chén, cảm tạ các ngươi thúc như thế nhiều năm đối với ngươi chiếu cố." Xung quanh Mậu Thành nghe vậy, bưng chén lên muốn đứng lên, thế nhưng là thân thể lại có chút như nhũn ra, vậy mà không có thể đứng. "Ngồi là được, ngồi là được." Lão Mục cười híp mắt nói. "Mục thúc, ngươi rượu này sau kình thật to lớn." Xung quanh Mậu Thành có chút lớn miệng nói. "Không phải tiểu kình lớn, là bởi vì ta hạ độc." Lão Mục cười ha hả nói. "Lão Mục, ngươi thật biết chê cười." Chu Mậu Thụ nói. "Mục đại ca, ngươi rượu không uống bao nhiêu, thế nào nói mê sảng đâu?" Hoàng Cúc cũng cười nói. Chỉ có Chu Quế Thành toàn thân phát lạnh, trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an. Lão Mục vẫn chưa trả lời Chu Mậu Thụ hai vợ chồng lời nói, mà là mỉm cười hỏi, "Tiểu Thành, Mục thúc." Chu Quế Thành muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể như nhũ ra, không có một tia lực lượng. "Theo bản thân cho ngươi bác gái, coi ngươi là thân nhi tử đối đại giống nhau, thế nhưng là, ngươi tại sao muốn giết Phi Yến?" Lão Mục nhìn xem Chu Quế Thành, trên mặt đã không có ý cười, có chỉ có lạnh lùng. "Lão Mục, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu?" Chu Mậu Thụ kích động đến muốn đứng lên, lại là hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. "Rượu ta một chút cũng không uống, thế nào sẽ nói mê sảng đâu?" Lão Mục đưa tay đem Chu Mậu Thụ đỡ dậy. Mà lúc này đây Hoàng Cúc bọn hắn cũng nhao nhao muốn đứng dậy, nhưng lại tất cả đều ngã rầm trên mặt đất. "Đừng dãy rủa, ta xuống thuốc, không nhiều không ít, các ngươi dậy không nổi, ta tại chính ta trên thân thử kinh nhớ sinh." Sau đó đem các nàng tất cả đều đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, liền ngay cả Chu Hiểu Phong cũng không ngoại lệ, bất quá hắn đã triệt để mê man. Chu Mậu Thụ vợ chồng cùng Chu Quế Thành nàng dâu đều là cảm thấy sợn cả tóc gáy, đây là muốn diệt môn tiết tấu. Chu Mậu Thụ cảm giác chính mình u ám đại não tựa hồ thanh tỉnh rất nhiều, khủng hoảng chất vấn lên, hắn không dám mắng, sợ chọc giận lão mục. "Lão mục, nhà chúng ta cái kia điểm có lỗi với ngươi. Ngươi xứng đáng lương tâm sao? Ngươi có phải hay không điên, vậy mà cho chúng ta hạ dược, ngươi nghĩ làm cái gì?" "Lão mục, trong lòng ngươi có khí liền theo chúng ta nói, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn." Hoàng Cúc cùng Chu Quế Thành nàng dâu cũng làm mở miệng cầu khẩn, chỉ có Chu Quế Thành lạnh lùng nhìn xem lão mục không nói một lời. "Nhà các ngươi có hay không đúng hay không nội ta, liền muốn hỏi hỏi con trai của ngươi." Lão mục lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp xoay người đi Chu Mậu Thụ an bài cho hắn gian phòng. Thấy người khác rời đi, Chu Mậu Thụ bọn người lại muốn dãy rủa rời đi, thế nhưng là toàn thân cùng không có xương cốt, căn bản không động dậy nổi, nhưng hết lần này tới lần khác ý thức còn giữ lại một chút. "Tiểu Thành, vừa mới lão mục nói chính là ý gì?" Chu Mậu Thụ lúc này có chút lấy lại tinh thần, có chút nghi ngờ nhìn về phía nhi tử. Chu Quế Thành cau mày nói, "Ta làm sao biết hắn ý gì, hắn đại khái bị kích thích quá lớn, người đã điên." Chu Quế Thành lão bà nhưng quản không được như thế nhiều, dãy rủa lấy muốn nhìn một chút nhi tử ra sao. Mà đúng lúc này, lão mục từ trong phòng cầm một cái cuộn vải bố đi ra. Sau đó tại mấy người nhìn kỹ, đem thức ăn trên bàn chuyển qua một bên, đem cuộn vải bố mở ra, đã thấy bên trong tất cả đều là lóe hàn mang công cụ. "Đoét, có chương 450, phiến xúc sinh chương 450, phiến xúc sinh ta lúc còn trẻ muốn học bác sĩ thu y, không giống hiện tại có chuyên môn trường học, đều là cùng sư phụ phía sau học." Lão mục một bên đem công cụ từng cái rút ra, một bên không tình cảm chút nào tự thuật nhìn. "Sư phụ dạy ta đệ nhất hàng mẫu sự tình chính là hạ dược, muốn nắm giữ tốt liều lượng, không thể thiếu cũng không thể nhiều, hình thể bao lớn động vật, cần bao lớn liều lượng, không thể mơ hồ, bằng không sẽ trực tiếp bị thuốc chết. Dược nhân ta vẫn là lần thứ nhất, mấy ngày nay ta trên người mình lật ngược thử mấy lần, lúc này mới nắm giữ liều lượng." "Hiểu Phong không có sao chứ? Con trai của ta không có sao chứ? Mục thúc, ta van cầu ngươi, ngươi tha hải tử." Chu Quế Thành lão bà nghe vậy bối rối đến nói năng lộn xộn, nước mắt tung hành. "Yên tâm đi, hắn chỉ là ngủ mất, trong thức ăn liều lượng sẽ không cần mệnh của hắn." Nguyên lai lão mục không chỉ là ở trong rượu dưới mắt thuốc, trong thức ăn cũng hạ độc, đặc biệt là cái kia bàn gà, phân lượng nhiều nhất. Tuy nói như thế, nhưng lượng cũng không đủ đem nhi đồng cho thuốc chết. Nghe lão mục nói như vậy, Chu gia đám người nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, lão mục tiếp tục nói, "Cùng sư phụ mấy năm, dạng thứ hai bản sự chính là cho lửa gạt gia súc, heo không lửa gạt, thịt liên hẹn, con lửa ngựa không lửa gạt, tính tình bạo, động vật có đồ chơi kia, chưa chắc tốt, người cũng giống vậy, lửa gạt súc sinh thời điểm động tác phải nhanh, vết thương nhỏ hơn, có thể thiếu một đao liền thiếu đi một đao." Lão mục nói nhìn, đem cuộn vải bố bên trong đồ vật từng cái cho rút ra, chính là một chút lửa gạt heo, lửa gạt con lửa trở công cụ. "Lão mục, ngươi làm cái gì?" Chu Mậu Thụ có chút hoảng sợ nói. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không động tới ngươi." Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Chu Quế Thành, hắn mục đích là ai, không cần nói cũng biết. "Lão Chu, ngươi đừng phạm hồ đồ, Tiểu Thành là ngươi nhìn xem lớn lên, hắn là cái gì người như vậy ngươi có thể không rõ ràng. Ngươi thả qua chúng ta, bỏ qua Tiểu Thành, ngươi tiến hắn cả một đời liền xong." Hoàng Cúc khóc giống cầu khẩn nói. Mà Chu Quế Thành thì trừng lớn mắt trời trong xanh, hoảng sợ nhìn xem lão mục trên tay dao giải phẫu, toàn thân đều đang run sợ, trong lòng bối rối vô cùng, trong lúc nhất thời há to mồm, vậy mà nói không ra lời. Lão mục nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh như băng nói, "Ngươi đến bây giờ còn không muốn nói lời nói thật à? Mục thúc, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta đối với ngươi cùng bác gái như thế nhiều năm vẫn luôn rất hiếu thuận, ta nếu là làm sai cái gì, sau này ta đổi còn không được sao?" "Ta nhất định đổi." Lão mục lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó đi lên trước, trực tiếp đưa tay cởi quần của hắn. Sắc bén mà băng lãnh thân đao xẹt qua da của hắn, cũng không biết là ý lạnh, còn là hoảng hốt, toàn thân hắn lông tơ nháy mắt tất cả đều dựng lên. "Mục thúc, lão mục thúc, van cầu ngươi," Chu Quế Thành cầu khẩn nói. Chu Mậu Thụ lớn tiếng mắng, mà Chu Quế Thành nàng dâu cùng Hoàng Cúc thì là đau khổ cầu khẩn. "Lão mục, Tiểu Thành nếu là làm sai cái gì, chúng ta giúp hắn gánh chịu, van cầu ngươi bỏ qua cho hắn." "Lão mục, ngươi dám, ngươi nếu là tiến Tiểu Thành, ta chơi chết ngươi." "Lão mục thúc, Tiểu Thành hắn vẫn luôn rất tôn kính ngươi, ngươi tại sao đối với hắn như vậy? Chúng ta người một nhà đối với ngươi một tâm chân tình." Lão mục cầm trên tay hai thanh dao giải phẫu lẫn nhau áp chế một chút, phát ra chói hai thanh âm sau đó nói, "Ta biết các ngươi một nhà đều là người tốt, những năm này cho chúng ta trợ giúp không ít. Thế nhưng là tốt chúc ra xấu măng, Tiểu Thành nàng dâu, ngươi biết ta là có cái khuê nữ a." Lão mục ngữ khí bình tĩnh cùng Chu Quế Thành nàng dâu nói chuyện. "Ta biết, ta biết. Nàng, nàng cùng ta, cùng Quế Thành thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ngài nhìn tại ngài nữ nhi trên mặt mũi, liền bỏ qua lão công ta đi." Chu Quế Thành nàng dâu đến bây giờ còn chưa hiểu là thế nào một chuyện đâu. Lão mục nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Nàng là bị người nữ làm giết, giết về sau đem nàng cho nhét vào trong cống thoát nước, chờ phát hiện thời điểm, ta cái kia nguyên bản yêu sạch sẽ lại xinh đẹp nữ nhi, bộ dáng kia, bộ dáng kia." Hai lão mục nói chuyện thời điểm, thân thể đều đang phát run, hai mắt đỏ thắm như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Quế Thành. Dù cho Chu Quế Thành tâm lý cường đại, tại lão mục dưới ánh mắt cũng cảm thấy một trận khủng hoảng. Như thế nhiều năm cảnh sát đều không tìm được hung thủ, ngươi thế nào nhất định là Tiểu Thành làm? Tiểu Thành làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngươi lão hồ đồ a, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là Tiểu Thành càn? Chu Mậu Thụ mắt hổ thẹn muốn nức, giận dữ mắng mỏ lão mục. Cảnh sát mới phải chứng cứ, ta lại không phải cảnh sát. Lão mục một câu chưa nói xong, trực tiếp một đao xuống dưới, liền Chu Quế Thành đều không có kịp phản ứng, liền cảm giác thể mắt lạnh, hắn vô ý thức kinh hô một tiếng. Thế nhưng là bởi vì thuốc tê quan hệ, vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu đau đớn, nhưng là dù cho dùng hết toàn lực mà kinh ngạc thốt lên, cũng không có phát ra quá lớn thanh âm. Đây cũng là lão mục không có sợ hãi, không sợ bọn họ hâu người nguyên nhân. Mấy ngày nay, hắn nhưng là trên người mình thử qua rất nhiều lần nữa nhà, mà lại vì phòng cháy, trên trấn mọi nhà cách khoảng cách đều rất xa, dù cho lớn tiếng kêu gọi, trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị người nghe qua. Lão mục nói hắn lửa gà xúc sinh tay nghề rất tốt, thật là một chút cũng không có gạt người, thật là trong nháy mắt, liền đem phía dưới Chu Quế Thành đổ vật đem hái xuống. Hắn còn chi kỷ cho Chu Quế Thành cầm máu, cũng may mắn bởi vì dược vật quan hệ, hắn mới không có ngất đi, người còn bảo trì thanh tỉnh, bất quá ngay cả như vậy, hiện tại người cũng đau đến giật giật. "Tiểu tử, đến bây giờ, ngươi còn không thừa nhận sao?" Lão mục nhìn xem hắn nói. "Ngươi, ngươi không phải ta giết, ta không có, ngươi cái tên điên này, bệnh thần kinh, mẹ ngươi ít đi, ta thật sự là mắt bị mù, thế nào nhận người như ngươi làm thúc thúc?" Chu Quế Thành lớn tiếng mắng, cả người đều có chút điên cuồng. Bên cạnh mấy người thấy lão mục thật lừa gạt Chu Quế Thành, cũng đều chửi mắng, mắng cực kỳ khó nghe. Lão mục lại là mắt điếc hai ngơ, chứng bận bịu nhìn xem Chu Quế Thành, đột nhiên đưa tay so cái ngón tay cái. "Tiểu tử ngươi, miệng thật cứng rắn, là cái nhân vật, thế nhưng là ngươi có nhận hay không cũng không quan hệ, Phi Yến là trong lòng ta thịt, ngươi đem nàng lấy đi, ta cũng lấy đi trong lòng của ngươi thịt, cái này không quá phận à?" Lão mục nói, đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngay tại mê man Chu Hiểu Phong. "Không không không," Chu gia cả nhà kinh hãi. "Lão mục, ta van cầu ngươi, ngươi giết Hiểu Phong, chúng ta Chu gia liền tuyệt sau." Chu Mậu thụ cầu khẩn truy. "Chúng ta Mục gia không phải sớm đã tuyệt sau sao? Bằng cái gì nhà các ngươi lại không được? Phi Yến là nữ hoa, không giống, không giống, với ta mà nói, đều là giống nhau." Lão mục giơ trong tay dính đầy máu tươi đao, đi hướng Chu Hiểu Phong. "Ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn ra sao? Ta đều tùy ngươi, đều tùy ngươi, ngươi chớ làm tổn thương nhi tử ta." Một mực mạnh miệng Chu Quế Thành giờ khắc này cuối cùng hoảng. Lão mục lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Ngươi cùng cha mẹ ngươi, còn có ngươi lão bà nói một chút, ngươi tại sao muốn giết ta nữ nhi, là thế nào giết nàng?" Sự tình đến trình độ này, Chu Quế Thành biết mình không thừa nhận cũng không có cái gì dùng. Liên như là lão mục nói như vậy, hắn không phải cảnh sát, không cần cái gì chứng cứ, trực tiếp liền có thể giết hắn nhi tử. Thế là chỉ có thể ngược lại hạt đậu, đem năm đó chuyện xảy ra, tất cả đều một năm một mười nói ra. Chu Mậu Thụ hai vợ chồng cùng vợ hắn, đều một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Chu Quế Thành, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, trong ngày thường hảo nhi tử, hảo trượng phu vậy mà là người mặt thú tâm cưỡng hiếp tội phạm giết người. "Ngươi thả qua nhi tử ta, ngươi giết ta đi, một mạng trả một mạng." Chu Quế Thành nói xong, thần sắc bình tĩnh nhìn xem lão mục. Hắn người này tựa hồ trời sinh lãnh huyết, dù cho lão mục đối với hắn như vậy, hắn vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, không có quá nhiều kinh hoàng cùng bất an, chỉ có nhi tử là hắn uy hiếp. "Có một chút ta không rõ. Ngươi nói, như thế nhiều năm, ngươi đều không có tìm ta báo thù, tại sao đột nhiên nhất định ta là hung thủ, không chết không thôi?" Đây là Chu Quế Thành rất không hiểu địa phương. Chương 451, mê mang chương 451, mê mang lão mục không có trả lời Chu Quế Thành cái vấn đề này, mà là đột nhiên vươn tay, một đao đặt tại Chu Hiểu Phong trên cổ, máu tươi như suối bành tuôn ra mà ra. Dù cho bị thuốc ngược lại chính đang ở trong hôn mê, thân thể của hắn cũng vô ý thức bắt đầu run rẩy dữ dội. "Không, ngươi cướp đi ta yêu nhất, ta cũng cướp đi ngươi yêu nhất, chúng ta hòa nhau." Lão mục thần sắc rất bình thản địa đạo. Thế nhưng là Chu gia mấy người hiện tại nơi nào còn nghe được hắn nói chuyện, tất cả đều phát ra thống khổ ai hảo, mắt hổ thẹn muốn nước. Đặc biệt là Chu Quế Thành, toàn thân hắn không biết từ nơi nào xông tới một cỗ sức lực, trực tiếp từ trên ghế xạ lọn lăn lông lốc xuống đến, như là một cái giòi bò, trên mặt đất núp ních, muốn hướng con trai mình tới gần. "Mục Vệ Hoa, ngươi tên xuất sinh này, oan có đầu nợ có chủ, ngươi giết con trai của ta ta đều không oán ngươi, ngươi làm gì muốn giết ta cháu trai, hắn còn như vậy nhỏ, hắn còn như vậy nhỏ." Chu Mậu Thụ ai mỏ nhìn, bởi vì tê dại ước quan hệ, dù cho dùng hết tất cả sức lực, mỏ kêu đi ra lại là trầm thấp ai hào âm thanh. "Nữ nhi của ta cũng rất nhỏ đâu, nàng so Hiểu Phong cũng không lớn hơn mấy tuổi, nàng liền đáng đợi sao?" Lão mục thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, hắn liền mặt lộ đắng chát hướng hai người nói, "Mậu Cây, Tiểu Cúc, thật xin lỗi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Chu Mậu Thụ hung tợn trừng mắt lão mục, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, mà một bên Tiểu Cúc, tâm thần quá mức kích động, quá mức bi thương, người đã mơ mơ màng màng, tựa hồ đã ngất đi, ngoại trừ nàng, bên cạnh Chu Quế Thành nàng dâu cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Lão mục vẫn chưa bị Chu Mậu Thụ ánh mắt hù đến, ngược lại đón ánh mắt của hắn cười nói, "Ta đã sớm không muốn sống, ngươi có thể giết không được ta." Nói nhìn giơ lên trong tay đao, trực tiếp bôi cổ của mình. "Lão mục, ngươi xuất sinh này, ngươi tên vương bát đản này, ngươi thế nào không đợi ta giết ngươi?" Chu Mậu Thụ thống khổ ai hảo. Mà Chu Quế Thành nằm rạp trên mặt đất, ngửa đầu, như là một cái vương bát, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy Mục Phi Yến, nàng còn là không bao lâu bộ dáng, một điểm không thay đổi. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, có cừu hận, có thương hại, lại như có một loại giải thoát. Chu Quế Thành cố gắng gạt ra một cái nụ cười, trong nụ cười lộ ra nhìn một tia điên cuồng. Chu Thúy Bình cùng Mục Phi Yến ngơ ngác nhìn lão mục. Lúc này lão mục đã hoàn toàn không có khi còn sống mặt mũi hiền lành bộ dáng, mà là biến thành một cái cùng loại họ chó động vật, tinh hồng con mắt, cảnh giác đánh giá bốn phía. Tựa hồ đã không có trí lực, hoàn toàn không nhận ra Chu Thúy Bình mẫu nữ, tứ chi chạm đất, hướng về ngoài phòng chạy tới. Mẹ con hai người vội vàng đi theo đuổi theo, lại không lưu ý đến có cái thân ảnh nhỏ nhỏ, cũng đi theo các nàng ra phòng. Lão mục vẫn chưa chạy xa, mà lại như là một cái chó, ngồi xổm tại cửa ra vào, mở mịt đánh giá trên đường phố. Mục Phi Yến muốn tiến lên, lại bị Chu Thúy Bình kéo lại. "Ngươi đi tìm phiên chủ, ta lưu lại cùng ngươi cha." Chu Thúy Bình ánh mắt phức tạp địa đạo. Nàng muốn cho rằng đại thù được báo, nàng sẽ rất vui vẻ, thế nhưng là sự thật lại không phải như thế. Chúng ta có phải là làm sai rồi? Mục Phi Yến nói. Nàng hiện tại cũng rất mờ mịt. Chúng ta không làm sai, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Chu Thúy Bình cắn nhìn răng, đang nói cho Mục Phi Yến nghe, cũng đang thuyết phục chính mình nhưng ta vẫn chưa cảm thấy vui vẻ. Mục Phi Yến nói quay đầu, hướng phía sau lén lén lút lút Chu Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Cái này tiểu gia hỏa cũng liền 3-4 tuổi, chết được quá nhanh, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì sự tình, lúc này gặp Mục Phi Yến mới gọi, nghĩ, còn là đi ra phía trước. Tỷ tỷ, Chu Hiểu Phong ngửa đầu nhìn nàng, nhỏ giọng gọi một tiếng. Gọi cô. Mục Phi Yến nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, thần sắc rất là phức tạp. Cô. Chu Hiểu Phong rất là khéo léo lại gọi một tiếng. Ai, Chu Thúy Bình ở một bên cũng không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó lúc này mới tiếp tục đối với Mục Phi Yến nói, nha đầu ngốc, ngươi sở dĩ không có cảm giác đến vui vẻ, là bởi vì ngươi tâm quá thiện, trời sinh làm không được các nhân, ngươi mang hắn cùng đi tìm phiên chủ, cũng coi là cho hắn đền bù, là chúng ta có lỗi với hắn, nhưng ai để hắn, được rồi. Mục Phi Yến rõ ràng mẫu thân ý tứ, túi đầu nhìn về phía Chu Hiểu Phong. Chu Hiểu Phong cũng ngửa đầu đang nhìn nàng. Tiểu gia hỏa rất đáng yêu, mặt tròn hai to, ánh mắt lớn mà có thần. Mục Phi Yến ở trên người hắn, tựa hồ nhìn thấy Chu Quế Thành khi còn bé bộ dáng, lúc kia hắn, là nhiều ngon à, chính mình nói cái gì hắn đều nghe, thế nhưng là tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy chứ? Mục Phi Yến cảm thấy rất mê mang. Cô. Chu Hiểu Phong lại nhỏ giọng gọi một tiếng, Mục Phi Yến lúc này mới lấy lại tinh thần, mỉm cười, hướng hắn vươn tay ra. Chu Hiểu Phong nhìn một chút trước mắt xinh đẹp tỉ tỉ, cũng đem chính mình tay nhỏ đẩy tới. Cô, chúng ta đi đâu, dẫn ngươi đi thấy thần tiên, thế nhưng là ra ra bọn hắn không quan hệ sao? Bọn hắn giống như rất thương tâm bộ dáng, còn có ba ba hắn thụ không có việc gì, bác sĩ sẽ trị tốt hắn. Cái kia Mục gia gia đâu, hắn không quan hệ sao? Hắn thế nào biến thành một cái đại cổ cậu, hắn là thế nào biến, ta cũng muốn biến thành một cái đại cổ cậu. Ta cũng không biết, chờ thấy thần tiên, ngươi có thể hỏi một chút thần tiên. Thần tiên có phải là siêu cấp vô địch lợi hại? Kia là đương nhiên. So Hùng Cha Mạn còn lợi hại hơn. Đúng, so Hùng Cha Mạn còn lợi hại hơn, thần tiên không gì làm không được. Mãi mãi đâu? Nàng là bị thần tiên chữa khỏi sao? Cái gì? Vừa mới nói chuyện cùng ngươi mãi mãi, ta trước kia gặp qua hắn à, mãi mãi ta dẫn ta đi gặp nàng, cũng cho ta gọi nàng mãi mãi. Mãi mãi nói nàng sinh bệnh, muốn một mực nằm ở trên giường, nàng khỏi bệnh sao? Là thần tiên đem nàng chữa khỏi đúng hay không? Đúng, thần tiên chữa khỏi nàng. Cái kia nhìn thấy thần tiên, ta để hắn cũng giúp ta ba ba trị một chút, hắn lưu thật là nhiều máu, khẳng định rất đau, còn có cũng cho mãi mãi trị một chút, nàng còn là như thế gầy, xem ra thật là dọa người, nếu là béo một chút mới tốt nhìn. Mục Phi Yến nhìn xem như thế ngây thơ Chu Hiểu Phong, càng cảm thấy áy náy. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn lại cảm thấy hai cỗ công đức từ trên trời giáng xuống, thẳng vào thức hải. Thẩm Tư Viễn nâng đầu nhìn trời, Đường Đường cũng nâng đầu nhìn trời. Ngươi tại nhìn cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi. Hẳn ta học ca ca. Đường Đường cười ngây ngô nói. Ngồi ở một bên Nguyễn Hồng Trang nghe thấy hai người đối thoại, lại một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì tại cái này vì bờ cờ một thành vì duy nhất có thể thông qua nói chuyện có thể cùng Đường Đường câu thông người. Bọn hắn không biết là, Đường Đường sở dĩ có thể nghe thấy Thẩm Tư Viễn nói lời, không phải là bởi vì trong không khí thanh âm truyền bá, mà là bởi vì Thẩm Tư Viễn chỗ có thần thức. Hắn nguyên bản thần thức chỉ có thể ngoại phóng thân thể trong vòng 3 thước, lần này tu hành lại hướng ra phía ngoài mở rộng mấy trượng, cho nên chỉ cần Đường Đường tới gần Thẩm Tư Viễn trong phạm vi nhất định, liền có thể thông qua thần thức trực tiếp cùng nàng câu thông. Tại ngoại nhân xem ra, Đường Đường tựa hồ có thể nghe thấy Thẩm Tư Viễn tiếng nói chuyện, kỳ thật không phải. Đúng lúc này, Đào Tử bưng một cái mâm đựng trái cây từ trong nhà đi ra. Ăn trái cây rồi, Nguyễn Hồng Trang thu hồi điện thoại, hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, cuối tuần ngươi muốn đi công ty sao? Nguyên lai từ khi Thẩm Tư Viễn trở về mấy ngày nay, hắn còn chưa có đi qua công ty, vẫn luôn là trong nhà. Ta đi lại không có cái gì sự tình. Thẩm Tư Viễn một bộ thái độ thờ ơ. Đào Tử tại Thẩm Tư Viễn bên tay trái tòa hạng, vừa cười vừa nói, ngươi nếu là không đi, Nguyễn cần phải bị người khác cướp đi nha. Ồ, lời này thế nào nói? Thẩm Tư Viễn nhíu lông mày, có chút gì? Đừng nghe nàng nói bậy. Nguyễn Hồng Trang trừng mắt liếc Đào Tử, sau đó hướng Thẩm Tư Viễn giải thích nói, thứ hai cái hợp tác đồng bạn tới đàm sang năm một chút hợp tác bên trên sự tình, mà người kia vẫn luôn tại truy Nguyễn. Đào Tử cười hì hì tiếp lời gốc dạng, vậy dạng này, ta khẳng định phải đi. Thế nào cũng muốn biểu thị công khai một chút chủ quyền, không phải bị người đào chân tường. Thẩm Tư Viễn cởi mở cười to. Hắn không cảm thấy Nguyễn Hồng Trang sẽ vứt bỏ hắn lựa chọn người khác, chỉ là trò đùa nói xong. Nhưng là làm một cái nam nhân, nên làm hay là muốn làm? Đợt, có chương 452, ban đêm chương 452, ban đêm muốn ta ôm ngươi đi phòng tắm tắm rửa sao? Thẩm Tư Viễn ôm Nguyễn Hồng Trang hỏi thăm. Nàng lúc này như là mưa rơi nhánh hoa, toàn thân như là nước rửa, ánh mắt híp lại nửa mở. Cả người tản ra một cỗ lười biếng chi ý. Nghe tới Thẩm Tư Viễn lời nói, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi đem nước lại cho ta uống một ngụm. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, bưng lên đầu giường cái chén, đưa cho đối phương. Vậy ta đi tắm. Thẩm Tư Viễn đem tấm thảm khoác lên người, ra ngoài phòng, hướng về phòng tắm mà đi. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn cái kia rộng rãi lại cường tráng bóng lưng, Nguyễn Hồng Trang thật là vừa yêu vừa hận, họ bọc rót một miệng lớn nước, lúc này mới đè xuống trong lòng cái kia một cỗ rung động, đồng thời thể lực cũng khôi phục sơ qua, bất quá cũng đã không có sức đánh một trận. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, Thẩm Tư Viễn lần này trở nên càng thêm cường đại. Thẩm Tư Viễn đi phòng tắm rửa một cái, sau đó bọc một đầu khăn mặt đi tới phòng khách, mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm ra một thùng băng sữa bò. sữa bò có thể bổ sung thân thể protein đồng thời, băng lạnh ý lạnh có thể hơi tiêu mất tự thân hỏa khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy phía sau có yếu ớt động tĩnh, đống nhiên xoay người, liền gặp đào tử tay nhấc chân, một bộ bị bắt lại xấu hổ bộ dáng. Khi đào tử cười hướng Thẩm Tư Viễn phất phất tay, lộ ra một mảng lớn trắng non cánh tay. Như thế muộn, ngươi không ngủ làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu hỏi. Đào tử len lén đánh giá Thẩm Tư Viễn trần trụi nửa người trên, hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch, gương mặt tưởng đỏ cha hỏi ngươi đâu. Đào tử nghe vậy lúc này mới lấy lại tinh thần, chặn lại nói, ta gọi giao hàng. Lúc này, ngươi lại còn điểm giao hàng? Thẩm Tư Viễn rất là dị. Ta muốn ăn, không được sao? Đào tử chống lạnh, rất là mất hứng nói. Nàng tơ chất áo ngủ rất là rộng rãi, nhưng cũng chính vì vậy, càng lộ ra bộ ngực cao ngất, đường cong ẩn ẩn, có nhìn khác bị lực. Đương nhiên đi, bất quá đêm hôm khuya khoắt, ngươi không sợ béo phì sao? Ừ, ta thế nhưng là trời sinh không dễ béo phì thể chất. Đào tử đắc ý nói. Thẩm Tư Viễn lỗ tai giật giật, sau đó chỉ hướng cổng phương hướng nói, người đến, đi mở cửa đi. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy gác cổng tiếng vang, đào tử vội vàng ba bước cũng làm hai bước chạy lên trước, đè xuống gác cổng linh, lúc này mới thở phào một hơi. Nàng vừa mới sở dĩ sớm đi ra, chính là sợ giao hàng tiểu ca theo gác cổng linh đánh thức mọi người, cho nên chuẩn bị ngay lập tức đè xuống, lại không nghĩ rằng bị Thẩm Tư Viễn quay dậy một cái cho quên. Thở dài nhẹ nhõm sau, đào tử lúc này mới kịp phản ứng, có chút giật mình nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Ngươi còn dưới lầu, ngươi vậy mà có thể nghe thấy? Do nói cho ta. Thẩm Tư Viễn cười nói, tiếp lấy đi tới cửa nói, ngươi đi vào đi, ta đến cổng. Đào tử niết miệng, vừa định nói, chính ta có thể làm, ngươi sẽ không muốn ăn ta giao hàng vân vân, sau đó đông nhiên kịp phản ứng. Túi đầu liếc mắt nhìn chính mình, lộ ra một nụ cười nhẹ, không có lại cự tuyệt, giao hàng. Giao hàng tiểu ca một mặt kinh ngạc nhìn xem trần trụi trên thân đứng tại cửa ra vào Thẩm Tư Viễn. Cho ta đi. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem giao hàng tiếp tới. Xoái ca, dáng người thật tốt. Giao hàng tiểu ca nhịn không được lại một câu. Cảm ơn, vất vả. Phiền phức cho cái khen ngợi. Không có vấn đề. Thẩm Tư Viễn nói xong, trực tiếp đóng cửa lại, vừa quay người liền gặp đào tử chắp tay sau lưng, đứng ở sau người cách đó không xa, mỉm cười mà nhìn xem hắn. Nhìn cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu hỏi. Ngươi ban đêm không phải tắm rửa qua sao? Đêm hôm khuya khoắt thế nào lại tẩy? Ngươi quản, nhiều chuyện. Thẩm Tư Viễn liếc nàng một cái. Hắc hắc, đào tử nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái thâm ý sâu sắc đủ cười. Thẩm Tư Viễn không để ý nàng, trực tiếp đem giao hàng để lên bàn. Mua cái gì? Như thế một túi lớn. Đồ nướng, ngươi muốn cùng một chỗ ăn sao? Thẩm Tư Viễn vẫn chưa trả lời, nàng lại nói, ta điểm rất nhiều, cùng một chỗ ăn đi. Nói, nàng quay người mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm ra hai bình bia đá. Cùng uống điểm. Được thôi. Thẩm Tư Viễn ngẫm lại gật đầu đồng ý đào tử nghe vậy, lập tức lại chuẩn bị một cái mâm đựng trái cây, cùng một chỗ đã bưng lên. Lúc này Thẩm Tư Viễn đã đem nàng điểm giao hàng tất cả đều mở ra. Phát hiện chẳng những có các loại sầu nướng, còn có không ít hải sản. Như thế nhiều, ngươi chuẩn bị một người ăn. Thẩm Tư Viễn dị điểm nói. Đúng a, có vấn đề sao? Một mình ngươi có thể ăn được xong. Tại sao muốn ăn xong? Đào tử hỏi ngược lại. Tốt à, chỉ cần không cân nhắc lãng phí cái vấn đề này, liền không tồn tại có ăn hay không cho hết cái vấn đề này. Bất quá Thẩm Tư Viễn vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Lần sau thiếu điểm một chút. Làm gì thiếu điểm, không phải có ngươi sao? Ăn không hết ta gọi ngươi. Ngươi coi ta là tiết tùng nước a. Hắc hắc, ta nguyện ý. Nguyễn Nguyên đoán chừng không nguyện ý. Đào tử cười tại Thẩm Tư Viễn đối diện ngồi xuống. Ở ngoài sáng lắc lư dưới ánh đèn, Thẩm Tư Viễn có thể rõ ràng nhìn thấy nàng bên trong cái gì cũng không mặc. Mà đào tử cũng là đồng dạng không e dè mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn trên thân. Ngươi cái này một thân cơ bắp thật sự là hoàn mỹ, là thế nào rèn luyện đi ra? Nàng biểu lộ tự nhiên hào phóng, gương mặt lại là một mảnh phấn hồng, như là bôi lên son phấn. Muốn học à? Ta dạy cho ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Ta mới không muốn, nếu là giống như ngươi, đầy người cơ bắp, khó coi chết rồi. Đào tử bĩu môi nói. Có thể đề cao tố chất thân thể, tăng cường thân thể tính dẻo dai, tăng cường sức chống cự. Đào tử nghe vậy, lúc này mới có chút động lòng, sau đó chợt nhớ tới cái gì, một mặt nghi ngờ hỏi. Ngươi nói sẽ không là báo phong miên à? Ta cùng Nguyễn Nguyễn học, một chút tác dụng đều không có. Kia là ngươi luyện pháp không đúng. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói bậy. Đào tử nghe vậy lại coi là thật, bất quá nàng rất nhanh nghĩ đến đường đường, các nàng nếu như luyện được không đúng, chẳng lẽ đường đường liền đúng rồi? Nàng vừa định hỏi thăm, Thẩm Tư Viễn lại giơ lên chai bia nói, đến, đụng một cái. Thế là nàng vô ý thức giơ lên miệng, đem lời nuốt trở về. Ngươi cùng Nguyễn Nguyễn sang năm 3 tháng liền cử hành hôn lễ sao? Đúng a? Như thế gấp nha. Ta không đổi, cha mẹ nàng tương đối gấp. Cũng đúng, Nguyễn Nguyễn đều đã 28, đợi thêm liền muốn 30 tuổi, vậy coi như là lão cô nương. Đào tử cười hắc hắc nói. Thẩm Tư Viễn cảnh nàng một cái nói, ngươi cũng giống vậy a? Có thể hay không không muốn nói những này không vui sự tình? Đào tử bất mãn nói. Được, không đề cập tới chuyện này, bất quá, ngươi có cái gì dự định? Cái gì dự định? Ngươi thời điểm nào tìm bạn trai? Ngươi không chuẩn bị lấy chồng sao? Đúng a, không được sao? Làm gì nhất định phải lấy chồng, một người không phải cũng rất tốt. Đào tử một đôi ướt át mắt to, nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn. Đương nhiên có thể, ta lại không nói cái gì, ngươi gấp cái gì? Xách, ta nơi nào gấp, ăn cái gì cũng không chặn nổi ngươi miệng. Đào tử đem một đầu nướng cá thu lao, phóng tới Thẩm Tư Viễn trong mâm. Cái này ăn ngon, ngươi nếm thử, còn có cái này hương sắc bánh mì gan ngỗng, chỉ là có chút lạnh, hương vị có chút canh. Đào tử bắt đầu ném ăn hình thức, đem đồ ăn không ngừng đẩy đến Thẩm Tư Viễn trước mặt, chính mình ngược lại không ăn một chút xíu. như thế tốt. Vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích, ngươi nghĩ làm cái gì? Thẩm Tư Viễn nói đùa địa đạo. Cho ta sờ sờ, cái gì? Cho ta sờ một chút, nhìn xem xúc cảm ra sao. Đào Tử cách cái bàn, trực tiếp đưa tay tại Thẩm Tư Viễn cơ ngực bên trên sờ soạn một cái. Hoa, nữ lưu manh. Cái này âm thanh không phải Thẩm Tư Viễn nói, tự nhiên cũng không phải Đào Tử chính mình nói, mà là bên cạnh truyền tới một thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại, liền gặp bàn dài một đầu khác, Đậu Đậu chính lay nhìn cái bàn, nhìn mũi chân, một mặt tò mò nhìn xem bọn hắn. Gặp bọn hắn nhìn sang, Đậu Đậu lại lặp lại một lần, "Di Di là lưu manh." Đào Tử đằng một chút sắc mặt như hỏa thiêu, giờ khắc này, nàng muốn đem Đậu Đậu cái mông đánh ra hai cái bánh bao lớn. Chương 453, dẫn đường chương 453, dẫn đường ta đều bây chết, ngươi như thế sáng sớm đem ta kêu lên làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang mắt buồn ngủ hung hãn lòng bị Thẩm Tư Viễn dắt đến ban công, mặt nàng chưa tẩy, đầu chưa trải, trên thân áo ngủ cũng không đổi, vây được muốn mạng nàng, lúc này có thể nói toàn khí tràn đầy. Đương nhiên là rèn luyện thân thể. Thẩm Tư Viễn nói, ngươi muốn ta chết có phải là thành tâm a? Tối hôm qua dạy vào ta không đủ, sáng sớm còn muốn dạy vào ta. Hắn tối hôm qua thế nào dạy vào ngươi? Đúng lúc này, bên cạnh một cái tiểu tiểu thanh âm hiếu kỳ hỏi thăm. Nguyễn Hồng Trang cúi đầu xem xét, bị giật mình kêu lên, Đậu Đậu ngay tại một bên, ngửa đầu tò mò nhìn nàng, nàng buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Ngươi thời điểm nào đến? Nguyễn Hồng Trang hỏi. Ta đêm qua đến, còn chứng kiến Di Di ngay tại đối với khoai lang hoa hoa đường lịch lưu manh. Đậu Đậu chống lạnh, thần khí địa đạo. Nguyễn Hồng Trang một mặt nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, tối hôm qua ta ngủ sau, các ngươi làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang hiện tại là một chút cũng không buồn ngủ. Đừng nghe nàng nói bậy. Thẩm Tư Viễn nói. Ta không có nói bậy, ta tận mắt nhìn thấy. Đậu Đậu hầm hừ địa đạo. Ngươi thấy cái gì rồi? Nguyễn Hồng Trang hướng Đậu Đậu hỏi. Thẩm Tư Viễn vừa há miệng nghĩ giải thích, lại bị Nguyễn Hồng Trang một ánh mắt ngăn lại. Ta nhìn thấy khoai lang hoa hoa không mặc quần áo, còn có Di Di xuyên rất ít quần áo. Đậu Đậu rất là thành thật địa đạo. Ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, tối hôm qua ta tắm rửa đi ra, vừa vặn gặp được Đào Tử, nàng điểm rất nhiều giao hàng, ta an vị xuống tới cùng một chỗ ăn chút. Thẩm Tư Viễn vội vàng giải thích nói. Ta lại không nói cái gì, ngươi vội vã giải thích làm cái gì? Thẩm Tư Viễn lại nói, các ngươi thật sự có cái gì, ta cũng không tức giận, hoàn toàn không cần thiết giấu giếm ta. Nguyễn Hồng Trang cười híp mắt nói. Đậu Đậu tỉ mỉ đánh giá Nguyễn Hồng Trang nụ cười, sau đó quay người liền hướng trong phòng chạy. Nụ cười như thế, nàng thực tế là quá quen thuộc, mỗi lần mụ mụ dạng này cười, ba ba liền muốn bị mắng. Ngươi vật nhỏ này, Thẩm Tư Viễn nghiến răng nghiến lợi, đổ thêm dầu vào lửa liền chạy đúng không? Xem ra tối hôm qua còn là đánh nhẹ. Nói cho ta một chút, tối hôm qua các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Ta thật không tức giận, chính là hiếu kỳ. Nguyễn Hồng Trang kéo lại Thẩm Tư Viễn xương tay, cười nói ngâm ngâm. Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, Thẩm Tư Viễn lại không phải không có nói qua yêu đương, tin nàng mới là lạ. Chính mình muốn thật ăn ngay nói thật ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết, huống chi tối hôm qua hai người cũng thẳng không có cái gì. Tại Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ rõ ràng tình huống sau này nói, à, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Đào Tử có chút cái gì đâu. Ngươi đây là cái gì ngữ khí, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta cùng Đào Tử có chút cái gì hay sao? Đúng thế. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp gật đầu thừa nhận. Thẩm Tư Viễn bị nàng làm cho có chút sẽ không, lại nghĩ tới trước đó Đào Tử thái độ, hắn ẩn ẩn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thấy Thẩm Tư Viễn quăng tới dị ánh mắt, Nguyễn Hồng Trang đột nhiên đem trừng mắt. Hừ, cho ta thăm dò đi ra rồi hả? Ngươi quả nhiên không phải cái gì người tốt. Nguyễn Hồng Trang đưa tay tại Thẩm Tư Viễn trên lưng bấm một cái. Thẩm Tư Viễn một thanh bắt được tay của nàng, quả nhiên lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Đừng làm rộn, sáng sớm gọi ngươi rời giường là có chuyện đứng đắn. Thẩm Tư Viễn nói. Cái gì chuyện đứng đắn? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi đem Bão Phong Miên đánh một lần cho ta xem một chút. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là bày ra một cái Bão Phong Miên thức mở đầu, lập tức chậm rãi giãn ra tứ chi. Nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang động tác, Thẩm Tư Viễn trong lòng cũng thở phào một cái. Xem ra trong khoảng thời gian này, Nguyễn Hồng Trang cũng có chăm học khổ luyện, một chiêu một thức đều rất tiêu chuẩn, thậm chí một chút quyền lý ý cảnh đều có linh ngộ. Đáng tiếc tại cái này không có linh khí thế giới, luyện được cho dù tốt, cũng chỉ có thể đưa đến một điểm cường thân kiện thể tác dụng. Bất quá Thẩm Tư Viễn sáng sớm hôm nay đem nàng kêu lên, tự nhiên không chỉ là vì nhìn nàng một cái học tập Bão Phong Miên tiến độ, mà là muốn lợi dụng công đức cho nàng thân thể hơi chút cường hóa, miễn cho cùng một chỗ luôn luôn không hài hòa. Thế là duỗi ngón, trực tiếp điểm tại Nguyễn Hồng Trang sau gáy xương sống phía trên. Nguyễn Hồng Trang chỉ cảm thấy sau gáy mát lạnh, vô ý thức liền muốn đình chỉ động tác trên tay. Bên hai lại truyền đến Thẩm Tư Viễn thanh âm nghiêm túc, đừng ngừng, tiếp tục luyện. Nguyễn Hồng Trang theo lời dựa theo Bão Phong Miên động tác chiêu thức, tiếp tục giãn ra thân thể. Nhưng lúc này đây, nàng nháy mắt cảm giác khác biệt, chỉ thấy thể nội có một cô mát lạnh khí thể, thuận động tác của nàng, tại nàng thân thể bên trong du tẩu, như là một đầu linh xà, phối hợp nhìn nàng động tác du tẩu lan lộn. Lực chú ý của nàng tập trung đến cái này một cỗ khí lưu phía trên, thời gian dần qua tiến vào cảnh giới băng ngã, thân thể chỉ là bản năng y theo Bão Phong Miên động tác mà giãn ra. Chậm rãi, nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, linh hồn theo gió lên, bay tới không trung, ở trên trời tùy ý rong ruổi, nàng ôm nắng mây, ôm mặt trời, ôm bầu trời, ôm ở khắp mọi nơi gió, đây là một loại thoát ly nhục thể trói buộc tự do, nàng hoàn toàn trầm mê ở trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, đột nhiên hạ xuống. Ý thức trở về thân thể, nàng nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể động tác cũng theo đó ngừng lại. Nàng từng ngụm thở phì phò, thế nhưng là khí tức lại cực kỳ kéo dài, rất nhanh liền phát giác không đúng, cúi đầu nhìn một chút hai tay, nắm chặt lại nắm đấm. Nguyên bản có chút bủn rủn mệt rã rời thân thể, lúc này lộ ra cực kỳ tinh thần, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đang hoàn hô nhảy cẫng, tràn ngập sức sống, thân thể trở nên nhẹ nhàng. Nàng bỗng nhiên xoay người, một mặt ngạc nhiên nhìn phía sau Thẩm Tư Viễn, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta cho ngươi độ một sợi khí. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nháy nháy con mắt, biểu thị có chút không hiểu. Thẩm Tư Viễn giải thích nói, Bão Phong Miên mặc dù là không sai công pháp, nhưng là không có khả năng luyện được khí cảm, luyện cả một đời trừ để thân thể cường kiện chút bên ngoài, cũng sẽ không nhiều chỗ đại dụng, bởi vì hiện nay thế đạo như thế, là chuyện không có cách nào khác. Mà ta hiện nay cho ngươi độ một sợi khí, mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần không thiết, một mực lưu tại thể nội vận chuyển, sẽ kích phát Bão Phong Miên một chút tác dụng đặc biệt. Vậy cái này cố khí, theo ta tu luyện, sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh sao? Nguyễn Hồng Trang một mặt chờ mong hỏi. Sẽ không, thậm chí có khả năng bị thân thể ngươi triệt để tiêu hao hết. Thẩm Tư Viễn lời nói như là một chậu nước lạnh. Tại sao? Ta nói, hiện nay thế đạo như thế, Bão Phong Miên đã luyện không ra khí cảm, tự nhiên cũng sẽ không nạp khí nhập thể. Bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, cỗ này khí sẽ cường hóa thân thể của ngươi, để ngươi thân thể cơ năng được đến tăng lên rất nhiều. Bất quá cái này cần một cái quá trình, không có khả năng một mà liền. Nguyên lai là dạng này, vậy sẽ không có cái gì tác dụng phụ a? Đương nhiên sẽ không, trừ sức an biến lớn, thường xuyên sẽ cảm thấy đói bên ngoài, không có cái khác tác dụng phụ. Một Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, nghĩ đến Thẩm Tư Viễn sức ăn, cũng không khỏi hoảng nhiên đây coi như là dẫn nàng nhập đạo sao. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Trang tràn đầy cảm kích, lên mũi chân, trực tiếp tại Thẩm Tư Viễn khỏe miệng hôn một chút. Cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang đầy cõi lòng cảm kích nói. May mà Thẩm Tư Viễn không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, nếu như biết, sẽ chỉ nói nàng nghĩ đến nhìn thực hơi nhiều. Hắn sở dĩ muốn giúp nàng dẫn khí nhập thể, chỉ là vì buổi tối một bộ khác công pháp đánh cái cơ sở. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một tiểu thanh âm. Ta không thấy được, ta cái gì cũng không thấy. Ta không thấy được tỷ tỷ tại hôn khoai lang hoa hoa đậu đậu tay nhỏ che lấy ánh mắt, mười ngón tay mở đến thật to, từ phía sau nhìn trộm hai người. Chương 454, huyên áo sáng sớm chương 454, huyên áo sáng sớm mặc dù bị đậu đậu cho ngắt lời, Nguyễn Hồng Trang cũng không thấy xấu hổ. Nàng theo Thẩm Tư Viễn trong ngực xuống tới, nhìn về phía đậu đậu trên tay. Ngươi là ở nơi nào lấy ra kèn harmonica? Trong nhà nhặt. Đậu đậu vui vẻ nói. Ngươi thật đúng là sẽ nhặt, không phải đoá đoá, chính là đường đường. Thẩm Tư Viễn suy đoán nói. Hẳn là hai ngày này đường đường vừa mua. Nguyễn Hồng Trang suy đoán nói. Nàng trước đó chưa thấy qua. Nàng suy đoán không sai, cái này kèn harmonica là hai ngày này nàng hồi hương xuống lúc, đào tử mua cho nàng, tiểu gia hỏa rất là ưa thích. Hiện tại không biết bị đậu đậu từ nơi nào lật đi ra, nàng cũng rất thích. Tỷ tỷ dạy ta thổi. Đậu đậu trực tiếp đem kèn harmonica đưa cho Nguyễn Hồng Trang. Thế nào không để ta dạy cho ngươi? Thẩm Tư Viễn nói, ngươi sẽ không. Ngươi thế nào biết ta sẽ không? Xem xét liền nhìn ra được, ngươi xem ra liền sẽ không, tỷ tỷ xem xét liền rất biết bộ dáng. Đậu đậu rắc ngụy biện. Tiểu nông ngựa tinh. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu đậu nghe vậy, chạy về trong phòng, rất nhanh liền cưỡi ngựa nhún bông hơi, nhún nhảy một cái đi ra tốt, hiện tại khen ta đi. Đậu đậu ngửa đầu nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Khen ngươi cái gì? Thẩm Tư Viễn một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, nàng lơ ngơ. Khen ta định hót ta. Đậu đậu nói. Thẩm Tư Viễn, 66 ngươi tại sao sẽ cảm thấy ta đây là tại khen ngươi? Ta đã cưỡi ngựa con, hiện tại liền thật là mông ngựa cái giấm bên trên tinh linh nha. Đậu đậu nói, còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ phía sau ngựa nhún bơm hơi phì phì cái mông. Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang liếc nhau, sau đó cùng một chỗ cười ha hả. Cười thở không ra hơi. Các ngươi cười cái gì? Đậu đậu một mặt mờ mịt, mặt mũi tràn đầy xuẩn manh bộ dáng. Không có cái gì, ngươi dậy nàng đi, ta đi đổi một bộ quần áo. Thẩm Tư Viễn cười trở về phòng đi. Đậu đậu nhìn xem bóng lưng của hắn, đối với Nguyễn Hồng Trang nói, tám kỳ kỳ quái quái quay lang hoa hoa, tỷ tỷ, ngươi ăn nước miếng của hắn, cũng không nên trở nên giống như hắn kỳ quái nha. Nguyễn Hồng Trang không muốn cùng nàng lời vô ích, mà là thổi lên kèn harmonica. Nàng ánh mắt không sai, Nguyễn Hồng Trang thật sẽ thổi kèn harmonica, mà lại thổi rất không tệ. Nàng thổi chính là lóe lên tiểu tinh tinh, đây là đậu đậu quen thuộc làn điệu, cho nên đậu đậu lộ ra cao hứng phi thường. Nàng nằm sấp ở trên đùi Nguyễn Hồng Trang, ngửa đầu nhìn xem Nguyễn Hồng Trang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ cùng bội phụ. Tiểu hai từ loại kia đơn thuần, không chứa bất kỳ tạp chất gì sùng bái ánh mắt, quả thực chính là đẹp nhất tán dương. Nguyễn Hồng Trang trong vô hình cũng nhận ảnh hưởng, liên tiếp thổi mấy cái từ khúc, cứ thế với đem ngủ nướng đào tử đều đánh thức, từ trong phòng đi ra. Còn như Mao Tam Muội cùng Đường Đường tự nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, bất quá Mao Tam Muội còn là rời giường, bởi vì nàng mỗi ngày lúc này muốn rời giường làm điểm tâm. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang vậy mà so với nàng cái này bảo mẫu lên còn sớm, nàng cảm thấy thật không tốt ý tứ, liên tục hướng hai người xin lỗi. Đào Tử nhìn xem Nguyễn Hồng Trang mặt mày tỏa sáng, một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng rất là kinh ngạc. Ngươi cảm giác có chút không giống. Đào Tử nói. Nơi nào không giống rồi? Đào Tử nghe vậy, tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên thai nhỏ giọng hỏi, làm loại chuyện như vậy, thật sự có như thế chỗ đại dụng? Cái gì? Cái gì? Ta không hiểu ngươi lại nói cái gì. Chớ cùng ta giả ngu, ta phát hiện, từ khi ngươi cùng với Thẩm Tư Viễn sau, chẳng những làn da biến tốt, người cũng biến trẻ tuổi, mà lại ta cảm giác ngươi hiện tại mỗi ngày tinh lực tràn đầy đáng sợ. Suốt ngày cùng Nguyễn Hồng Trang ngâm chung một chỗ đào tử, kỳ thật giỏi nhất cảm nhận được Nguyễn Hồng Trang biến hóa. Việc này ngươi không cần hỏi ta, sau này ngươi liền biết. Ta biết cái gì? Ngươi không nên nói lung tung nha. Đào tử đỏ mặt nói ta nhưng nghe đầu đầu nói, tối hôm qua ngươi đuổi nghịch lưu manh, Tư Viễn còn không có mặc quần áo. Nguyễn Hồng Trang cười như không cười nói. Ngươi nghe nàng, nghe. Đào tử đang chuẩn bị nói, ngươi nghe đầu đầu nói bậy, túi đầu xuống, liền gặp đầu đầu nghiêng thân thể, nghiêng cái đầu nhỏ, dựng thẳng lỗ thai, cố gắng muốn đỉnh đầu hai người thì thầm. Người vật nhỏ này. Đào Tử tức giận cho nàng cái đầu nhỏ đi lên một chút. Đầu đầu không cam lòng yếu thế, lập tức đưa tay tại Đào Tử hai đuổi trắng non bên trên lưu một thanh, sau đó quay đầu liền chạy. Đào Tử hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp hướng đầu đầu đổi tới. Đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta. Ừ, ta liền không, ngươi muốn đánh ta cái mông, ta mới không nghe ngươi, ta muốn trở về nói cho mẹ ta, để nàng đánh ngươi. Ta cũng không sợ mụ mụ ngươi. Vậy ta liền nói cho Thái Mô Mô, nói ngươi khi dễ ta, Thái Mô Mô nhất định sẽ giúp ta. Đầu đầu nói, Thái Mô Mô đã là lao thái thái, nhưng đánh không lại ta, ta không sợ nàng. Hoa, ngươi thật là xấu, còn muốn đánh Thái Mô Mô, ta muốn nói cho mụ mụ, nói cho ông ngoại bà ngoại, nói cho khoai lang hoa. Đầu đầu giật mình nói, ta thời điểm nào nói muốn đánh Thái Mô Mô rồi. Đào Tử vịn đầu đầu đầy phòng chạy, cuối cùng nhất đem nàng cho ngã vào trò chơi phòng, thế nhưng là đợi nàng truy vào đi xem xét, đầu đầu nhưng không thấy bóng dáng. Đào Tử tìm một vòng, không tìm được người, chỉ có thể ra gian phòng. Gặp nàng người ra ngoài, đầu đầu lúc này mới hiện thân, liên tiếp cười trộm, như cái tiểu thâu gà tặc. Bất quá rất nhanh, nàng liền đưa ánh mắt nhìn về phía sau cái kia lấp kín tường. Vừa mới bởi vì vội vàng chạy vào gian phòng, bởi vì quá gấp ấn nút, trực tiếp biến mất thân hình thành quỷ, sau đó chạy bước lên, xuyên qua tường, tiếp lấy phát hiện chính mình đi một cái khác trong phòng. Nàng do dự một chút, lại xuyên tường mà qua, đi tới sát vách. Sau đó tò mò đánh giá cái này lạ lẫm gian phòng. Có đồng hồ báo thức, có cái chén, có ngăn tủ, còn có ảnh chụp. À, hai người kia có chút quen mắt. Đầu đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường một cái khung hình, trong khung hình hai người chụp ảnh chung nhìn rất quen mắt. Đúng vào lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ theo ngoài cửa tiến đến, liếc thấy đầu đầu, giật mình nói, tiểu thâu. Không phải rồi, không phải rồi, là ta là đầu đầu. Đầu đầu đội vàng giải thích. Đầu đầu tiểu thâu. Đầu đầu, nguyên lai xuyên qua lớp ký tưởng, chính là đoá đoá nhà. Hắc hắc hắc. Thấy đầu đầu sinh khí, đoá đoá cười cực kỳ vui vẻ. Đoá đoá, cái gì buồn cười sự tình, cười như thế vui vẻ. Lâm Kiến Minh thấy nữ nhi đứng tại cửa phòng cười ngây ngô, có chút hiếu kỳ. Có tiểu thâu. Đoá đoá chỉ vào gian phòng nói. Lâm Kiến Minh nghe vậy lấy làm kinh hãi, đội vàng đi tới. Đối với gian phòng nhìn quanh liếc mắt, đã thấy gian phòng cách bên trong trống rỗng. Bất quá không đợi hắn hỏi thăm Đoá Đoá, Đầu Đầu liền hiện ra thân hình, bối rối bày biện tay nhỏ nói, "Ta không phải tiểu đâu, ta là Đầu Đầu." "Đầu Đầu tiểu đâu?" Đầu Đầu gấp, tay nhỏ luồn vùng, xông đi lên liền tốt cùng Đoá Đoá đánh nhau, Đoá Đoá cũng không cam chịu yếu thế, giơ nắm tay nhỏ, hai người chuẩn bị đến một trận mèo con lẫn nhau gào. Lâm Kiến Minh cười ha ha, vội vàng đem hai người tách ra. Tống Thanh Vi nghe thấy động tĩnh, từ phòng bếp đi ra. "Ôi, Đầu Đầu tới rồi." Làm Đoá Đoá ít có bằng hữu, Tống Thanh Vi đối với Đầu Đầu đến vẫn là vô cùng hoan nghênh. Mà lúc này, sát vách Đường Đường cũng đã rời giường, ngay tại khắp nơi tìm kiếm miệng của nàng đàn. Chương 455, đúng và sai chương 455, đúng và sai tiểu đâu. Đường Đường chạy đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt, chống nạnh, tức giận chất vấn. Cái gì? Nguyễn Hồng Trang có chút không hiểu. Đường Đường nhìn chằm chằm mấy điểm, lại chạy đến mụ mụ Mao Tam Muội trước mặt, dùng đồng dạng tư thế, chất vấn, tiểu đâu. Mao Tam Muội căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì, chỉ là mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, sau đó ra hiệu nàng chờ khoảng một hồi, điểm tâm lập tức liền tốt. Đường Đường thấy hỏi không ra cái gì đến, thế là quay đầu ở trong phòng dạo qua một vòng, cuối cùng nhất chạy đến cửa phòng vệ sinh, dùng chân đá đá cửa. Đường Đường, có phải là ngươi? Ta đang đi về nút cửa, ngươi muốn làm cái gì? Đào Tử thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Thế nhưng là Đường Đường nghe không được thanh âm, vẫn như cũng dùng chân đá không ngừng. Đào Tử bị nàng bị đá không kiên nhẫn, vang lên một trận tiếng xả nước về sau, lúc này mới mở ra phòng vệ sinh cửa. Tiểu đâu? Đường Đường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tức giận nói. Cái gì quỷ? Đào Tử một mặt mờ mịt, ta mới từ phòng vệ sinh đi ra. Thế nào liền thành tiểu thâu rồi? Trộm ngươi cái gì? Trộm ngươi phân a. Minh minh minh, Đường Đường dùng tay nhỏ tại trên miệng khoa tay một cái thổi kèn harmonica tư thế, Đào Tử lúc này mới chợt hiểu. Thế là trực tiếp chỉ hướng ngồi ở trên ghế salon Nguyễn Hồng Trang nói, đi hỏi một chút ngươi Nguyễn tỷ tỷ. Nàng buổi sáng nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang trên tay cầm lấy kèn harmonica, mà lại nàng hay là bị Nguyễn Hồng Trang kèn harmonica âm thanh cho đánh thức, thế là Đường Đường lại quay người tức giận đi tìm Nguyễn Hồng Trang. Sáng sớm, nàng trong nhà xoay quanh, loay hoay không được. Nguyễn Hồng Trang cũng là bị nàng cho làm cho dở khóc dở cười. Thẳng đến Thẩm Tư Viễn từ trong phòng đi ra, Đường Đường thế mới biết ai là chân chính tiểu đầu, cũng tìm tới bị đầu đầu cho nhét vào trò chơi trong phòng kèn harmonica. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Tư Viễn đi theo Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cùng ra ngoài đi công ty, Đường Đường lập tức chạy tới. Úc nàng giang hai cánh tay, muốn Thẩm Tư Viễn ôm một cái. Ta muốn đi làm, ngươi cùng mụ mụ trong nhà. Thẩm Tư Viễn đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không muốn. Tiểu gia hỏa đem đầu giao thành trống lúc lắc, không muốn cũng không được, trong nhà cùng đầu đầu còn có đoá đoá chơi. Đường Đường nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía sau phòng khách, là ý nói, các nàng ở đâu? Không có người, cho nên vẫn là mang lên ta. Mao Tam Muội đi lên phía trước, đem Đường Đường ôm, tiểu gia hỏa lập tức tại mụ mụ trong ngực dùng sức dãy rủa, như là lên bờ cá chép nhỏ, nhảy đạp không ngừng, Mao Tam Muội đều có chút bắt không được. Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang hai người cũng không giúp đỡ, cứ như vậy một trái một phải đứng tại cửa ra vào cười hì hì nhìn xem. Cũng may lúc này, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá theo cửa đối diện đi ra, phía sau còn đi theo Lâm Kiến Minh hai vợ chồng. Đường Đường, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi bán đồ? Đoá Đoá hí ha hí hửng hỏi. Nàng nói tới bán đồ, tự nhiên là nhà bọn hắn Vân Đoá quậy bán quà vật mấy ngày nay, nàng đều là cùng ba mụ mụ cùng đi trong tiệm hỗ trợ bán đồ. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng cũng vô tình hay cố ý để Đoá Đoá làm thêm chút sức có thể bằng sự tình, cái này khiến Đoá Đoá nhiệt tình tăng vọt. Vừa vặn, các ngươi đem Đường Đường cũng mang lên. Thập Tư Viện trực tiếp cầm lên Đường Đường, đem nàng phóng tới Đoá Đoá trước mặt. Han Đường Đường một mặt cười ngây ngô, có Đoá Đoá cùng đậu đậu, nàng cũng không quấn lấy Thẩm Tư Viễn. Mao Tam Muội còn có chút lo lắng, thế là Tống Thanh Vi mời nàng cùng đi, dù sao Thẩm Tư Viễn bọn hắn giữa trưa cũng không trở lại, nàng ở nhà một mình cũng không có quá nhiều chuyện. Thế là đám người cùng một chỗ đi xuống lầu. Bất quá Thẩm Tư Viễn bọn hắn lại là đi ra ra tầng ngầm. Chờ xe theo nhà để xe xuất ra, khi thấy ba cái tiểu gia hỏa một đường hoảng du du, một hồi đâm nơi này, một hồi lại đá đá nơi đó, đối với cái gì đều hiếu kỳ, ba cái đại nhân thì chậm rãi đi theo phía sau. Bất quá chờ xe mở đến một nửa thời điểm, Thẩm Tư Viễn lại làm cho Nguyễn Hồng Trang đem chiếc xe dựa vào ven đường dừng lại. Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút không hiểu. Không có cái gì, ngươi cùng Đào Tử trước đi công ty, chúng ta sẽ chính mình đi. Thẩm Tư Viễn mở cửa xe trực tiếp xuống xe. Nguyễn Hồng Trang hướng về ven đường liếc mắt nhìn, sau đó lại cho Thẩm Tư Viễn một ánh mắt, Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, không làm thêm giải thích. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang đã hiểu, giẫm mạnh chân ga, tiếp tục lên đường. Thế nhưng là Đào Tử lại là lơ ngơ, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Hắn làm cái gì đi? Ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ sao? Cứ như vậy đi rồi, hắn đi làm khẳng định sẽ đến trễ. Nói xong hôm nay cùng đi công ty, thế nào nửa đường chạy, xem ra nàng là một chút cũng không khẩn trương ngươi. Ta ngược lại là không nhìn ra hắn có cái gì kỳ quái, ngược lại là nhìn ra ngươi có chút kỳ quái. Ta nơi nào kỳ quái, ngươi không nên nói bậy nha. Hừ, có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng, Tư Viễn xuống xe, nhất định là có chuyện muốn đi làm, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Đào Tử vẫn như cũ mạnh miệng địa đạo. Mà Thẩm Tư Viễn sở dĩ xuống xe, tự nhiên là có sự tình. Bởi vì hắn nhìn thấy Mục Phi Yến kéo nhìn một cái nam hải tại ven đường chờ nhìn hắn. Phiên chủ. Mục Phi Yến nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi tới, có chút chí tâm gọi một tiếng. Sau đó vô ý thức muốn đem Chu Hiểu Phong giấu đến phía sau, nhưng Chu Hiểu Phong lại là nhịn không được theo nàng phía sau nhô ra một cái đầu nhỏ, có chút hiếu kỳ đánh giá Thẩm Tư Viễn. Đã báo thủ rồi. Thẩm Tư Viễn hỏi. Mục Phi Yến nhẹ gật đầu. Cái này tiểu gia hỏa lấy ở đâu? Nghe tới Thẩm Tư Viễn nhắc lên chính mình, Chu Hiểu Phong lập tức theo Mục Phi Yến phía sau chui ra, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn hỏi. Ngươi là thần tiên sao? Thẩm Tư Viễn không có trả lời hắn, mà là đem từ chỉ xem hướng Mục Phi Yến. Mục Phi Yến cắn môi một cái, sau đó nhỏ giọng nói, hắn là con trai của Chu Quế Thành. Thẩm Tư Viễn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút giật mình. Các ngươi đem con trai của hắn cũng giết rồi. Đối với, thật xin lỗi. Mục Phi Yến có chút hốt hoảng nói, đến cùng là thế nào chuyện? Thẩm Tư Viễn hỏi thăm về sau, nhìn một chút mặt đường, lúc này buổi sáng người đi đường tương đối nhiều, thế là cất bước hướng về sao sở phương hướng đi đến. Mục Phi Yến lôi kéo Chu Hiểu Phong đội vàng đuổi theo, sau đó nhỏ giọng giải thích khởi sự tình trải qua. Đại khái bởi vì Chu Hiểu Phong ở bên người quan hệ, cho nên Mục Phi Yến vẫn chưa kỹ càng tự thuật, nhưng cho dù như thế, Thẩm Tư Viễn đại khái cũng rõ ràng thế nào chuyện. Liếc nhìn bên cạnh một mặt hồ đồ tiểu gia hỏa, Thẩm Tư Viễn cũng là bất đắc dĩ thở dài. Có lỗi với ta, Mục Phi Yến thấy thế, đội vàng lần nữa nói xin lỗi, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Ngươi không cần cùng ta nói, chính là, Thẩm Tư Viễn chẹp chẹp miệng, không biết thế nào đánh giá, đứng tại bên thứ ba góc độ để nói, phụ thân nàng sát hại một cái như thế ngây thơ hài tử, quả thực tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Thế nhưng là nếu như đứng tại một cái người bị hại góc độ đến xem, ngươi thật đúng là không khen ngợi phán cách làm của hắn sai lầm, nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng, ai bảo hắn là con trai của Chu Quế Thành đâu. Được rồi, không nói việc này, ngươi đem hắn dẫn tới nơi này, là muốn để ta thu lưu hắn sao? Mục Phi Yến nghe vậy vội vàng gật đầu. Đã như thế, sau này hắn liền từ ngươi chiếu cố đi, hy vọng hắn sau này có thể đầu thai một người tốt đi. Nhìn vẻ mặt hồ đồ Chu Hiểu Phong, Thẩm Tư Viễn sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, phát ra cảm khái không thôi. Cảm ơn. Mục Phi Yến đầy cõi lòng cảm kích hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là gọi ra Vạn Hồn Tiên, đem hai người cho chụp đi bảo. Mặc dù đem Mục Phi Yến cùng Tiểu Thí Hải cho thu hút Vạn Hồn Tiên bên trong, nhưng là Thẩm Tư Viễn tâm lại cũng không bình tĩnh. Hắn sở dĩ trợ giúp Mục Phi Yến, là bởi vì đang nghe nàng tao ngộ về sau, sinh lòng thương hại, lúc này mới cho nàng báo thù năng lực. Lại không nghĩ rằng, chết lại là một cái hài tử vô tội, cho nên tâm tình lộ ra khá phức tạp. Mình làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai? Đi thẳng đến công ty dưới lầu, hắn đều không nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Thẳng đến một cái thanh âm quen thuộc ở sau người vang lên. Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn quay đầu, cũng là một mặt kinh hỉ, lại là nhìn thấy một cái đã lâu không gặp người. Chương 456, lão bằng hữu chương 456, lão bằng hữu Thẩm Tư Viễn nghe thấy có người gọi mình, quay đầu, cũng có chút giật mình. Hồng Văn Khánh, ngươi thế nào ở trong này? Người tới chính là Thẩm Tư Viễn bạn học thời đại học, đồng thời cũng là trong trò chơi tốt cộng tác Hồng Văn Khánh. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi ở trong này làm gì? Hồng Văn Khánh hôm nay mặc một kiện rất có phẩm hữu nhà nâu phục, tóc cũng nhặt đến chỉnh chỉnh tề tề, dạng chó hình người, hoàn toàn không có ngày xưa qua bộ dáng. Thẩm Tư Viễn không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn một vị người trẻ tuổi. Áo của hắn cùng Hồng Văn Khánh không sai biệt lắm, bất quá tuổi tác xem ra muốn lớn hơn một chút, cũng càng thành thục một chút, mày rậm mắt to, độ cao mũi miệng rộng, đây là một cái rất có mị lực nam nhân, trừ vóc dáng hơi thấp một chút bên ngoài, có thể nói tương đương chất lượng tốt. Không cho ta giới thiệu một chút không? Thẩm Tư Viễn cười nói. A, ngươi nhìn ta, nhìn thấy ngươi thật là vui, kém chút quên, đây là La Cao Viễn La Ca. Ngươi tốt, Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, tên chúng ta bên trong đều có xa chữ, thật sự là duyên phận. La Cao Viễn chủ động đưa tay cùng Thẩm Tư Viễn nhẹ nắm một chút. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi ở trong này làm cái gì đâu? Hồng Văn Khánh ở một bên truy vấn. Tự nhiên là đi làm, chẳng lẽ chạy nơi này đến đi dạo A1? Nơi này? Hồng Văn Khánh hơi kinh ngạc nâng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn phía sau cao ốc. Thế nào, có cái gì vấn đề sao? Ngươi không đi làm ở Quang Huy ạ nhỉ rồi? Hồng Văn Khánh hơi kinh ngạc hỏi. Từ trước. Vậy ngươi bây giờ làm cái gì? Tại một nhà vận chuyển công ty mò cá. Thẩm Tư Viễn vừa cười vừa nói. Là Hồng Đào Quốc tế. Đứng ở một bên La Cao Viễn đột nhiên nói. Thẩm Tư Viễn hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, đúng, chính là Hồng Đào Quốc tế, các ngươi biết. Ta không rõ ràng, bất quá La Ca hẳn là rất quen, hắn hôm nay chính là đến cùng Hồng Đào Quốc tế người nói chuyện. Hồng Văn Khánh chỉ bên người La Cao Viễn nói. Vậy được, cái kia vừa vặn cùng tiến lên đi. Thẩm Tư Viễn nói. Lúc này hắn ẩn có chút đoán được, La Cao Viễn hẳn là hôm qua đào tử nâng lên vị kia Nguyễn Hồng Trang người theo đuổi. Bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra chán ghét hoặc là phản cảm cảm xúc. Đều là người trưởng thành, hắn tin tưởng Nguyễn Hồng Trang sẽ xử lý tốt những vấn đề này. Nếu là hắn cảm xúc qua với cực đoan, ngược lại là lộ ra hắn cẩn thận quá mức mắt bởi vì lúc này đã qua giờ làm việc, Thẩm Tư Viễn cũng vào không được, chỉ có thể nhấn chuông cửa, để bên trong tiếp tân giúp mở. Hồng Văn Khánh nhìn một chút đồng hồ hỏi, công ty của các ngươi mấy điểm đi làm a? 9 điểm. Vậy bây giờ đều nhanh 10 điểm ngươi mới đến. Hồng Văn Khánh giật mình nói bằng không ta nói là mò cá đâu, hắc hắc. Tiểu tử ngươi, ngươi lão bản đối với ngươi thật là tốt, vậy mà không có đem ngươi bị khai trừ. Hồng Văn Khánh nói. Mà một bên La Cao Viễn tiếp lời gốc giả nói, có thể là ngược lại ca đêm, thuyền điều hành cùng hàng hóa quý tích theo dõi, 24 giờ cần người hệ thống theo dõi. Hồng Văn Khánh giật mình, kém chút bị tiểu tử ngươi cho lừa gạt đi qua. Mà lúc này hai vị tiếp tân, Tôn Nhu cùng Hàn Thu Vân cùng tiến lên trước đem cửa mở ra. Các nàng đầu tiên là hướng Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy nhìn về phía La Cao Viễn nói, La tổng, Nguyễn tổng có bằng giao, ngài đến, trực tiếp mang ngài đi nàng văn phòng. Cảm ơn. La Cao Viễn gật đầu nói tạ về sau, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nói, vậy các ngươi bận điệu, ta sẽ không phải dậy, ta cũng muốn đi làm. Nói quay người trực tiếp đi vào bên trong. Hồng Văn Khánh đưa tay muốn gọi lại hắn, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, chờ chút trên điện thoại nói. Bất quá hắn còn là rất hiếu kỳ thuận miệng hỏi một câu ngay tại cho bọn hắn dẫn đường hai vị tiếp tân. Thẩm Tư Viễn là tại cái nào bộ môn đi làm? Bộ bảo trì mạng. A, đây cũng là cùng một. Hồng Văn Khánh có chút giật mình. Hắn công việc bây giờ có phải là rất vất vả? Hồng Văn Khánh lại hỏi. Hắn thấy Thẩm Tư Viễn lại còn muốn lên ca đêm, trong lòng tính toán nhìn cùng La Ca nói một tiếng, để hắn cùng nhà này công cùng lão bạn chào hỏi, an bài một cái thanh nhàn cương vị. Lấy mặt mũi của hắn, La Ca hẳn là sẽ không cự tuyệt. Kỳ thật Hồng Văn Khánh cùng La Cao Viễn cũng không quen, nhưng là hai nhà có sinh ý bên trên lui tới, xem như tương đối dài lâu sinh ý đồng bạn. Chỉ có điều trước đó Hồng Văn Khánh gần đây không quá nhúng tay trong nhà sinh ý, cho nên cùng La Cao Viễn cũng không quen. Nhưng là gần nhất Hồng Văn Khánh phụ mẫu, cảm thấy Hồng Văn Khánh sống như thế lâu, hẳn là cũng muốn làm điểm chính sự, thế là bắt đầu có ý thức bồi dưỡng hắn, muốn để hắn chậm rãi tiếp nhận trong nhà sinh ý, cho nên lần này La Cao Viễn đến Tân Hải, mới khiến cho hắn ra mặt tiếp đãi, lúc này mới ở đây tỉnh cờ gặp Thẩm Tư Viễn. Hồng Văn Khánh lời kia vừa thốt ra, Tôn Nhu cùng Hàn Thu Vân liền nở nụ cười. Ta nói sai cái gì sao? Lời này có cái gì buồn cười địa phương? Hồng Văn Khánh có chút không hiểu. Bộ bảo trì mạng công tác rất nhẹ nhàng, mà lại Thẩm ca vừa mới mời hơn một tháng giả, hôm nay ngày đầu tiên tới làm, nghĩ đến hẳn không phải là rất vất vả. Tôn Nhu mở miệng giải thích xong, chính mình lại nhịn không được bật cười. Còn như Thẩm Tư Viễn Thẩm ca xưng hô, là hơn một tháng này bên trong mọi người hình thành cộng đồng ăn ý, dù sao có thể đem mỹ nữ lao bảng ngâm đi người, xưng hô một tiếng ca, một chút cũng không quá phận. Mời một tháng giả, hắn làm cái gì đi rồi? Hồng Văn Khánh hơi kinh ngạc nói, ta đây cũng không rõ ràng. Ngươi có thể hỏi chúng ta một chút chúng ta Nguyễn tổng. Tôn Nhu nói. Nguyễn tổng. Nàng nhận biết Thẩm Tư Viễn. Hồng Văn Khánh còn chưa nói chuyện, La Cao Viễn liền vượt lên trước hỏi. Hàn Thu Vân lặng lẽ trừng mắt liếc không giữ mồm giữ miệng Tôn Nhu, nói tiếp, Thẩm ca là công ty nhân viên, Nguyễn tổng là công ty lão bản, bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Dạng này à? La Cao Viễn lông mi giãn ra, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Nói nhiều tất nói hớ, tiếp xuống Tôn Nhu cùng Hàn Thu Vân cũng đều không có lại nói tiếp, trực tiếp dẫn hai người tới Nguyễn Hồng Trang ngoài văn phòng gõ cửa một cái. Cửa bị từ bên trong mở ra, Đào Tử tự nhiên hào phóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. La tổng, nàng cười cùng La Cao Viễn lên tiếng chào hỏi. La Cao Viễn tự nhiên là nhận biết Đào Tử, hắn đối với Hồng Đào Quốc tế bối cảnh hiểu rất rõ, tự nhiên rõ ràng thân phận của Đào Tử, cũng không chỉ là một cái nhỏ trợ lý như thế đơn giản. Thế là hắn cũng nhiệt tình cùng Đào Tử lên tiếng chào hỏi, hơn nữa còn đem Hồng Văn Khánh giới thiệu cho nàng nhận biết. Còn như Tôn Nhu cùng Hàn Thu Vân tự nhiên trở lại cương vị của mình đi, còn lại giao cho Đào Tử là được. Đào Tử dẫn hai người trực tiếp đi tới Nguyễn Hồng Trang ngoài cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Tiến đến. Nguyễn Hồng Trang thanh âm vang lên. Đào Tử lúc này mới đẩy ra cửa, dẫn hai người tiến vào trong văn phòng, mà Nguyễn Hồng Trang cũng đứng dậy nên đón. Nhưng lại tại lúc này, nhìn xem đứng lên Nguyễn Hồng Trang, Hồng Văn Khánh nhịn không được kinh một tiếng. Thế nào rồi? Là ta có cái gì không ổn sao? Nguyễn Hồng Trang có chút gì? Mặc dù không biết đối phương, nhưng nếu là La Cao Viễn mang đến người, khẳng định cũng là người có thân phận nhất định, cho nên Nguyễn Hồng Trang lộ ra vẫn là tương đối khách khí. La Cao Viễn cũng hướng Hồng Văn Khánh ném đi một cái gì ánh mắt, đồng thời đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an. Ta là bằng hữu của Thẩm Tư Viễn. Hồng Văn Khánh nhìn xem Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi dò, ngươi là Hồng Văn Khánh? Hồng Văn Khánh nghe vậy cười, hắn nhắc qua với ngươi ta.
Ngươi tốt, ngươi tốt. Nguyễn Hồng Trang vội vàng theo bàn sau cuốn đi ra, muốn cùng hắn nắm tay.
La Cao Viễn trong lòng loại kia cảm giác bất an cảm giác càng sâu, mà lại hắn còn phát hiện, một đoạn thời gian không gặp, Nguyễn Hồng Trang tựa hồ trở nên càng xinh đẹp hơn, càng thêm xinh đẹp.
Chương 457, mèo cầu tài chương 457, mèo cầu tài đầu đầu ngửa đầu, nhìn xem Vân Đoá quẩy bán quả mà cổng.
Nàng ngửa đầu nhìn, Đoá Đoá cùng Đường Đường cũng tò mò ngửa đầu nhìn. Lâm Kiến Minh ngay tại mở cửa, mà Tống Thanh Vi thì ở một bên cùng Mao Tam Muội thủ thế giao lưu.
Người tại nhìn cái gì?
Đoá Đoá có chút hiếu kỳ hỏi.
Mấy cái kia chữ, là đầu đầu siêu thị nhỏ đúng hay không?
Đầu đầu nói.
Đoá Đoá nghe vậy hỏa khí phủi đất một chút liền đi lên, thế nào vừa mới đến, liền đem chính mình quẩy bán quả vật cướp đi.
Là Vân Đoá quẩy bán quả vật, không phải đầu đầu siêu thị nhỏ, là của ta, không phải là của ngươi.
Đoá Đoá trở tay chỉ vào chính mình, hầm hừ địa đạo.
Kỳ thật đầu đầu còn rất khá, có thể nhận ra một cái chữ nhỏ.
Đường Đường cười ngây ngô, túi đầu xuống, liền gặp dưới chân có một tấm 5 khối tiền.
Han Đường Đường mừng rỡ xoay người nhặt lên, đầu đầu cùng Đoá Đoá cũng nhìn thấy, cũng là một mặt giật mình.
Lúc này, Lâm Kiến Minh vừa đem cửa tiệm mở ra, Đường Đường lập tức cầm 5 khối tiền xông đi vào.
Mua đồ.
Nàng mũi chân, cầm trên tay 5 khối tiền giơ lên cao cao.
Mao Tam Muội thấy thế đầu tiên là sức sở, tiếp lấy lập tức lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía cổng mặt đất.
Nàng sở dĩ phản ứng như vậy, là bởi vì trong khoảng thời gian này cùng nữ nhi ở chung, chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần, nàng đều có chút chết lặng, đồng tiền lớn không có, tiền trinh không ngừng, thường xuyên nhặt được cái 10 khối 8 khối.
Ngươi lấy tiền ở đâu?
Lâm Kiến Minh đưa tay tiếp nhận, còn là một tấm mới tinh 50 tiền.
Đường Đường trên mặt đất nhặt.
Đoá Đoá lập tức chỉ ngoài cửa mặt đất.
Cái kia Đường Đường vận khí thật là tốt, ngươi muốn mua cái gì?
Lâm Kiến Minh cười hướng Đường Đường hỏi.
Đường Đường mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là thông qua ánh mắt hoặc là động tác, còn là đại khái có thể rõ ràng người khác ý tứ. Cho nên nàng rõ ràng về sau, lập tức chỉ một ngón tay bên cạnh Đoá Đoá.
Hàng em mở Lâm Kiến Minh cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ha ha, cái này không bán.
Ngay lúc này, Đầu Đầu ở một bên nói, chúng ta muốn đem tiền giao cho cảnh sát thúc thúc.
Ngươi nói đúng, đích xác muốn giao cho cảnh sát, bất quá cái này số tiền quá ít, cảnh sát chỉ sợ cũng tìm không thấy người mất, chúng ta có thể đem nó quên tặng cho cái khác cần tiểu bằng hữu.
Lâm Kiến Minh nói, liền đem 5 khối tiền nhét vào bên cạnh một cái ái tâm dương tiền bên trong.
Trong này tiền, mỗi cách một đoạn thời gian, Lâm Kiến Minh sẽ dọn dẹp một chút, lại dán lên một chút, dùng làm giúp đỡ một chút cái khác nghèo khó địa khu tiểu bằng hữu. Hắn không phải hiện tại mới làm chuyện này, mà là theo Đoá Đoá sẽ ra chuyện về sau, nhà bọn hắn vẫn tại làm cái này mười tay nhiều năm ạ, bao viên công tội cái thiếu hồi bới.
Đường Đường trơ mắt nhìn chính mình 5 khối tiền không thấy, hai tay mở ra, tràn đầy bị khuất.
Trên thực tế những ngày này, Đường Đường nhặt được tiền, Mao Tam Muội trên cơ bản đều mua cho nàng đồ ăn vặt, trừ phi như lần trước nhặt được nhẫn kim cương loại kia vật phẩm quý giá, không phải một khối hai khối địa tiên ngày chạy đồn công an, chính mình không phiền, cảnh sát đoán chừng sẽ trước phiền.
Cũng may lúc này, Lâm Kiến Minh rất là hào phóng vung tay lên.
Các ngươi muốn ăn cái gì, cứ lấy a, bất quá đồ ăn vặt hay là muốn ăn ít một chút.
Cứ lấy.
Đoá Đoá cơ tay nhỏ vài phong lẫm liệt.
Đúng, Đoá Đoá là lão bản, hết thảy đều nghe nàng.
Lâm Kiến Minh cười ha ha nói.
Đầu Đầu nhìn xem từng dãy kệ hàng cùng trên kệ hàng rực rỡ muôn màu thương phẩm, mở to hai mắt nhìn.
Đây đều là ngươi.
Đầu Đầu giang hai cánh tay, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đã nói xong tất cả mọi người là nghèo cục cưng đây này.
Ừm ân ba Đoá Đoá chống nạnh, liền kém xoay cái mông múa bên trên một khúc hử, ta cũng muốn cha ta cho ta mở một cái, muốn so cái này còn lớn hơn, đồ vật còn nhiều.
Đầu Đầu không phục nói.
Liền gọi Đầu Đầu siêu thị nhỏ, ta là siêu thị lão bản, hiện tại, ngươi nhanh lên cứ gọi ta Đầu lão bản.
Đầu lão bản.
Đoá Đoá bị Đầu Đầu lời này làm vui, ngước cổ cười lên ha ha.
Đầu Đầu bị cười đến không hiểu thấu, thật sự là một cái kỳ quái tiểu tỷ tỷ.
Còn như Đường Đường, mới mặc kệ các nàng, nàng lúc này ngay tại kệ hàng bên trong mạo hiểm.
Cao cao kệ hàng, đối với nàng mà nói như là lạ trời, nhưng trên kệ hàng rực rỡ muôn màu đồ ăn vặt đối với nàng mà nói lại như cùng vô số bảo tàng.
Nàng nhìn xem cái này, cái kia sờ một cái, lại từ đầu đến cuối không có cầm.
Cuối cùng ánh mắt của nàng lại rơi vào trên kệ hàng một cái phấn nhào nhào bé heo ống tiết kiệm bên trên.
Voi.
Đường Đường hưng phấn tại nguyên chỗ xoay một vòng vòng.
Đây không phải voi, là bé heo.
Lâm Kiến Minh cười nói, sau đó đưa tay giúp nàng cho cầm xuống tới, sau đó đưa về phía nàng.
Đường Đường một mặt kinh hỉ.
Ta.
Hàn đương nhiên, đây là ngươi dùng tiền mua.
Lâm Kiến Minh cười nói.
Đường Đường nghe không được hắn nói cái gì, nhưng nhìn hắn gật đầu, lập tức không khách khí chút nào một thanh ôm.
Vội vã quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên không ngừng cười ngây ngô.
Cẩn thận một chút, đừng ngã xuống.
Lâm Kiến Minh bị nàng làm vui.
Đường Đường vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào nói chuyện Đầu Đầu cùng Đoá Đoá, lập tức chạy tới, giơ cao nhìn trong tay bé heo ống tiết kiệm, một mặt hưng phấn nói,
voi.
Đây là bé heo, ngươi thật là một cái đồ đần.
Đầu Đầu ốn nắn nàng nói.
Voi.
Đầu Đầu trừng mắt trời trong xanh, một bộ im lặng bộ dáng.
Nàng chưa kịp tiếp tục nói chuyện, Đường Đường lại đi tìm Mao Tam Muội khoe khoang, ngươi thích cái này ống tiết kiệm à, cái kia sau này có tiền lẻ, ngươi có thể tự mình tồn.
Mao Tam Muội đưa tay ở trên người sờ sờ, lấy ra hai cái tiền xu đi ra, đây là trong ngày thường đi chợ bán thức ăn mua thức ăn còn lại.
Sau đó nàng đem hai cái này tiền xu nhét vào ống tiết kiệm bên trong.
Đường Đường trừng to mắt một mặt giật mình, nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai ống tiết kiệm là như thế dùng.
Thế là nàng vội vàng đem ống tiết kiệm giơ lên cao cao, ra hiệu mụ mụ lại đến một điểm.
Mao Tam Muội cười khoát tay một cái, lại vỗ vỗ chính mình túi, biểu thị không có.
Đường Đường có chút thất vọng, bất quá quay đầu nhìn thấy một bên Tống Thanh Vi, lập tức liền cầm trên tay bé heo hướng phía trước đưa tới, ý tứ rất rõ ràng. Tống Thanh Vi cười ha ha vô vô miệng túi của mình, bất quá nàng còn là lôi kéo Đường Đường trở lại trong tiệm, theo quầy hàng sau cầm mấy cái tiền xu nhét vào nàng bé heo bên trong. Đường Đường lung lay bé heo, nghe tới bên trong rầm rầm tiếng vang, trên mặt nàng nụ cười càng ngày càng sán lạ. Han han han. Sau đó nàng lại ôm tinh bột heo đi tìm Lâm Kiến Minh, đi tìm Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, tất cả đều muốn một lần. Chứ Lâm Kiến Minh lại cho nàng bé heo bên trong nhét hai viên tiền xu bên ngoài, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều bị giật nảy mình. Đậu Đậu thẳng vẫy tay, ta là kẻ nghèo hèn, trên thân đã không có một phân tiền. Đoá Đoá cũng buông buông tay, biểu thị nàng chỉ có một cái quầy bán quà vặt, quầy bán quà vặt bên trong cái gì đều có, duy chỉ có không có tiền. Thế là Đường Đường chỉ có thể ôm tinh bột heo, cưới tại ngưỡng cửa, nhìn xem cổng lui tới du khách. Rất nhanh, trước mắt nàng sáng lên, ôm nhìn tinh bột heo liền chạy ra ngoài. A a mau ta muội bị nàng giật nảy mình, vội vàng đuổi theo. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá cũng tò mò đuổi theo. Sau đó liền gặp Đường Đường xoay người, từ dưới đất nhặt lên một khối tiền, sau đó đưa về phía mới từ cổng đi ngang qua một đôi nam nữ. Điểm này đạo lý Đường Đường còn là biết, bởi vì tại phòng cầu vòng thời điểm, thường xuyên nhặt được tiền Đường Đường, đều sẽ còn cho rơi tiền tiểu bằng hữu, trừ phi không biết là ai, nàng mới có thể giữ lại. Mà một khối này tiền, nàng vừa mới thấy là theo cái này tiểu ca ca trên thân rơi xuống. Một nam một nữ kia nhìn bộ dáng hẳn là nơi khác đến du lịch, theo nhìn mùa đông tiền đến Tân Hải du lịch du khách thẳng tắp lên cao. Nữ đưa tay tiếp nhận Đường Đường đưa tới một khối tiền. "Cảm ơn." Nàng cười nói. Sau đó ánh mắt lưu ý đến Đường Đường trong ngực tinh bột heo, thế là trực tiếp đưa tay đem một khối tiền ném đi vào. "Đưa ngươi." Nàng còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Đường cái đầu nhỏ han Đường Đường hướng về phía bọn hắn lộ ra một cái cười ngây ngô. Tiểu cô nương này nụ cười thật là dễ nhìn, nhìn xem không hiểu thấu đã cảm thấy tâm tình tốt. Hai người tán dương Đường Đường một phen, nhìn thấy nàng phía sau rất có đặc sắc vân đoá quẩy bán quà vật thế là đi vào đi dạo, mua mấy thứ đồ. Mà Đường Đường lại ôm nàng tinh bột heo, ngồi trở lại vị trí cũ bên trên, nhưng một đôi đen lúng liếng mắt to, lại nhìn chằm chằm bên ngoài lui tới người đi đường. Sau đó cho tới trưa thời gian, Đường Đường thu hoạch hơn 100 khối tiền, cái này liền không hợp thói thường, mà lại là tương đương không hợp thói thường. Đừng nói Lâm Kiến Minh hai vợ chồng, chính là Mao Tam Muội cũng là trợn mắt hốt mồm. Đương nhiên, Đường Đường số tiền này không hoàn toàn là nàng nhặt được cũng liền tầm 10 khối tiền, cái khác đều là người khác vì cảm tạ nàng cho ban thưởng. Đương nhiên, đây là tại đồng tiền lớn không muốn dưới tình huống, vàng không sẽ càng nhiều. Bởi vì nàng còn nhặt được một chút dây chuyền, vòng tay, mặt dây chuyền, phỉ củ con rối chờ một chút, đối phương vì cảm tạ nàng, thế là cho nàng bé heo bên trong nhét chút tiền. Không chỉ như thế, vân đoá quẩy bán quà và sinh ý cũng bởi vậy tốt hơn nhiều, này chỗ nào là người a, đây quả thực là một cái tiểu chiêu tài mèo a. Tống Thanh Vi phát ra dạng này cảm khái. Han thịt hồ hồ Đường Đường, nét miệng cười bộ dáng, cũng không tựa như là một cái thiện tài đồng người mẫu nữ dạng. Chương 458, tâm tưởng sự thành chương 458, tâm tưởng sự thành phát hiện Đường Đường vậy mà lợi hại như thế về sau, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều để mắt tới nàng. Đoá Đoá thực tế một chút, để mắt tới Đường Đường trong tay bé heo, nếu là làm ra, chính mình há không chính là có thật nhiều tiền, có thể mua rất nhiều ăn ngon. Thế là nàng nói với Lâm Kiến Minh, để hắn đem Đường Đường trên tay tinh bột heo mua lại, dạng này bọn hắn liền sẽ phát tài. Mà Đậu Đậu càng thêm thực tế, trực tiếp dắt lấy Đường Đường đi tới nhà mình cha mẹ trước mặt, chỉ nàng nói, chúng ta nuôi cái này, nhà chúng ta nuôi cái này, Đào Quảng Hạ vợ chồng, người ta mụ mụ còn ở nơi này đâu, ngươi liền muốn cướp người à. Mà các nàng hai vợ chồng sở dĩ ở trong này, tự nhiên là nghe Tống Thanh Vi nói, từ khi hai nhà nhận biết sau, liền tấp nập có giao lưu, thậm chí so cùng Thẩm Tư Viễn giao lưu đến còn nhiều, bốn người còn đơn độc kéo cái quần, thường xuyên giao lưu một chút nuôi tiểu quỷ tâm đắc. Bất quá bọn hắn là sau đó, Đường Đường chỗ kỳ lạ, cũng là theo Lâm Kiến Minh hai vợ chồng trong miệng biết được. Bọn hắn đồng dạng đối với Đường Đường thần kỳ cảm thấy kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới là Thẩm Tư Viễn đặc biệt nhận nuôi trở về, giống như lại không cảm thấy như vậy kỳ quái. Đậu Đậu phối hợp tiếp tục nói, nuôi nàng, các ngươi liền không cần đi làm kiếm tiền, mỗi ngày để Đường Đường ra ngoài nhặt là được. Đường Đường căn bản không biết các nàng đang nói cái gì, vẫn như cũ toét miệng hăng cười, cái kia bộ dáng nhỏ nói không nên lời đáng yêu. Tường Văn Hân đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, chúng ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng là ngươi Thẩm Hoa Hoa khẳng định là không nguyện ý. Ta đi nói với hắn. Đậu Đậu nói, ngươi nói liền hữu dụng rồi. Kia là đương nhiên, ta là lão đại, đều muốn nghe ta. Đậu Đậu chống nạnh, gia châu thổi phá thiên. Đoá Đoá nghĩ thầm, chứ ta, giống như không có một cái nghe ngươi. A, không đúng, ta tại sao muốn nghe nàng? Ngươi như thế lợi hại, loại kia nhìn thấy ngươi khoai lang hoa hoa, ngươi thật tốt nói với hắn nói. Đào Quảng Hạ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đầy mắt đều là chịu bến. Được rồi. Đậu Đậu nghiêm túc gật đầu. Sau đó kịp phản ứng, ngươi làm gì học ta nói chuyện? Ta nơi nào học ngươi nói chuyện? Khoai lang hoa hoa, chỉ có ta mới có thể dạng này gọi, ngươi không muốn học ta. Đậu Đậu tức giận nói. Được rồi, ta sai, ta giải thích với ngươi. Thấy tiểu gia hỏa hầm hừ bộ dáng, Đào Quảng Hạ rất không có thành ý cùng với nàng nói lời xin lỗi. Không được. Cái gì không được? Ta không theo thụ ngươi lúc nói khoản. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn cái này. Đậu Đậu hướng trong tiệm một chỉ. Cái gì? Đào Quảng Hạ quay đầu liếc mắt nhìn, có chút không hiểu. Ta muốn một cái dạng này siêu thị, muốn so cái này còn lớn hơn, so vật này còn nhiều. Đậu Đậu dùng tay khoa tay chứ danh, nói chuyện thời điểm, còn nhìn về phía Đoá Đoá. Đoá Đoá, Đào Quảng Hạ cũng tương tự rất im lặng, thấy tiến vào siêu thị muốn cái gì, nơi nào thấy qua trực tiếp muốn siêu thị. Là người, không nên quá tham lam nha. Thường Văn Hân tức giận gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Mà lúc này, Đường Đường lại ôm Tình Bột Heo, chạy đến Lâm Kiến Minh trước mặt, cách quầy hàng, giơ nàng Tình Bột Heo, hương phấn nói, "Lão bản, mua đồ. Người muốn mua cái gì?" Lâm Kiến Minh cười xoay người hỏi nàng. Đường Đường lập tức đưa tay chỉ hướng trên quầy kéo que. Lâm Kiến Minh trực tiếp cầm một cây cho nàng đưa tới, Đường Đường vui vẻ đưa tay đón, nhưng lại bị bên cạnh một cái tay trực tiếp cầm tới. Đường Đường sinh khí nhìn lại, lại là mụ mụ Mao Tam Muội. Mao Tam Muội khoát khoát tay, vừa chỉ hàm răng của mình, tiếp lấy đem đường cắm trở về. Nàng đơn giản như vậy động tác, mọi người tự nhiên là rõ ràng nàng ý tứ, bao quát Đường Đường. Nhưng là vẫn như cũ rất tức giận. Thế là nàng trùng điệp han một tiếng, tức giận chạy đến cổng, ôm Tinh Bột Heo, ngồi ở chỗ đó phục vụ. Mao Tam Muội gãi gãi đầu, có chút với lòng không đành, nhưng lại sợ nàng ăn xấu răng, vốn là mỗi ngày chảy nước miếng, lại đem răng ăn xấu, vậy coi như là phiền phải lớn. Tống Thanh Vi dùng điện thoại giọng nói đưa vào nói chữ chữ, sau đó cho Mao Tam Muội nhìn. Dùng loại biện pháp này khuyên giải đối phương cũng không biết là Tống Thanh Vi khuyên giải có tác dụng, còn là Mao Tam Muội chính mình mềm lòng, cuối cùng cầm một cái kẹo que đi qua hướng Đường Đường. Nhưng vào lúc này, Đường Đường lại ôm Tinh Bột Heo đột nhiên đứng dậy, co cẳng liền hướng mặt ngoài chạy. A a a, Mao Tam Muội thấy thế có chút gấp, coi là Đường Đường sinh khí, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Nhưng Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lại không nghĩ như vậy, mà là coi là Đường Đường lại nhặt được tiền, hưng phấn theo sát chạy tới. Sau đó nàng xoay người cái mông, theo trên mặt đất nhặt lên một viên đường. Đám người, Lâm Kiến Minh vợ chồng một mặt kinh, làm nên bày ra so. Bởi vì đây cũng không phải là chiêu tài vấn đề, nếu như nói Đường Đường chỉ là nhặt tiền, cái kia còn có thể dùng vận may đến giải thích. Nhưng nàng hiện tại trực tiếp nhặt được đường, đã không thể dùng vận may đến giải thích, cái này hoàn toàn là tâm tưởng sự thành. Chẳng những bọn hắn có suy đoán như vậy, liền ngay cả Đậu Đậu cùng Đoá Đoá đều có suy đoán như vậy. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá trực tiếp tiến đến Đường Đường trước mặt, nhỏ giọng nói, "Tiểu muội muội, ta muốn một cô đồ chơi xe cứu thương, ngươi có thể hay không giúp ta nhặt một cái?" Mà Đoá Đoá cũng lập tức nói, "Ta muốn một cố nhỏ xe đạp, ngươi giúp ta nhặt một cái xe đạp." Đường Đường nghe không được, nhưng nhìn đến đụng lên đến Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, chỉ là hướng về phía các nàng cười ngây ngô một tiếng, tiếp tục vụng về lột vừa nhặt viên kia đường giấy gói kẹo. Một phương diện khí lực của nàng quá nhỏ, một mặt là bởi vì trong lực nàng còn ôm cái Tinh Bột Heo. Đúng lúc này, Mao Tam Muội đi tới, đưa tay đem trên tay nàng đường cho lấy đi, Đường Đường lập tức chú môi, trong con mắt bắt đầu ấp ủ sương mù. Nhưng chờ Mao Tam Muội đem kẹo que đưa tới trước mặt nàng thời điểm, lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh, tốc độ nhanh chóng, để người trợn mắt líu lưỡi. Đứng ở một bên Đậu Đậu cùng Đoá Đoá thấy rất rõ ràng. Đậu Đậu thế là nhỏ giọng cùng Đoá Đoá, một hồi khóc, một hồi cười, hai con ánh mắt mở đại pháo. Vừa mở mở đến miếu thành hoàng lao ra cười ha ha. Đường Đường ngậm lấy kẹo que ôm Tình Bột Heo, tiếp tục ngồi vị trí cũ, đung đưa chân ngắn nhỏ, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Mao Tam Muội ở bên người nàng ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn xem híp mắt trời trong xanh, một mặt cười ngây ngô nữ nhi, trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Nàng mặc dù vừa điếc lại vừa cầm, nhưng là nàng lại không đốc, những ngày này ở chung, nàng đã sớm phát giác nữ nhi một chút đặc thù, chẳng những là chính mình nữ nhi, thậm chí nàng hiện tại vị trí chủ gia đều có chút khác thường địa phương. Tỷ như trước mắt Đậu Đậu cùng Đoá Đoá hai cái này tiểu cô nương, thường xuyên xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau đó lại biến mất. Các nàng thường xuyên đến trong nhà chơi, nhưng lại cho tới bây giờ không gặp các nàng nếm qua bất kỳ vật gì, thậm chí liền nước đều không uống qua một chén, đây là tuyệt không bình thường. Thế nhưng là vô luận chủ gia, còn là Đậu Đậu cùng Đoá Đoá phụ mẫu, đều là người tốt vô cùng, cái này khiến Mao Tam Muội trong lòng an tâm một chút, không có lại truy đến cùng việc này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, nàng vừa điếc lại vừa cầm, những này huyền bí sự tình, chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin. Chỉ cần nữ nhi hạnh phúc liền tốt, nàng đã không cầu gì khác. Chương 459, Liếm Cẩu chương 459, Liếm Cẩu Nguyễn Hồng Trang chào hỏi Hồng Văn Khánh cùng La Cao Viễn tọa hạ, đào tử cho hai người rót cốc nước, sau đó cũng ở bên cạnh ngồi xuống. La Cao Viễn theo vừa rồi Hồng Văn Khánh mở miệng về sau, vẫn ở cầm nhãn thần nhìn hắn cùng Nguyễn Hồng Trang. Lúc này ngồi xuống xong, liền có chút không kịp chờ đợi hỏi, Nguyễn tổng cùng Thẩm Tư Viễn rất quan sao? Hồng Văn Khánh nghe vậy liếc nhìn Nguyễn Hồng Trang, làm chính mình người theo đuổi, bây giờ lại có năm tiếp theo xuất nhập cảng đơn đặt hàng cần nói, lẽ ra lựa chọn tốt nhất, hoặc là phủ định chính mình cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ, hoặc là chính là lập lờ nước đôi trả lời. Treo La Cao Viễn, đem đơn đặt hàng lấy trước tới tay lại nói. Nhưng là rất hiển nhiên, Nguyễn Hồng Trang cũng không phải là nữ nhân, đương nhiên, càng nhiều tự nhiên hay là bởi vì nàng có lật bàn lực lượng. Thế là, không làm mảy may che giấu mà nói, hắn là bạn trai ta. Mặc dù trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng là La Cao Viễn nghe vậy còn là sắc mặt lộ ra cực kỳ tái nhợt. Hắn truy cầu Nguyễn Hồng Trang đã có nhiều năm, thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang thực tế là quá khó truy, người cạnh tranh đông đảo, cho nên hắn mới nghĩ đến mượn nhờ công tác chi tiện, cùng Nguyễn Hồng Trang có càng nhiều tiếp xúc cùng giao lưu. Hắn sững sờ nhìn một chút Nguyễn Hồng Trang, khẽ miệng cần, muốn mở miệng nói chút cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì, như tại hầu. Hắn lúc này hẳn là cực kỳ tức giận mới đúng, thế nhưng là nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang tấm kia tinh xảo mặt, hắn lại thế nào cũng sinh khí không dậy. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Văn Khánh, trầm giọng hỏi, ngươi thế nào không nói trước nói với ta một tiếng? Hồng Văn Khánh, không nghĩ tới ngươi là dạng này La Ca, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, La Cao Viễn vậy mà giận chó đánh mèo với hắn. Đào Tử ngồi ở một bên một mặt hưng phấn ăn dưa. Nguyễn Hồng Trang lại có vẻ có chút mấy phần bất đắc dĩ, mở miệng giúp Hồng Văn Khánh giải thích nói, ta hôm nay cũng là cùng Hồng tiên sinh lần thứ nhất thấy đâu. Hồng Văn Khánh nghe vậy vội vàng gật đầu nói, đúng, chúng ta trước đó đều chưa thấy qua, bất quá ta tại bằng hữu của Thẩm Tư Viễn trong vòng gặp qua Nguyễn tổng ảnh chủ, lúc này mới nhận ra. La Cao Viễn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình nói, không có ý tứ, thất thố. Hắn nâng chén trà lên uống một ngụm, tay tựa hồ cũng có chút run rẩy, có thể thấy được hắn lúc này tâm tình là bực nào không bình tĩnh. Kỳ thật bằng hữu của Nguyễn Hồng Trang trong vòng cũng phát qua không ít Thẩm Tư Viễn ảnh chụp, nhưng là Nguyễn Hồng Trang có hai cái điện thoại, một cái là trong công việc, một cái là tư nhân. Nàng phát những cái kia tú ân ái ảnh chụp, tự nhiên đều là tại tư nhân trên điện thoại. Mà La Cao Viễn vừa vặn không tại bằng hữu trong phạm vi, chỉ tính là hợp tác đồng bạn. La Cao Viễn không biết những này, nếu là biết, sợ rằng sẽ càng khổ sở hơn. Truy Nguyễn Hồng Trang nhiều năm, trong suy nghĩ của nàng, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, quả thực ôm tâm. Các ngươi kết giao bao lâu rồi? Ta vậy mà một chút cũng không rõ ràng. La Cao Viễn nói. Đào Tử ở một bên lặng lẽ nhếch miệng, nghĩ thầm ngươi tại sao phải biết, ngươi lại không phải Nguyễn Hồng Trang cái gì người. Nguyễn Hồng Trang nói, trải qua có tốt, 7 tháng 1. Nàng vẫn chưa giải thích quá nhiều, liền như là Đào Tử suy nghĩ trong lòng như thế, La Cao Viễn lại không phải nàng cái gì người, chuyện riêng của mình còn muốn thông báo hắn không thành. Bất quá La Cao Viễn người này, so trước đó người theo đuổi Tia Dương Hoàng Văn cho Nguyễn Hồng Trang ấn tượng tốt hơn nhiều, cho nên Nguyễn Hồng Trang ngữ khí coi như ôn hòa. Hán, La Cao Viễn muốn hỏi Nguyễn Hồng Trang, Thẩm Tư Viễn hắn rất tốt sao? Chính mình nơi nào không bằng đối phương chờ một chút những lời này, thế nhưng lại không biết dùng cái gì lập trường đến hỏi. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, trực tiếp đứng lên nói, ta không quá dễ chịu, sự tình sau này bàn lại đi. Nói, cũng không đợi Nguyễn Hồng Trang nói chuyện, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. La Ca, Hồng Văn Khánh cũng đội vàng đứng dậy đuổi theo, bất quá tại sắp đến cổng thời điểm, lại quay đầu hướng Nguyễn Hồng Trang khoát tay một cái. Hồng Văn Khánh không nghĩ tới La Cao Viễn yếu ớt như thế, nhìn hắn không nói một lời, mặt trầm như nước bộ dáng, nhiều lần há to miệng muốn ăn ủi, cuối cùng nhưng lại nuốt trở vào. Thẳng đến ra Hồng Đảo Quốc tế, đi tới cửa thang máy, Hồng Văn Khánh lúc này mới lên tiếng nói, "La Ca, nhìn thoáng chút, chẳng phải một nữ nhân sao? Lấy điều kiện của ngươi, cái gì dạng nữ nhân đuổi không kịp?" La Cao Viễn liếc nhìn Hồng Văn Khánh, sau đó nói, "Ngươi là đang chê cười ta sao?" "Thế nào sẽ, ta không phải người như vậy." Hồng Văn Khánh chặn lại nói. Kỳ thật trong lòng của hắn thật đúng là thật nhớ cười, vì một nữ nhân, còn như sao? Nguyễn Hồng Trang ta liền không có đổi tới. La Cao Viễn nói tốt ta, Nguyễn tổng nàng tương đối đặc biệt. Hồng Văn Khánh là hiểu được ca nuôi người, lại không nghĩ rằng La Cao Viễn trực tiếp gật đầu đồng ý, cũng bởi vì như thế, ta đối với nàng vừa gặp đã cảm mến, truy nàng nhiều năm. Hồng Văn Khánh trong lòng thầm đủ, cái gì vừa gặp đã cảm mến, không phải liền là thấy sắc khởi ý sao? Có thể nói cho ta một chút ngươi bằng hữu kia sao? La Cao Viễn truy vấn. Thẩm Tư Viễn. La Cao Viễn gật đầu nói, các ngươi quan hệ rất tốt, ngươi hẳn là rõ ràng chuyện của hắn a. Rõ ràng là rõ ràng. Kia liền cùng ta thật tốt nói một chút hắn. La Cao Viễn nói. Lúc này thang máy đến, hắn đi thẳng vào, Hồng Văn Khánh vội vàng đi theo tiến vào thang máy. Hai chúng ta là đồng học, thế là Hồng Văn Khánh đem Thẩm Tư Viễn một chút tình huống nói cho La Cao Viễn thế, nhưng là tại La Cao Viễn nghe tới, những này tất cả đều là thường thường không có gì lạ. Cung cấp xuôi theo giao sao đặc biệt khác thạch bưu a, La Cao Viễn nói ta cũng như thế cảm thấy. Đối với điểm này, Hồng Văn Khánh rất là đồng ý, vậy hắn là thế nào đuổi tới Nguyễn Hồng Trang? La Cao Viễn hỏi. Ta trước đó nghe hắn nói, là Nguyễn tổng truy hắn. Hồng Văn Khánh suy nghĩ một chút nói. La Cao Viễn dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Hồng Văn Khánh ngượng ngùng cười hai tiếng nói, ta cũng cảm thấy hắn đang khoác lác. Có thể giúp ta hẹn hắn ăn một bữa cơm sao? La Cao Viễn suy nghĩ một chút nói. Hồng Văn Khánh nghe vậy có chút im lặng, nhưng vẫn là nói, La Ca, thật không có cái tất yếu này, hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Nói, hắn còn lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra bằng hữu của Thẩm Tư Viễn vòng cho hắn nhìn. Thế nhưng lại phát hiện bằng hữu của Thẩm Tư Viễn vòng thiết lập 3 ngày có thể thấy được, mà 3 ngày này, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa phát vòng bằng hữu, cho nên ta chỉ là muốn cùng hắn nhận thức một chút, không có ý tứ gì khác. La Cao Viễn nói. Lời này chó đều không tin, nhưng là La gia cùng Hồng gia có không ít trên phương diện làm ăn lui tới, hai nhà trưởng bối quan hệ lại không phải bình thường, Hồng Văn Khánh nghe vậy cũng không tốt tự tuyệt. Méo méo mi tâm nói, ta giúp ngươi hỏi một chút, bất quá thấy về sau, ngươi cũng không nên, yên tâm đi, ta là hạng người như vậy sao? La Cao Viễn nói. Hồng Văn Khánh nghĩ thầm, trước đó có lẽ không phải, hiện tại nhìn xem lại rất giống là, khuôn mặt đều có chút mặt mẹo, thực tế không có cái gì sức thuyết phục. Nhưng Hồng Văn Khánh còn là móc ra điện thoại, sau đó đi qua một bên cho Thẩm Tư Viễn đánh qua, đồng thời nói rõ tình huống thực tế. Ta nhìn hắn chính là đố kỵ, ngươi còn là không muốn gặp mặt được rồi, không phải dễ dàng đánh lên. Hồng Văn Khánh nhỏ giọng nói. Không sao, gặp gỡ đi. Thẩm Tư Viễn thở ơ nói. Vậy nếu là đánh lên, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Chỉ cần không giúp đối phương là được. Cái kia, ta nếu là giúp đâu? Vậy ta liền ngươi một khối đánh. Hồng Văn Khánh. Chương 460, an bài công việc chương 460, an bài công việc Thẩm ca, an quý. Ngụy Tố Hoa thấy Thẩm Tư Viễn nói chuyện điện thoại xong, lập tức xuống tới. Như thế hảo tâm, vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích, có phải là có chuyện gì muốn cầu ta, nói cho ngươi, ta làm không được. Thẩm Tư Viễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cầm lấy trên bàn quýt bắt đầu ăn. Có thể hay không hỗ trợ, để Nguyễn tổng phối hợp đập mấy cái video. Ngụy Tố Hoa chắp tay trước ngực cầu khẩn nói. Thẩm Tư Viễn đem một quýt bỏ vào trong miệng, nhìn xem nàng nói, tiếp tục, sau đó đâu? Ngụy Tố Hoa lặng lẽ meo meo nhếch miệng, sau đó tiếp tục nói, năm ngoái thời điểm, Nguyễn tổng để ta phụ trách video ngắn, hoạt động từ truyền thông số tài khoản, nói là toàn bộ công ty tất cả bộ môn nhất thiết phải phối hợp công việc của ta, nhưng là trải qua ta hơn một năm cố gắng, fan hâm mộ số cũng không có chướng bao nhiêu, trong đó chướng phấn nhiều nhất mấy kỳ video đều là từ Nguyễn tổng cùng tưởng trợ lý ra kính. Hàng năm fan hâm mộ số lượng đều là có công trạng kiểm tra, mắt thấy cách gan tiết không có mấy ngày, trước mắt fan hâm mộ số lượng còn kém một mảng lớn, có thể hay không nhờ ngươi, ngươi đi cùng Nguyễn tổng nói một chút, hỗ trợ đập mấy kỳ video, đương nhiên, nếu như tưởng trợ lý cũng có thể ra kinh kia là tốt nhất. Thẩm Tư Viễn đối với Hồng Đào Quốc tế dạng này một nhà vận chuyển công ty, tiến vào mới truyền thông ngành nghề cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại hiện nay xã hội này, đừng nói các loại cỡ lớn xí nghiệp đều có chính mình truyền thông số tài khoản, liền ngay cả rất nhiều ban ngành chính phủ đều đồng dạng hoạt động truyền thông số tài khoản, có được đại lượng fan hâm mộ. Fan hâm mộ ý vị nhìn biến hiện con đường, ý vị nhìn lên tiếng con đường, ý vị nhìn gờ tung ra con đường vân vân. Cho dù Thẩm Tư Viễn trước đó vị trí quang huy an nhỉm, chỉ là một nhà quy mô không lớn công ty lem, nhưng cũng có được mới truyền thông vận doanh bộ môn. Chẳng những sẽ đập các loại video ngắn, hơn nữa còn có rất nhiều mỹ nữ trò chơi trực tiếp. Tóm lại, thời đại mới quy tắc mới, thời đại hiện tại phát triển chính là dạng này, cho nên dù cho một chút truyền thống ngành nghề, cũng muốn đi thích ứng những quy tắc này, nếu không liền mang ý nghĩa bị đào thải. Được thôi, ăn cơm buổi trưa thời điểm ta nói với các nàng, bất quá các nàng có đồng ý hay không, ta cũng không biết. Thẩm ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Thẩm Tư Viễn trợn mắt, trên cơ bản nói lần sau, trên cơ bản liền không có lần sau, ngươi bận ngươi cứ đi đi, đứng ở chỗ này làm gì, sẽ không còn có cái gì sự tình a. Thẩm Tư Viễn nói. Hắc hắc, có việc nói sự tình. Phiền phức Thẩm ca ngươi cũng ra cái kính chứ sao? Không ra. Đâu, không cần trả lời như thế nhanh, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ lại trả lời ta. Suy nghĩ thật kỹ cũng giống như vậy trả lời. Thẩm Tư Viễn đuổi nàng đi, bất quá cô nương này ra mặt dày cực kỳ, chính là đổ thừa không đi, ngẫm lại cũng không kỳ quái, làm mới truyền thông video quay trụ, ra mặt mỏng thật đúng là làm không được. Liên ánh sáng cùng các bộ môn nhân viên liên hệ, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đau đầu. Ngụy Tố Hoa thấy Thẩm Tư Viễn thái độ kiên quyết, đứng ở một bên hơi trầm tư, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc này mới quay người rời đi. Bất quá nhìn nàng lúc rời đi nụ cười, Thẩm Tư Viễn cảm thấy nàng tổng không có như thế đơn giản từ bỏ. Gặp nàng rời đi, quản lý Trương Hải Long lúc này mới bu lại. Hắn là có chuyện đừng đắn, an bài Thẩm Tư Viễn một chút đủ khả năng sự tình. Kỳ thật đây đều là Nguyễn Hồng Trang an bài. Nàng lo lắng Thẩm Tư Viễn không có việc gì làm, ở công ty đợi 2 ngày, cảm thấy nhàm chán, liền lại chạy, thế là căn dặn Trương Hải Long cho hắn tìm một chút chuyện làm. Bộ bảo trì mạng công tác chia làm 2 bộ phận. Một phần là cho công ty nhân viên mạng lưới duy trì, sự tình không khổ cực, nhưng là sự tình nhiều, tương đối phức tạp. Một phần khác thì là phụ trách vận đơn theo dõi cùng vận tải đường thủy lộ tuyến quy hoạch. Trừ cái đó ra, chính là Ngụy Tố Hoa, nàng tuy là thuộc về bộ bảo trì mạng, trực thuộc lãnh đạo Trương Hải Long, nhưng nàng thực tế công tác cũng không cần cùng Trương Hải Long báo cáo, quyền tự chủ lực lớn. Nếu như sau này mới truyền thông bộ môn thành lập, nàng 89 phần 10 chính là bộ môn mới lãnh đạo, phải cùng Trương Hải Long một cái cấp bậc. Cho nên Trương Hải Long đối với nàng trên cơ bản chính là nuôi thả trạng thái, thường xuyên cầm cái điện thoại, nửa ngày không thấy tăm hơi, nói là đi lấy tài liệu, còn như có phải là thật hay không, ai nào biết đâu. Bất quá cô nương này đích sắc cũng có chút tài năng, Thẩm Tư Viễn nhìn nàng hoạt động video hảo, đập mấy cái video, đích sắc rất không tệ. Nghe nói kịch bản gốc đều là chính nàng viết, liền khối từ hậu kỳ đều là chính nàng xử lý, có thể nói là nhiều mặt tính nhân tài. Trương Hải Long cho hắn 2 lựa chọn, hoặc là cùng theo Long Thế Hải cùng Quan Diên Bình giữ gìn công ty máy tính, hoặc là chính là cùng Triệu Quảng Tài cùng Cắt Trường Thắng phụ trách vận đơn theo dõi. Đương nhiên, còn có một cái lựa chọn, đó chính là cùng Trương Hải Long cùng một chỗ, phụ trách đối với công ty vận chuyển thân mềm ưu hóa cùng thăng cấp. Trương Hải Long có thể ngồi vào quản lý vị trí, khẳng định không chỉ là hiểu được đơn giản một chút máy tính giữ gìn, hắn ở công ty tầm quan trọng trên cơ bản không thể thay thế. Theo đời thứ nhất phiên bản vận chuyển quản lý thân mềm khai phát, hắn liền toàn bộ hành trình tham dự, đến hiện nay thăng cấp trong đời, trên cơ bản đều là hắn từng hàng mã đi ra. Việc này Thẩm Tư Viễn làm không được, hắn ở trường học những kiến thức kia đã sớm quên sạch, muốn nhặt suýt, chỉ sợ không có thời gian mấy tháng không được. Dù cho hiện tại hắn đi vào tu hành, hai tính mắt tinh, ký ức siêu quần cũng không được. Trừ phi đặc thù công pháp tu hành, nếu không, tu hành cũng không thể gia tăng trí tuệ. Cho nên Thẩm Tư Viễn lựa chọn Long Thế Hải còn có Quan Diên Bình cùng một chỗ cho công ty máy tính làm giữ gìn. Trương Hải Long sự tình vừa phân phó, liền giải quyết tình, nói có máy tính mở không được cơ, để bộ phận vận hành và bảo trì phái người đi xem một chút. Thế là Long Thế Hải mang lên công cụ của hắn, dẫn Thẩm Tư Viễn đi ra văn phòng, nửa đường bị Ngụy Tố Hoa ngăn cản. Đáp ứng ta đập video, liền không cần khổ cực như vậy. Nàng vẻ mặt thành thật nói. Tất cả mọi người nở nụ cười, đặc biệt là chuẩn bị cùng Thẩm Tư Viễn cùng ra ngoài mập mạp Long Thế Hải. Thẩm ca là đến trải nghiệm cuộc sống, nếu là muốn hưởng thụ, nơi nào còn dùng đến với ngươi. Ngụy Tố Hoa bĩu môi, biểu thị đây không phải không có tội tìm tội thụ sao? Thẩm Tư Viễn phát hiện nàng đặc biệt thích bĩu môi, làm ra một bộ khinh thường bộ dáng, đương nhiên, bởi vì dung mạo xinh đẹp, cũng không khiến người chán ghét, quả nhiên giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa. Thẩm Tư Viễn không có quản nàng, cùng Long Thế Hải cùng một chỗ trực tiếp đi tới phòng chăm sóc khách hàng cửa còn không có đi vào, cách thật xa, liền có thể nghe thấy một trận oanh oanh yến yến tiếng cười vui. Các nàng đi làm đều như thế tùy ý sao? Long Thế Hải nói, phòng chăm sóc khách hàng là công ty trừ bộ tiêu thụ, nhu bức nhất bộ môn, các nàng lão đại lợi hại đâu, trừ Nguyễn tổng, toàn bộ công ty không ai có thể làm cho nàng nhìn với con mắt khác. Như thế lợi hại? Kia là đương nhiên, bởi vì chúng ta công ty hải ngoại đơn đặt hàng, trên cơ bản đều dựa vào phòng chăm sóc khách hàng, lúc bắt đầu, công ty cũng không có một hạng này nghiệp vụ, đều là phòng chăm sóc khách hàng nhạc quản lý từng cái điện thoại liên lạc đến. Thẩm Tư Viễn giật mình, có năng lực liền có đặc quyền, điểm này cũng không kỳ quái. Long Thế Hải đầu tiên là gõ cửa một cái, trong văn phòng thanh âm yên tĩnh, tiếp lấy vang lên thanh âm một nữ nhân tiến đến. Long Thế Hải lúc này mới đẩy cửa đi vào, Thẩm Tư Viễn đi theo hắn sau. Bên ngoài nghe huyên náo, trong văn phòng lại có vẻ tương đương sạch sẽ, bất quá Hoành Hoành Yến Yến tất cả đều là nữ tử, các nàng tất cả đều hướng Thẩm Tư Viễn quăng tới ánh mắt tò mò. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên nói, ngươi chính là Nguyễn tổng cái kia tiểu bạn trai. Đợt, gần nhất một mực mất ngủ, thế là mua cái gì ngao đông an thần bổ não dịch trở về, uống một bình, thượng thổ hạ tả, cảm giác chết rồi, hôm nay liền canh một. Chương 461, công tác một ngày chương 461, công tác một ngày ngươi chính là Nguyễn tổng tiểu bạn trai. Nói chuyện chính là một vị mang theo mắt kính không đành nữ tử. Chừng 30 tuổi, rim cái viên thuốc đầu, người mặc một bộ màu đỏ váy liền áo, lộ ra cực kỳ khôn khéo già dặn. Lúc này nàng bưng cái chén, ngồi trên ghế, chính một mặt tò mò đánh giá Thẩm Tư Viễn. Người tốt. Thẩm Tư Viễn mỉm cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Đây chính là nhạc quản lý. Long Thế Hải ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Thẩm Tư Viễn gật đầu biểu thị biết, trong lòng của hắn đại khái cũng đoán được. Kỳ thật công ty quản lý cấp bậc đều có thuộc về phòng làm việc của mình, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn tại chính mình phòng làm việc riêng bên trong làm việc. Tỷ như Trương Hải Thành, để cho tiện câu thông, hắn liền cùng các công nhân viên ngồi cùng một chỗ, nghĩ đến Nhạc Vân Khê cũng là cùng loại ý nghĩ. Nơi này, đúng lúc này, một cái mang theo băng tóc nữ sinh giơ cao lên chính mình tay. Long Thế Hải mang theo đồ vật trực tiếp đi tới, thấy đối phương máy tính màn hình xanh. Long Thế Hải thử mấy lần cưỡng ép tắt máy, không thể đóng lại. Ta thử, không được. Băng tóc nữ Hải nói. Long Thế Hải cũng không lời vô ích, trực tiếp nổ đầu cắm, sau đó trực tiếp đổi bộ nhớ, còn như đĩa cứng, bình thường sẽ không có vấn đề, công ty dùng đều là máy móc đĩa cứng, sẽ rất ít xuất hiện hư hao tình huống. Hắn một bộ quy trình, tương đối thành thục, căn bản không có Thẩm Tư Viễn chuyện gì, chỉ có thể đứng ở một bên làm nhìn xem. Hắn nhìn xem Long Thế Hải, mà trong phòng những cô nương này cũng tất cả đều nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Một phương diện đương nhiên là bởi vì hắn soái, một mặt khác tự nhiên là bởi vì các nàng muốn nhìn một chút có thể bị Nguyễn tổng coi trọng nam nhân, có cái gì chỗ đặc biệt. Toàn bộ phòng chăm sóc khách hàng, hết thảy có hơn 10 người, mà lại tất cả đều là nữ tử, chừng 20 tuổi thiếu nữ cùng chừng 30 tuổi thiếu phụ nửa này nửa kia. Thiếu nữ còn giữ lại một tia thận trọng, chỉ là vụng trộm quan sát, mà những cái kia thiếu phụ thì là không e dè. Ánh mắt trực tiếp đôi đến Thẩm Tư Viễn trên mặt, bên trên xuống tới về liếc nhìn. Nguyễn tổng ăn đến thật tốt, thật có khí chất, càng xem càng cảm thấy xoáy khí. Thật là đáng chết ta, còn tưởng rằng Nguyễn tổng là cấm dục hệ, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Thẩm Tư Viễn tính lực rất tốt, các nàng mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn như cũng bị hắn cho nghe được rõ ràng. Nếu là hắn có thể cùng ta ngủ một giấc, mua sổ số bên trong cái 5 triệu ta cũng nguyện ý. Người còn liền ăn mang cầm, nếu là hắn nguyện ý truy ta, ta lập tức đem ta hiện bạn trai đạp, lấy lại đều được. Dài như thế xoáy, tại sao muốn ăn cơm chùa, đau lòng. Đánh rắm, dài như thế xoáy không ăn cơm chùa, chẳng phải lãng phí lần này bộ dáng. Hắn mặc áo sơ mi, đều có thể nhìn thấy cơ thể của hắn hình dáng, thân thể nhất định lần bồng, khẳng định là một đầu chó săn nhỏ, Nguyễn tổng cái này cỡ nào sung sướng. Không thể không nói, nữ nhân một khi thoải mái, quả thực làm cho nam nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Thẩm Tư Viễn trước đó tại Vĩnh Huy ạ niệm liền lĩnh giáo qua, lúc này tuyệt đối không được dựng các nàng lời nói gốc dạng, bằng không các nàng trực tiếp vào tay sở đều có khả năng. Nhạc quản lý chính là thuộc về thiếu phụ loại này, cho nên nàng trực tiếp bưng cái chén đứng ở trước mặt Thẩm Tư Viễn, một bên uống nước, một bên đánh giá hắn. Không tệ a, chắc không được có thể bị Nguyễn tổng coi trọng. Cảm ơn. Thẩm Tư Viễn có chút xấu hổ cười cười, hắn căn bản không biết thế nào tiếp lời này gốc dạng. Nguyễn tổng chẳng những dung mạo xinh đẹp, người còn rất ưu tú, là ta ít có bội phục người, ngươi cũng không nên cô phụ nàng một tấm chân tình. Tốt, các ngươi làm việc đi. Nhạc quản lý trực tiếp quay người trở lại trên vị trí của mình, ngữ khí của nàng nhìn như khách khí, nhưng ngũ giác cực kỳ nhạy cảm Thẩm Tư Viễn, còn có thể cảm giác được trong ánh mắt nàng loại kia nhàn nhạt khinh thường. Cái này cũng không kỳ quái, nàng đem Thẩm Tư Viễn xem như ăn bám, trong lòng tự giác hắn là không xứng với Nguyễn Hồng Trang. Chứ có được một bộ tốt túi ra bên ngoài, một cái sửa máy vi tính, lại có cái gì bản sự. Bất quá làm một cái phục vụ khách hàng, hơn nữa còn là theo tầng dưới chốt nhất bò lên người, cái nào không phải nhân tinh. Dù cho Thẩm Tư Viễn dáng dấp lại thấp lại xấu, nàng cũng sẽ không nói cái gì lời khó nghe. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, dù sao cũng không thể trông cậy vào trên cái thế giới này tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều cúi đầu liền bài a. Long Thế Hải nổ bộ nhớ thao tác đích xác dễ dùng, thay đổi mới bộ nhớ, máy tính lập tức được thắp sáng. Gặp tình hình này, Long Thế Hải thở dài một hơi. Nếu là đĩa cứng xấu liền rất phiền phức, cũng không phải nói đổi đĩa cứng phiền phức, mà là đĩa cứng bên trong số liệu mất đi sẽ rất phiền phức, trừ cái đó ra, còn có cái hệ điều hành chờ một chút, tóm lại rất là dày vào người. Cảm ơn. Băng tóc thiếu nữ hướng Long Thế Hải nói một tiếng cảm ơn, sau đó phối hợp bận rộn chính mình sự tình, không có lại nhìn Long Thế Hải lướt mắt. Long Thế Hải thu dọn đồ đạc, chào hỏi Thẩm Tư Viễn cùng rời đi. Chờ ra phòng chăm sóc khách hàng, Long Thế Hải lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Thế nào? Cảm giác ngươi thật giống như rất sợ các nàng bộ dáng. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc địa đạo. Trong công ty có hai cái bộ môn không thể gây, một cái là bộ tiêu thụ, một cái chính là phòng chăm sóc khách hàng. Long Thế Hải nhìn hắn một cái nói, như thế lợi hại. Chính là như thế lợi hại, bộ tiêu thụ liền không cần phải nói, bọn hắn cho công ty mang đến công trạng, tự nhiên đãi ngộ đặc thù, còn như phòng chăm sóc khách hàng, những cô nương này từng cái lợi hại đâu, các nàng cũng không phải phổ thông phục vụ khách hàng. A, thế nào nói? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Nguyễn tổng không có đã nói với ngươi sao? Long Thế Hải nói, tan tầm không nói công tác ta lại gặp không đến nàng. Thẩm Tư Viễn tùy tiện tìm cái lý do. Bởi vì mấy cái này phục vụ khách hàng đều là song ngữ phục vụ khách hàng, mỗi người trên cơ bản nắm giữ một môn ngoại ngữ, mắt cao hơn đỉnh đến rất, chẳng những phụ trách đối ngoại câu thông, có chút ngôn ngữ nhỏ phiên dịch, các nàng cũng làm, công ty đối với các nàng ủy bảo. Tốt, tiếp xuống không cần phải nói, Thẩm Tư Viễn cũng rõ ràng nguyên nhân. Công ty cơ bản tiền lương cao nhất chính là phòng chăm sóc khách hàng. Hai người vừa nói, một bên trở lại bộ bảo trì mạng, thế nhưng là nhân tài vừa tọa hạng, Long Thế Hải liền lại chào hỏi Thẩm Tư Viễn cùng đi những người khác. Cứ như vậy cho tới trưa thời gian, Thẩm Tư Viễn trên cơ bản cái mông không có lại dính vào cái ghế, bị phái đi đến xoay quanh. Bởi vì không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cho nên Thẩm Tư Viễn vào tay rất nhanh. Bình thường cứng rắn thể vấn đề liền nhổ bộ nhớ, thân mềm vấn đề liền cài lại hệ điều hành, thực tế không giải quyết được liền đổi máy tính, sự tình sau chậm rãi tra tìm vấn đề. Long Thế Hải cho Thẩm Tư Viễn truyền thụ kinh nghiệm của mình, mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng đích xác rất hữu dụng, có thể giải quyết 90 vấn đề. Cứ như vậy, hai người bận bịu cho tới trưa, chờ giữa trưa tại nhà ăn ăn cơm. Thẩm Tư Viễn lúc này mới nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử. "Làm sao? Buổi sáng công tác phong phú sao?" Nguyễn Hồng Trang cười hỏi. "Sớm biết ta liền không từ chức, so công việc bây giờ nhẹ nhõm nhiều." Thẩm Tư Viễn phàn nàn nói. Đào Tử ở một bên hé miệng cười khẽ, tựa hồ cảm thấy Thẩm Tư Viễn dạng người này còn vì công tác phiền não mà cảm thấy buồn cười. "Được rồi, kiên trì một đoạn thời gian nữa, mấy ngày nữa ta liền đem ngươi điều tới làm ta trợ lý." "A?" Đào Tử nghe vậy trừng to mắt. "Vậy ta đâu? Ngươi đi làm Tư Viễn sự tình." Nguyễn Hồng Trang thần sắc thản nhiên nói. Đào Tử nghe vậy, ra vẻ tức giận đưa tay liền đi bóp Nguyễn Hồng Trang, nàng biết Nguyễn Hồng Trang là đang nói đùa. Sau đó lại hàn huyên tới Hồng Văn Khánh cùng La Cao Viễn. "Bọn hắn ban đêm muốn mời ta ăn cơm, ta đáp ứng." Thẩm Tư Viễn nói. "La Cao Viễn hắn còn không hết hy vọng sao?" Đào Tử có chút giật mình. Nguyễn Hồng Trang nói, "Ta đối với hắn không có bất cứ hứng thú gì, ngươi ban đêm đi ăn cơm, chính ngươi nhìn xem xử lý." Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, "Ta cũng là bởi vì Hồng Văn Khánh mời mới đáp ứng. Cái kia sang năm La Gia đơn đặt hàng chỉ sợ lấy không được." "Lấy không được liền lấy không được, chúng ta lại không trông cậy vào La Gia xuống qua." Nguyễn Hồng Trang thần sắc lạnh nhạt, cũng không thèm để ý mất đi cái này một đơn lớn. "La Gia làm cái gì?" "Tiểu thương phẩm bán buôn, bất quá quy mô làm được tương đối lớn, theo kẹp tóc đến Dương Bao chờ một chút, dưới cờ có tự chủ nhãn hiệu, cũng có làm hay, bất quá bọn hắn cuộc sống gia đình ý đại bộ phận đều là làm hải ngoại thị trường, cho nên cho tới nay cùng chúng ta mới có hợp tác." Chương 462, câu câu ôm tâm chương 462, câu câu ôm tâm Thẩm Tư Viễn ăn cơm xong, vừa trở lại văn phòng, Ngụy Tố Hoa liền xuống tới. "Làm sao, ngươi có cùng Nguyễn tổng xét sao?" Nàng một mặt chờ mong. "Ê, ngươi sẽ không quên nói a?" Ngụy Tố Hoa một mặt không nói nói. "Ha ha, đùa ngươi chơi, ta đã cùng Nguyễn tổng nói qua, nàng để ngươi buổi chiều trực tiếp đi tìm nàng là được." "Cảm ơn Thẩm ca." Ngụy Tố Hoa trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn túi mình vái chào. "Vậy ta hiện tại liền đi đem kịch bản gốc sửa sang lại." Nói liền hí ha hí hửng mà chuẩn bị về chỗ mình ngồi. Nàng chỉ nói là cho ngươi đi nàng văn phòng, lại không nói nhất định đồng ý. "Không sao a, sớm chuẩn bị kỹ càng, không đánh không chuẩn bị cầm." Thẩm Tư Viễn hướng nàng giơ ngón tay cái, cũng không có lại của nàng. Thẩm Tư Viễn phát hiện sửa máy vi tính việc này vậy mà là tương đợt, buổi sáng loay hoay cái mông không dính cái ghế, buổi chiều vậy mà chuyện gì cũng không có. Quen thuộc liền tốt, kỳ thật máy tính không có dễ dàng như vậy xấu, nhiều nhất kỳ thật vẫn là sử dụng không thỏa đáng. Long Thế Hải nói, "Không có việc gì tự nhiên tốt nhất, vừa vẫn thích hợp hắn mò cá." Cứ như vậy mãi cho đến tan tầm, hắn đều không có rời đi văn phòng. Trong lúc này, Ngụy Tố Hoa một mặt hưng phấn chạy về đến, nói Nguyễn tổng đã đáp ứng nàng xuất cảnh, sau đó liền hướng về phía Thẩm Tư Viễn cười hắc hắc, hỏi nàng cũng là một mặt thần thần bí bí. Hồng Văn Khánh cùng Thẩm Tư Viễn hẹn xong địa phương, là một nhà gọi Lam Điểu phòng ăn. Thẩm Tư Viễn đến thời điểm, Hồng Văn Khánh hai người đã tới, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn tiến đến, Hồng Văn Khánh đứng dậy tiến lên đón. Mà La Cao Viễn chính đưa cổ, cách pha lê hướng dưới lầu nhìn quanh. "Như thế cấp cao địa phương, đêm nay ngươi cần phải xuất rất nhiều." Thẩm Tư Viễn cười giỡn nói. Vừa mới đang trên đường tới, nghe Đào Tử giới thiệu, nhà này phòng ăn giá cả không ít. Liên Đào Tử đều cảm thấy quý, kia là khẳng định quý. "Là La Cao Viễn mời, ngươi cứ việc gọi, đừng khách khí." Thẩm Tư Viễn mỉm cười gật đầu. Hồng Văn Khánh lại ở bên thai Thẩm Tư Viễn nhỏ giọng nói, "Ta là không có cách nào cự tuyệt, kỳ thật ngươi không cần tới. Cho ngươi cái mặt mũi, cảm tạ ngươi đưa ta như vậy nhiều trò chơi trang bị." Nói đến đây cái liền tức giận, "Ngươi bao lâu không có thượng tuyến rồi? Cũng liền 1-2 tháng đi." Thẩm Tư Viễn nghĩ thầm, hiện tại ai còn chơi trực tuyến giả tu tiên, ta đều họ phờ lỉnh chân thực tu tiên. "Ngươi không online, ta một người cảm thấy không có ý nghĩa, đều chuẩn bị bán hảo." Đang nói chuyện, La Cao Viễn đông nhiên nói, "Ta vừa nhìn thấy Nguyễn tổng dưới lầu, nàng cũng tới sao? Ánh mắt thật tốt." Thẩm Tư Viễn lai một câu, sau đó giải thích nói, "Ta không biết lái xe, nàng lái xe đưa ta đến." La Cao Viễn nghe vậy, cùng ăn phân, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hồng Văn Khánh lặng lẽ hướng Thẩm Tư Viễn giơ ngón tay cái. "Một đại nam nhân, thế nào có thể không biết lái xe?" La Cao Viễn nghẹn hồi lâu mới nói, "Có Nguyễn Hồng Trang đưa ta, ta tại sao muốn học lái xe đâu?" La Cao Viễn nghe vậy, đều muốn tức điên, còn bên cạnh Hồng Văn Khánh, trong lòng đều muốn cười điên. Một cái chính mình liếm mà không được nữ nhân, đối phương lại là dễ như trở bàn tay, đồng thời không chút nào chân quý, đây quả thực cùng đâm hắn mấy đao không có khác nhau. Bất quá La Cao Viễn dù sao vẫn là có mấy phần khí độ, hít sâu mấy ngụm, bình phục lửa giận trong lòng. Nàng hẳn là cũng không ăn cơm tối đi, muốn không gọi nàng cùng đi ăn cơm tối. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chờ nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang, chính mình thật tốt hỏi thăm đối phương, mình rốt cuộc nơi nào không bằng trước mắt người đàn ông này. Buổi sáng thời điểm đều bị tức choáng, vội vàng rời đi, sự tình sau càng nghĩ càng hối hận, cảm giác có vô số lời nói cùng tình cảm không thể biểu đạt ra đến. "Không cần, nàng cùng Đào Tử dạo phố đi." Thẩm Tư Viễn trực tiếp cự tuyệt. "Là chờ ngươi cùng một chỗ trở về sao?" Hồng Văn Khánh ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, đúng à, ta không biết lái xe, nàng muốn chở ta cùng một chỗ trở về. Thẩm tiên sinh, mị lực của ngươi thật là lớn. La Cao Viễn nói. Bình thường. Bình thường. Thẩm tiên sinh, ngươi muốn ăn cái gì? Tự mình xem đi. La Cao Viễn đem thực đơn đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận là xem. Mà La Cao Viễn nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Viễn nhìn. Mà Thẩm Tư Viễn lại là một bộ dường như không có việc ấy bộ dáng, một bên nhìn xem thực đơn, vừa cùng Hồng Văn Khánh trò chuyện. Thẩm tiên sinh, ngươi cùng Nguyễn tổng là thế nào nhận biết? Lúc ăn cơm, La Cao Viễn mở miệng hỏi. Hắn từ trong miệng Hồng Văn Khánh biết được một chút Thẩm Tư Viễn sự tình. Nhưng càng là như thế, hắn càng là khó mà tưởng tượng hai người kia là thế nào nhận biết. Vô luận là sinh hoạt, còn là công tác, bọn hắn hẳn là đường thẳng song song bên trên hai người, không có cái gì tương tác khả năng mới đúng. A, ra mắt nhận biết. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang còn cần đến ra mắt. Ngươi biết người theo đuổi nàng có bao nhiêu sao? La Cao Viễn trừng to mắt, rất hiển nhiên cũng không tin tưởng Thẩm Tư Viễn. Các ngươi thật là ra mắt nhận biết. Hồng Văn Khánh cũng rất tò mò. Sự thật chính là như thế, muốn tin hay không? Thẩm Tư Viễn một bộ thái độ thờ ơ. La Cao Viễn nghe vậy, thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp. Ta thật sự là không hiểu rõ, thế nhưng là tại sao đâu? Nhân sinh nào có như vậy đa số cái gì, có lẽ chỉ là đơn thuần chúng ta có duyên phận. Ta biết nàng so ngươi sớm, ta tự thân điều kiện, tự nhận cũng không kém ngươi, thế nhưng là tại sao? Tại sao? La Cao Viễn thần sắc đắng chát. Lúc này, hắn còn có thể bảo trì nhất định phong độ, không nói cái gì quá kích lời nói, có thể thấy được La Cao Viễn đối với Nguyễn Hồng Trang là thật tâm thích, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hắn giáo dưỡng rất tốt, như thế để Thẩm Tư Viễn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Không giống trước đó vị kia cái gọi là học trưởng Dương Hoàng Văn, tận dụng một chút chênh lệch thủ đoạn, dạng người này, nhân phẩm không dám lấy lòng. Nhìn xem La Cao Viễn thống khổ bộ dáng, Hồng Văn Khánh vội vàng giơ ly lên nói, "Đến, chúng ta làm một trận một chén." Thấy La Cao Viễn thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ, Hồng Văn Khánh tiếp tục nói, "Nếu như ngươi thực tình thích Nguyễn tổng, kia liền hẳn là chúc phúc nàng tìm tới chân ái, có cái tốt kết cục. Ngươi đừng nói chuyện không lương đau." La Cao Viễn cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch. "Nàng có thể tìm tới chân ái, ta vì nàng cao hứng, nhưng là không phải tốt kết cục, cái này liền không nhất định." Hắn nhìn thẳng Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn giơ ly lên, cách cái bàn kính đối phương một chén, lại cái gì cũng không nói. Hắn lại không phải Nguyễn Hồng Trang cái gì người, không cần thiết cùng hắn hứa hẹn cái gì, đêm nay hắn sở dĩ tới ăn bữa cơm này, thuần túy là vì làm người tức giận. Nói hắn lòng dạ hẹp hòi cũng được, nói hắn không có độ lượng cũng tốt, nữ nhân của mình, ai còn không hộ ăn đâu. Ngươi liền không sợ ta sau này không cùng Hồng Đảo Quốc tế hợp tác rồi. Thấy Thẩm Tư Viễn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, La Cao Viễn càng là tức giận. Hợp tác bản thân là cả hai cùng có lợi sự tình, không tồn tại ai bố thì ai, mà lại ta trước khi đến, Nguyễn nói với ta, không hợp tác cũng không quan hệ, Hồng Đảo Quốc tế lại không trông cậy vào La gia đơn đặt hàng ăn cơm. La Cao Viễn nghe vậy càng khí, đây quả thực không giống như là Nguyễn Hồng Trang có khả năng nói ra. Lấy hắn đối với Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ, Nguyễn Hồng Trang là chuyện này nghiệp tâm cực nặng người, tuyệt đối sẽ không bởi vì tình cảm mà ảnh hưởng đến công tác. Đó là bởi vì không có gặp được ta. Thẩm Tư Viễn nói. La Cao Viễn sắc mặt tái xanh, Hồng Văn Khánh cũng ở một bên nhỏ giọng để Thẩm Tư Viễn chừa chút lực đạo, đây quả thực câu câu đều tại ôm La Cao Viễn trái tim. La Cao Viễn cuối cùng nhất không nói lời nào, một chén tiếp lấy một chén, cuối cùng đem chính mình cho qua chén. Say sau, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, tại sao? Ta không hiểu rõ. Ta nơi nào không bằng hắn vân vân. Chuyện tình cảm, ai có thể nói rõ ràng đâu, không phải ta tốt với ngươi, ngươi liền nhất định phải tốt với ta. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, không có như vậy phức tạp. Thẩm Tư Viễn ăn uống no đủ, trực tiếp buông tay rời đi, lưu lại Hồng Văn Khánh một người hùng hùng hổ hổ. Đợt, nói không phải dị ứng, là cảm cúm, thượng thổ hạ tả phát sốt, muốn chết rồi như. Chương 463, kỳ kỳ quái quái chương 463, kỳ kỳ quái quái ngươi đem La Cao Viễn quá trẻ đến rồi. Nguyễn Hồng Trang quay đầu liếc mắt nhìn thấy Hồng Văn Khánh cố hết sức đem La Cao Viễn nâng lên xe. Đào Tử cũng không ngừng quay đầu nhìn quanh, một mặt cười đùa nói, ngươi thật là xấu a. Nhưng không quan hệ với ta, là chính hắn đem chính mình cho qua chén, hắn là thật thích ngươi. Thẩm Tư Viễn hướng về phía Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, thời hờn nói, người yêu thích ta nhiều nữa đâu. Nói xong còn liếc mắt Thẩm Tư Viễn, tựa hồ muốn nói, ta duy chỉ có coi trọng ngươi, ngươi cần phải cố mà chân quý. Tiếp lấy giẫm mạnh chân ga, đem chiếc xe mở ra ngoài. Đi ngang qua Hồng Văn Khánh xe bên cạnh thời điểm, Thẩm Tư Viễn hướng hắn vẫy vẫy tay. Quay đầu chúng ta liên lạc lại. Hồng Văn Khánh lại giơ ngón tay cái, nhìn xem chiếc này màu đỏ xe hở mui từ bên cạnh hắn chạy tới. Huynh đệ cũng tốt lên, đều ăn được cơm chùa, chính mình cũng phải nỗ lực kế thừa gia nghiệp. A, ban đêm các ngươi ăn cái gì? Nồi lẩu nha. Đào Tử hồi đáp. Lại ăn lẩu, các ngươi đây là nhiều thích nồi lẩu a. Thẩm Tư Viễn phát hiện chỉ cần hai người ra ngoài, trên cơ bản ăn đều là nồi lẩu. Cái này liền muốn hỏi ngươi nhà Nguyễn Nguyên a, nếu không phải là bởi vì nàng, ta cũng không ăn. Đào Tử rất là bất mãn nói. Đang lái xe Nguyễn Hồng Trang khẽ cười một tiếng nói, nồi lẩu là chuyện trang bị, ngươi ăn cái gì đều có thể tại nồi lẩu bên trong tìm tới. Khoa trương, chỉ có ngươi nghĩ như vậy. Đào Tử liếc xéo nàng liếc mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dĩ nhiên không phải, Tư Viễn, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Nguyễn Hồng Trang cười nói ngâm ngâm hỏi đến ngồi tại sau tòa Thẩm Tư Viễn. Đúng, ngươi nói không sai, ta 120 cái đồng ý. Thẩm Tư Viễn không chút nào mang do dự địa đạo. Ngươi nhìn. Nguyễn Hồng Trang đắc ý hướng Đào Tử nhíu lông mày. Đào Tử cũng không đốc, tự nhiên sẽ không nói hai người các ngươi vợ chồng đồng tâm, rắn chuột một ổ dạng này lời nói. mà là âm dương quái khí nói, hắn không chút nghĩ ngợi liền nói đúng, rõ ràng chính là miệng không đối tâm. Từ Viễn, ngươi là thật tâm sao?
Thật lòng.
Ngươi nhìn. Nguyễn Hồng Trang lại liếc nhìn Đào Tử. Thẩm Tư Viễn phát hiện, Nguyễn Hồng Trang trong ngày thường đặc biệt thích trêu chọc đối phương, tựa hồ cái này đã thành nàng một loại thú vui cuộc sống. Vậy đã nói rõ, hắn đã sớm nghĩ kỹ đáp án, có phải là hắn hay không bạn gái trước, cũng thường xuyên hỏi như vậy hắn à? Đào Tử trong trà trà khí địa đạo. Thẩm Tư Viễn, Nguyễn Hồng Trang nơi nào nghe không ra Đào Tử cố ý nói như thế, nhưng vẫn là rất phối hợp theo sau xem kính liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn hỏi, có phải là như thế à?
Đúng thế.
Thẩm Tư Viễn cười gật đầu. Nguyễn Hồng Trang lập tức hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở ghế phụ Đào Tử, lập tức hướng Nguyễn Hồng Trang bên người dựa vào đi qua, dịu dàng nói, ngươi nhìn, yêu ngươi nhất người còn là ta.
Đừng làm rộn, ta đang lái xe đâu.
Không có não, ngươi đem cái này vô dụng nam nhân vung đi, ta cùng ngươi qua.
Đào Tử tiếp tục nói,
tốt, chúng ta ba người đem thời gian qua tốt, so cái gì đều trọng yếu.
Thẩm Tư Viễn, ngươi nói cái gì đâu?
Đào Tử đỏ mặt hờn dỗi địa đạo,
có một số việc có thể trong âm thầm nói, ở trước mặt nói không chừng.
Các ngươi ban đêm cũng uống rượu.
Thẩm Tư Viễn im lặng nói.
Nguyễn Hồng Trang không có trả lời, mà là theo sau xem kính cảnh liếc mắt Thẩm Tư Viễn, lại vừa vặn nên tiếp Thẩm Tư Viễn thâm thúy con người, không khỏi trong lòng máy động, không tự giác có chút bối rối lo lái xe đi.
Thẩm Tư Viễn nhắc nhở.
A, tốt. Nguyễn Hồng Trang lấy lại tinh thần, vội vàng chuyên chú lái xe, trên đường đi ai cũng không có lại nói tiếp, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ.
Thằng đến xuống xe, Nguyễn Hồng Trang chào hỏi Thẩm Tư Viễn hỗ trợ mang đồ.
Mua như thế nhiều đồ vật ta.
Thẩm Tư Viễn nhìn xem dự bị trong dương bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật, cũng không khỏi liễu lưới.
Đại bộ phận đều là mua cho ngươi.
Nguyễn Hồng Trang đưa ra mấy cái túi.
Đây là ta cho ngươi chọn.
Sau đó lại xách đi ra mấy cái túi.
Đây là Đào Tử cho ngươi chọn.
Thẩm Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía Đào Tử.
Đào Tử cũng không dám nhìn hắn, đỏ mặt, cái mông, nửa người nhét vào dự bị trong dương lay, cũng không biết nàng tại tìm kiếm cái gì.
Nguyễn Hồng Trang đưa tay tại nàng trên mông vỗ nhẹ hai bàn tay.
Tránh ra, đừng vướng bận.
Đào Tử lúc này mới đỏ mặt đứng dậy, vì làm dịu xấu hổ, trên tay còn cầm cái túi cản ở trước ngực.
Nguyễn Hồng Trang khép cười một tiếng, sau đó đem bên trong tất cả mọi thứ đều xách ra, sau đó cùng lên lầu về nhà.
Thẩm Tư Viễn đi ở phía trước, Nguyễn Hồng Trang lại là cố ý lạc hậu mấy bước, cùng Đào Tử cùng một chỗ, không biết nhỏ giọng tại nói thầm chút cái gì.
Thẩm Tư Viễn mở cửa, thấy trong nhà tối như bưng, không khỏi kỳ quái nói:
"Mao Tam Muội cùng Đường Đường không có ở nhà không?"
Nguyễn Hồng Trang nói: "Tam Muội nói với ta, ban đêm tại đoá đoá nhà."
Đào Tử lúc này, tựa hồ đã lấy lại tinh thần, khôi phục lại bình thường sáng sủa bộ dáng, nghe vậy lập tức nói: "Phải gọi ta các nàng trở về sao?"
Nàng đứng tại phía sau nhất, chỉ cần quay người đi mấy bước, liền trực tiếp có thể tới đoá đoá trước cửa nhà.
"Không cần, để các nàng chơi đi."
Thẩm Tư Viễn nghe tới đầu đầu cái kia lớn giọng thanh âm:
"Ta nói với các ngươi, ta nhưng lợi hại, một người liền đánh chết hai cái tiểu bằng hữu, tất cả mọi người gọi ta đại ác bá."
Đầu đầu một cái tay chống nạnh, một cái tay giơ cao, ngay tại cho đoá đoá còn có Đường Đường truyền thụ nhân sinh của nàng kinh nghiệm.
"Thật, vậy bọn hắn người đâu?
Ta thế nào không thấy được?"
Đoá đoá quay đầu nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm bị nàng cho đánh chết tiểu quỷ.
"Bọn hắn sợ ta, đều về nhà."
Đầu đầu vẻ mặt thành thật nói.
Đoá đoá biết nàng tại thổi đại nưu, liền cùng đi, đùa nàng chơi đâu, đoá đoá thuận nàng, cũng đang trêu chọc nàng chơi.
Han Đường Đường cũng tại nghe Đậu Đậu thổi lại nhu, mà lại nghe rất vui vẻ.
Bởi vì Đậu Đậu ngôn ngữ tay chân đặc biệt phong phú, nói chuyện thời điểm, chẳng những mặt mày hớn hở, hơn nữa còn tay chân cùng sử dụng, cùng khiêu vũ như. Cho nên Đường Đường tự nhiên nghe rất vui vẻ, coi nàng là khỉ nhịn. Nhưng là nàng chỉ là đơn thuần cười ngây ngô, đối với Đậu Đậu đến nói, phản hồi cảm xúc giá trị cũng không đủ. Thế là Đậu Đậu một thanh nắm nàng nhỏ thịt mặt.
"Ngươi nói một chút, ta có phải là rất lợi hại?"
Hạt đậu nhỏ.
Đường Đường dùng tay nhỏ khoa tay ra một cái súng ngắn tư thế nhắm ngay Đậu Đậu.
"Cái gì sao?"
Đậu Đậu gãi gãi đầu, có chút không hiểu nàng ý gì.
"Đừng khi dễ Đường Đường."
Đoá Đoá đưa tay đập tại Đậu Đậu trên mu bàn tay.
Đậu Đậu đội vàng đem tay nhỏ lùi về, sau đó mặt lộ hung ác mà nói: "Ngươi chớ chọc ta à, ta thế nhưng là rất lợi hại à, đánh chết qua hai cái tiểu hài nha."
"Cái kia lại làm sao, ngươi lại đánh chết không được ta."
Đoá Đoá đắc ý nói.
Đậu Đậu bị ha ha ở, trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà lại, ngươi một chút cũng không lợi hại, ngay cả mình đầu đều bắt không được đến.
"Đậu Đậu, Đào Quảng Hạ, nàng đang làm gì sao?"
Đào Quảng Hạ thấy Đậu Đậu ôm đầu, cái mông, thân thể không ngừng nhúc nhích, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm bên cạnh thê tử Tưởng Văn Hân.
"Ta làm sao biết, đầu nhỏ của nàng bên trong mỗi ngày đều là một chút kỳ kỳ quái quái."
Tưởng Văn Hân biểu thị nàng đều đã quen thuộc.
Sau đó hai vợ chồng rất nhanh liền bởi vì Lâm Kiến Minh hai vợ chồng lời nói mà rời đi lực chú ý, chỉ có Đậu Đậu đã không ngừng thử nghiệm nhìn muốn đem đầu mình cho rút ra.
Chương 464, đại ác bá. Chương 464, đại ác bá. Cái này cho ngươi ăn.
Đoá Đoá cầm một cái đại bạch thỏ đưa cho Đường Đường, nhìn tận mắt Đường Đường đem đường nhét vào trong miệng.
"Ngọt không ngọt?"
Đoá Đoá có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm.
Bởi vì nàng là quỷ, chính mình ăn không được đồ vật, cho nên nàng hiện tại liền thích cho người khác ăn, sau đó lại hỏi thăm đối phương.
Tuy nói quỷ có thể thông qua thực khí nếm đến đồ ăn hương vị, nhưng là cùng chân chính ăn vào trong miệng, còn là không cách nào so sánh được.
Nhìn xem Đường Đường một mặt cười ngây ngô, nước bọt lại chảy ra bộ dáng, Đoá Đoá như là một cái hợp cách đại tỷ tỷ, giúp nàng xoa xoa sau này, lại dùng tay khoa tay chứ danh hỏi thăm.
Lần này Đường Đường hiểu, lập tức vui vẻ lên chút đầu.
Nàng còn cầm lấy đường, để Đoá Đoá cũng ăn.
Đoá Đoá tiếp nhận đi, nhìn một chút trên tay lại bạch thỏ, thật sâu thở dài. Một mực lưu ý nhìn nữ nhi Lâm Kiến Minh hai vợ chồng cũng chú ý tới một màn này, không khỏi thật sâu thở dài, nhưng chỉ là hơi có chút thất lạc, nữ nhi hiện nay trạng thái, bọn hắn đã rất thỏa mãn, nơi nào còn muốn cầu quá nhiều, kia liền quá không biết đủ. Mà một bên Đậu Đậu tại trải qua liên tục thử nghiệm về sau, cuối cùng rõ ràng, đầu mình là không rút ra được sau, cũng từ trên ghế xạ lọn lăn xuống đến. Sau đó cưỡi lên đóa đóa xe lam, cô kích đi tới bên cạnh hai người, giương cổ lên, hiếu kỳ hai người bọn họ đang làm gì. Đường có cái gì ăn ngon? Đường đường ăn kẹo, đường đường đường, ha ha ha. Đậu Đậu chính mình đem chính mình làm cười. Đóa Đóa thấy Đậu Đậu ở một bên không giải thích được bật cười, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Ngươi cười cái gì? Đầu không có rút ra, đem chính mình biến thành đồ ngốc sao? Ta không nghĩ nói chuyện với ngươi, đến, đường đường, ta cưới xe mang ngươi. Đậu Đậu vỗ vỗ xe lam. Không muốn hẹp hỏi nha, cho ta chơi một chút, chờ đi trong nhà của ta, ta đem ta xe hơi nhỏ cho người chơi. Đậu Đậu bày biện tay nhỏ, một bộ thái độ thờ ơ. Đóa Đóa cũng liền thuận miệng nói, cũng không phải thật liền để Đậu Đậu đem chiếc xe trả lại cho nàng, nàng thế nhưng là cái rất hào phóng tiểu bằng hữu. Đường Đường thấy Đậu Đậu hướng nàng mới gọi, lập tức hấp tấp chạy tới. Sau đó Đậu Đậu theo xe ba bánh bên trên xuống tới, ra hiệu Đường Đường cưỡi đi lên. Ngươi cưỡi xe, ta cưỡi ngươi. Đậu Đậu nói. Đóa Đóa nghe vậy, trực tiếp đưa tay nắm chặt lỗ tai của nàng. Ngươi nghĩ cưỡi ta coi như, còn muốn cưỡi Đường Đường. Dạng này ta liền có hai con ngựa lớn, một cái gọi Đóa Đóa, một cái gọi Đường Đường. Ha ha ha, mặc dù bị níu lấy lỗ tai, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Đậu Đậu đắc ý cười to. Vậy ngươi thế nào không cưỡi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ? Ta không dám. Đậu Đậu sợ đúng lý thẳng khí tráng. Nói đến Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Đóa Đóa có chút muốn nàng. Đều vài ngày không gặp nàng, nàng thế nào vẫn chưa trở lại. Không biết, có khả năng gặp được tình yêu. Đậu Đậu nói. Cái gì là tình yêu? Chính là nam hải tử. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đã có ca ca, ca ca chính là nam hải tử. Đóa Đóa nói. Cái kia không giống, ngươi nhìn, mụ mụ là nữ hải tử, ba ba là nam hải tử, bọn hắn cùng một chỗ, chính là tình yêu. Đậu Đậu nói chuyện thời điểm, còn dùng ngón nút khoa tay một chút. Đừng nhìn Đóa Đóa so Đậu Đậu lớn, nhưng là hiểu được thật đúng là không có Đậu Đậu nhiều. Dù sao Đậu Đậu có khả năng tiếp thu được thông tin, là những năm 80 ra đời Đóa Đóa hoàn toàn không thể so sánh. Đóa Đóa nghe vậy có chút giật mình, thế nhưng là nàng rất nhanh liền phản bác, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ còn là tiểu hài tử không thể kết hôn. Mới không phải, tỷ tỷ đều là đại nhân, nàng cao hơn ta, lớn hơn ta, còn so ta hùng, khẳng định là có thể kết gió, ngươi nói không đúng, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ còn là tiểu hài tử, nàng vừa vẫn rất tốt, nhất định sẽ trở về. Đóa Đóa có chút tức giận nói, nàng thích mỗi một cái đối với nàng người tốt, cho nên cũng sợ hại mất đi mỗi một cái đối với nàng người tốt. Nàng một chút cũng không tốt, thường xuyên đánh ta cái mông. Đậu Đậu không phục nói. Ừ, chờ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ trở về, ta muốn nói cho nàng, ngươi nói nàng nói xấu. Ta không có, không có. Đậu Đậu nghe vậy lập tức hoảng, tay nhỏ đều nhanh giao thành quạt điện nhỏ. Đậu Đậu, ta liền nói chơi. Đậu Đậu có chút chột dạ nói. Mà lúc này đây, Đường Đường ăn đường, cưới xe lam, vây quanh hai người cô ai xoay quanh vậy ta cũng mặc kệ, dù sao ngươi liền nói, hắc hắc, ngươi sợ rồi sao? Đóa Đóa đắc ý nói. Ta muốn đi tìm khoai lang hoa, để hắn cho ta phân xử thử. Đậu Đậu có chút gấp. Đậu Đậu nói xong, lập tức biến mất thân hình, hóa thành một trận âm phong quyền đi lên. Chính vây quanh nàng xoay quanh Đường Đường dừng lại xe, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trống rỗng mặt đất, thẳng đến cảm nhận được gió, nàng lại nết miệng nở nụ cười. Sau đó bĩu môi, đối với không trung liền hô hô mấy lần. Lập tức một trận cuồng phong theo ban công thổi vào, đem vừa định phóng lên tận trời Đậu Đậu thổi đến liên tiếp lộn mấy vòng, trực tiếp thổi nằm trên đất. Này này này, nhìn xem Đậu Đậu giống con cắp nằm rạp trên mặt đất, Đóa Đóa cười đến gặp cả người. Đao Quảng Hạ vợ chồng cùng Lâm Kiến Minh hai vợ chồng nghe thấy Đóa Đóa tiếng cười, đều hướng bên này nhìn lại. Nhìn thấy Đậu Đậu biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn cũng không để ý, chỉ là tất cả đều vô ý thức hướng Mao Tam Muội nhìn lại. Lại phát hiện Mao Tam Muội đang xem điện thoại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cũng kịp phản ứng, Mao Tam Muội nghe không được thanh âm, bằng không sớm đã bị các nàng động tính hấp dẫn đi qua. Bất quá bọn hắn cảm thấy, thẩm tư viên bí mật, Mao Tam Muội sớm muộn sẽ phát giác, dù sao sinh hoạt chung một chỗ, giấu được nhất thời, giấu không được một thế, huống chi Đường Đường cũng không phải phổ thông tiểu hài. Thế nào mà buồn? Thế nào mà buồn? Vạn bạn thứ bộ 7T nhìn chung quanh nơi nào đến rõ. Nàng nhíu tức sau đó nhìn về phía Đóa Đóa, tiếp lấy phát hiện Đóa Đóa đang xem Đường Đường, nàng lập tức kịp phản ứng. Có phải là ngươi cản? Nàng đem cái đầu nhỏ chống đỡ đến Đường Đường trên trán, bạn làm hung ác chất vấn. Han Đường Đường một mặt cười ngây ngô trực tiếp đưa tay, tại nàng thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn bấm một cái. A! Đậu Đậu trừng to mắt, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, tiểu hài này cũng dám bắt ta. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ có thể khi dễ ta, ngươi cái này nhỏ Đường Đường cũng có thể khi dễ ta. Thế là trực tiếp đưa tay chuẩn bị trở về kích, thế nhưng là Đường Đường phản ứng cực nhanh, đã cưỡi nhìn xe lam, cô ai chạy? Tiểu bại hoại, ngươi đừng chạy. Đậu Đậu lập tức nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo. Hô hô hô. Đường Đường một bên chạy một bên thổi hơi. Trong phòng khách đất bằng gió bắt đầu thổi, tất cả đều nhào ở trên mặt Đậu Đậu, bất quá hiện hình dưới trạng thái nàng, rất hiển nhiên là không sợ dạng này gió, nhưng cũng cho nàng tạo thành một chút chậm chạp, trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được. Này này này, Đóa Đóa ở một bên nhếch miệng cười. Đậu Đậu gặp nàng cười đến vui vẻ liền không cao hứng, đưa tay liền muốn đi nắm chặt mặt của nàng. Ta bắt không được Đường Đường, ta còn bắt không được ngươi. Ta thế nhưng là đại ác bá. Chương 465, lời nói trong đêm chương 465, lời nói trong đêm Nguyễn Hồng Trang nằm ở trong ngực của Thẩm Tư Viễn, cảm thụ được dư vị. Da thịt trắng nón đỏ ửng chưa tán, cả người còn ở vào một loại chóng mặt trong trạng thái. Thẩm Tư Viễn đầu ngón tay, thuận sống lưng của nàng chậm rãi hướng phía dưới. Đầu ngón tay của hắn phảng phất có được như dòng điện, để nàng toàn thân cảm thấy một trận tê dại đồng thời, nhưng lại có một loại nói không nên lời buông lỏng cùng lười biếng cảm giác, cánh mũi bên trong vô ý thức phát ra yếu ớt hừ nhẹ. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi nói với Đào Tử chút cái gì?" "Ta cùng nàng nói, muốn hay không muốn một?" "Ân." Trong mặt Nguyễn Hồng Trang đột nhiên cảnh giác, thân thể nửa ngửa, liền muốn nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, lại bị Thẩm Tư Viễn một thanh đặt tại trong ngực của mình. "Nói tiếp, ta đang nghe." Nói bàn tay không ngừng, dán ra thịt của nàng, thuận cổ sống của nàng oản mà xuống, cuối cùng nhất rơi xuống cái mông của nàng bên trên. Thẩm Tư Viễn tay phảng phất có ma lực, để nàng cả người nháy mắt hóa thành một cái lười biếng nhỏ con, cái gì tâm tư cũng sinh không nổi đến. Thế là một năm một mười đem tính toán của mình nói cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng là kinh ngạc đến ngây người, mặc dù sớm có suy đoán giữa hai người có cái gì bí mật, nhưng không nghĩ tới là dạng này một cái bí mật. "Ngươi cứ như vậy đem ta nhường ra đi rồi, ngươi chẳng lẽ một điểm sẽ không ăn dấm sao? Một ngươi cho rằng ta nghĩ a?" Nguyễn Hồng Trang lườm hắn một cái, tiếp tục nói, "Ăn dấm cùng mệnh ai trọng yếu, ta còn phân rõ. Người tên lúc này, trắng đến cùng một con trâu, không đúng, so trâu còn trắng, ta biết, mỗi lần đều là ngươi chịu theo ta, thế nhưng là lần một lần hai coi như, ba lần bốn lần cũng còn nói còn nghe được, nếu là nhiều lần đều là như thế, đừng nói ngươi, chính ta, cái này hoàn toàn là ngươi nghĩ lung tung, ta không phải cũng muốn biện pháp sao? Ta dạy cho ngươi bão phong miên ngươi phải chăm chỉ luyện tập, chờ triệt để thuần thục, ta sẽ dạy ngươi một bộ công pháp." Thẩm Tư Viễn ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, "Kia liền có thể cùng ngươi kỳ phùng địch thủ rồi." "Cái kia không thể." "Vậy ngươi nói như thế có nhiều cái gì dùng? Ít nhất sẽ không giống như bây giờ, không có đụng mấy lần liền cùng mềm mị sợ như." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đỏ mặt tại hắn trên lưng bấm một cái. Sau đó tràn đầy ghen tuông mà nói, "Cái kia không phải là không có cái gì dùng." Thẩm Tư Viễn cũng không biết thế nào an ủi, công pháp hắn tu luyện, bản thân đi chính là truy liên nhục thân lộ tuyến, tố chất thân thể sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, Nguyễn Hồng Trang vô luận thế nào rèn luyện, cũng không thể đạt tới cùng hắn lực lượng ngang nhau trình độ. "Ngươi hiện tại có phải là rất vui vẻ?" Nguyễn Hồng Trang dùng sức tại Thẩm Tư Viễn trên lưng bấm một cái. "Không có." Thẩm Tư Viễn không chút nào mang do dự, lập tức thể thốt phủ nhận. Lúc này, phàm là có một chút do dự, đều là siêu cấp đại ngốc, vậy ngươi trong lòng là không phải đang mừng thầm? "Thế nào khả năng?" Song trọng phủ định, chính là khẳng định, vậy nhất định chính là. "Hai có thể dạng này tính sao?" "Tại sao không thể?" "Ta liền biết, nam nhân không có một cái tốt, trừ phi không phải nam nhân, không phải không có một cái không háo sắc." Nguyễn Hồng Trang đem dùng tay nắm ở ta, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không có làm a. Thẩm Tư Viễn hô to oan uổng. "Ngươi nơi này đã cho ra đáp án." "Không phải, ngươi không thể như thế tính a, một đại mỹ nữ nằm ở trong người ta." "Không thể, ngươi còn như vậy, ta đánh ngươi nha." "Hồ ai sợ ai?" "A." Nha đầu này, toàn thân đều mềm, chính là mạnh miệng. Nguyễn Hồng Trang trôi quá nhiều mồ hôi, nửa đêm thời điểm cảm thấy có chút khát nước, thế là theo đang ngủ say tỉnh lại, vô ý thức hướng bên gối nhìn lại, lại là trống rỗng, không thấy bóng dáng. Bất quá nàng vẫn chưa để ý, Thẩm Tư Viễn có chính mình sự tình, thường xuyên ban đêm đi xử lý, cho nên nàng cũng đã sớm quen thuộc, chỉ là rời giường, mở ra một bình nước khoáng uống một ngụm. Ánh trăng như thủy ngân chút xuống tiến vào trong gian phòng, theo gió nhẹ chập chờn song xa, tạo nên trận trận màu bạc gợn sóng, tiếng sóng biển từ đằng xa truyền đến, ẩn ẩn còn có vài tiếng còi hơi, hết thảy là như thế yên tĩnh mà mỹ hảo. Nguyễn Hồng Trang người cũng thanh tỉnh một chút, nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt, quay người chuẩn bị trở về ngủ trên giường cảm giác, nhưng khi đi đến trống rỗng giường chiếu bên cạnh thời điểm, tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi. "Cái này đồ quỷ sứ, sẽ không ta ban đêm vừa nói, liền không kịp chờ đợi chạy đi tìm Đào Tử a?" Nàng trên miệng nói nhìn không ăn dấm, kỳ thật trong lòng đã sớm dấm sóng ngập trời, nào có nữ nhân thật như vậy rộng lượng. Nàng là càng nghĩ càng giận, xoay người rời đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi Đào Tử gian phòng bắt gian tại giường. Thế nhưng là đợi nàng đi tới Đào Tử cửa gian phòng, đưa tay muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, nhưng lại tỉnh táo lại. Chính mình bắt được lại làm sao, là đi quái Thẩm Tư Viễn đâu, còn là cùng Đào Tử đánh nhau một trận. Đây chính là chính mình đồng ý qua, cũng không đánh lên, chính mình tới đây tính cái gì, muốn gia nhập cùng một chỗ sao? Nguyễn Hồng Trang càng nghĩ là càng phiền muộn, càng nghĩ là càng khó qua, bất quá vẫn là tay chân đi trở về. Gió biển theo ban công thổi vào, mang đến một tia mát lạnh, để Nguyễn Hồng Trang dâng lên mấy phần ý lạnh, người cũng biến thành càng thêm tỉnh táo thêm một chút. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một đạo thay đổi sắc thái ánh đèn neon. Nàng thuận ánh đèn phương hướng nhìn lại, lại là bên cạnh trò chơi trong phòng lộ ra tia sáng, bởi vì cửa phòng không quan trọng nguyên nhân, lúc này mới lộ ra một tia sáng. Như thế khuya còn không ngủ, cũng chỉ có đầu đầu cùng đoá đoá các nàng, nghĩ đến đây, tay nàng chân đi qua, muốn nhìn một chút các nàng đang làm gì sao. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đã thấy Thẩm Tư Viễn cùng đoá đoá hai người chính song song ngồi dưới đất, dùng tay cầm đánh nhìn trò chơi, mà đầu đầu nằm sấp ở trên lưng Thẩm Tư Viễn, tò mò nhìn xem hai người chơi. "Nơi này muốn nhảy, đứng, ngồi xuống xuống, ngồi xuống xuống, siêu cấp động." Thẩm Tư Viễn vừa nói, còn một bên thao tác chính mình nhân vật ở trên màn ảnh một đường chạy như điên. Hắn phía sau còn đi theo một cái khác nhân vật, trên đường đi nhảy nhót không ngừng. Nguyễn Hồng Trang đầu tiên là có chút dị, tiếp lấy lại lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. "Cẩn thận bom, vừa mới đầu đầu ngay ở chỗ này bị nổ chết liền đến ta xong." Đầu đầu lập tức nói. "Hừ, nhìn sự lợi hại của ta." Đoá Đoá nhìn chằm chằm màn hình, thân thể căng cứng, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. "Xinh đẹp." Theo Thẩm Tư Viễn một tiếng tán dương cùng đầu đầu thất vọng thở dài, Đoá Đoá này nở nụ cười. "Ta so đầu đầu lợi hại a?" "Đúng, ngươi so với nàng lợi hại." "Hừ, ta vừa rồi chỉ là không có chú ý, lần sau nhất định có thể tránh thoát bom lớn." Đầu đầu không cam lòng yếu thế địa đạo. ngươi qua đây, ta sẽ dạy dạy ngươi. Thập Tư Viễn đưa tay ủng hộ hay phản đối sau một chảo, liền đem Đậu Đậu sách đi qua, để nàng ngồi trong ngực mình, tay nắm tay dạy nàng hẳn là thế nào chơi. Cái này tiểu gia hỏa trừ miệng bạ gở bên ngoài linh hoạt bên ngoài, cái khác tất cả đều không linh hoạt lắm. Theo nàng trước đó khống chế tự thân minh hỏa đến học tập báo phong miên nàng đều là chậm nhất một cái kia. Đúng lúc này, ba người cảm giác kia sáng biến động, quay đầu nhìn lại liền gặp Nguyễn Hồng Trang mỉm cười đi đến. Chương 466, trò chơi chương 466, trò chơi ngươi thế nào rời giờ rồi. Thập Tư Viễn nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc, hắn nhưng là rất rõ ràng, trước đó nàng có bị chơi đùa nhiều mệt mỏi. Khát nước, uống nước. Nguyễn Hồng Trang đặt mông ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn xem bọn hắn trên màn hình nhảy đạp đến nhảy đắt đi Mario. Ngươi thế nào nửa đêm không ngủ, chạy tới cùng với các nàng chơi game? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Các nàng ban đêm không cần đi ngủ, rất cô đơn, cho nên ta đến dạy các nàng chơi bùa. Thẩm Tư Viễn nói. Hoa, nhảy qua đi. Lúc này, Thẩm Tư Viễn trong ngực Đậu Đậu reo hò một tiếng. Thế nhưng là bên cạnh Đoá Đoá không nguyện ý, tức giận nói, thử, đều là ca ca giúp cho ngươi. Vậy ta tới giúp ngươi cùng nhau chơi. Nguyễn Hồng Trang vòng qua Thẩm Tư Viễn, đem Đoá Đoá ôm ngồi trong ngực mình. Ngươi sẽ chơi bùa. Thẩm Tư Viễn nghiêng nàng nói. Hắn biết Nguyễn Hồng Trang là học bá, nhưng là chơi bùa cũng không phải học bá liền có thể chơi đến tốt. Thẩm Tư Viễn mặc dù là cái học cặn bã, nhưng tự nhận là chơi bùa còn là có chút vô liếng. Không nên coi thường người, chờ coi đi. Đúng, không nên coi thường người, chúng ta nhưng lợi hại. Đoá Đoá lập tức nói. Trong chấp nhóm này, nàng liền cùng Nguyễn Hồng Trang thống nhất chiến tuyến. Thật đúng là đừng nói, học bá làm gì đều là học bá. Nguyễn Hồng Trang mặc dù mới vừa lên tay cái trò chơi này, nhưng chờ vượt qua tân thủ giai đoạn về sau, cái kia các loại thao tác thật là để người nhìn má than thở. Thẩm Tư Viễn nếu không phải là bởi vì tu hành quan hệ, để thân thể tốc độ phản ứng biến nhanh, bằng không thật đúng là không nhất định có thể chơi qua đối phương. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang tốc độ trên tay mặc dù không đuổi kịp Thẩm Tư Viễn, nhưng nàng đại nao tốc độ phản ứng cũng tuyệt đối vượt qua đối phương. Nguyễn Hồng Trang đầu nhập trong trò chơi, bất chi bất giác quên đi thời gian, chờ phản ứng lại thời điểm, đã lăng thần 4 giờ 30 phút, một trận bối rối đánh tới, cảm giác toàn thân như nhũn ra, liền đứng lên sức lực đều không có. Thẩm Tư Viễn dứt khoát dùng ôm công chúa tư thế đem nàng ôm lên. Còn như Đoá Đoá cùng Đậu Đậu, hiện tại chính đầu nhập kịch liệt hai người trong đối kháng. Thẩm Tư Viễn cho các nàng mua không ít chơi vui trò chơi, dạy cho các nàng thế nào chơi, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, các nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Xong đời, ngày mai còn thế nào đi công ty đi làm? Nguyễn Hồng Trang mơ màng quật mình ở trong ngực Thẩm Tư Viễn. Kia liền không đi thôi, ngươi là lão bản, còn không phải ngươi định đoạt. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Sau đó đem nàng êm ái phóng tới trên giường, cho nàng đắp kín mền. Không được, ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn chờ ta xử lý. Nhắm mắt lại, Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng thầm thì, yên tâm đi, sẽ không chậm trễ ngươi đi làm. Thẩm Tư Viễn đưa tay nhẹ phẩy trán của nàng, sau đó tại miệng nàng trên môi khẽ hôn một cái. Nguyễn Hồng Trang nhưng không có mảy may đáp lại, bởi vì nàng đã ngủ, còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Thẩm Tư Viễn không có lại nằm xuống ngủ tiếp, mà là rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng giúp nàng đóng cửa lại. Bất quá hắn cũng không có lại đi tìm Đoá Đoá cùng Đậu Đậu chơi game, mà là trực tiếp đi tới ban công, bắt đầu tu luyện lên đại A La Hán thập bát tướng. Lấy hắn hiện tại thể chất, một đêm không ngủ, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Theo từng cái động tác một thay đổi, nhục thể cùng xương ống chân bị to lớn lực đạo xé rách, kéo rối cùng đè ép, quá trình này sẽ mang đến thống khổ to lớn. Thẩm Tư Viễn kỳ thật có thể đem tâm thần đắm chìm thức hải, mở ra cùng trên nhục thể liên hệ, từ đó ngăn chặn hết thể thống khổ. Nhưng là hắn không nguyện ý làm như vậy, bởi vì đau đớn là đối với ý chí tốt nhất rèn luyện. Cho nên cho dù là nhiệt độ không khí hơi lạnh lúc tờ mờ sáng, Thẩm Tư Viễn vẫn như cũng là mồ hôi rơi như mưa, giọt mồ hôi bằng hạt đậu lạch cạch rơi trên mặt đất, đem ban công đều thấm ướt một mảng lớn. Ở trong quá trình này, Thẩm Tư Viễn mỗi một giây đều đang nghĩ từ bỏ, thế nhưng là mỗi một giây đồng dạng đều tại nói cho chính mình, kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa, cứ như vậy từng cái, từng bước một đem tư thế chậm rãi đẩy tới. Nếu là người bình thường dạng này, thân thể sớm đã bị dày vò phế, nhưng là Thẩm Tư Viễn thể nội ẩn chứa khổng lồ ngũ hành chi, cho hắn bổ sung cường đại sinh cơ, để thân thể của hắn không ngừng được đến chữa trị, lúc này mới không có sụp đổ, mà biến thành một bãi bùn não. Đây cũng là Thẩm Tư Viễn chưa hề cân nhắc đem đại A La Hán thập bát tướng dạy cho Nguyễn Hồng Trang nguyên nhân, tại cái này không có linh khí thế giới, Nguyễn Hồng Trang chỉ sợ không đợi luyện thành đệ nhất tướng, thân thể liền sẽ sụp đổ, dù cho Thẩm Tư Viễn có thể lợi dụng công đức chuyển hóa linh khí đến tầm bổ đối phương, chỉ sợ cũng không đủ hao tổn. Theo sáng sớm kia nắng đầu tiên bạch phá bầu trời đêm, Thẩm Tư Viễn trong thức hải cái kia một vòng mặt trời, cũng tản mát ra nắng sớm quang huy, bạch phá trong thức hải hỗn độn. Trong cảm giác của Thẩm Tư Viễn, bên người xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Thế là vặn bẹo nhìn thân thể, chậm rãi thu hồi động tác, tư duy theo thống khổ trong hải dương trở về đại não, chậm rãi mở ra đóng chặt hai con người, liền gặp Đường Đường đi chân đất đứng ở bên cạnh, chính cố hết sức bố néo người, học Thẩm Tư Viễn vừa mới động tác, màu hồng gấu xấu lớn bị nàng nhét vào bên chân. Đây cũng không phải là ngươi có thể học, cẩn thận đem chính mình bị trật. Thẩm Tư Viễn đưa tay gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Han Đường Đường nghe lời ưỡn thẳng lưng, lại đem gấu xấu lớn cho xét lên, thế nào không ngủ, như thế đã sớm dậy rồi. Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Ta mơ tới ca ca. Đường Đường nói. Phải không? Mơ tới ta cái gì rồi? Mơ tới rất nhiều ân. Đại quái thú Đường Đường không biết thế nào hình dung. Sau đó đâu? Ca ca bị đại quái thú ăn rồi. Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi, Đường Đường lắc đầu nói, ca ca đánh bại đại quái thú. Sau đó trên trời có cái động, Đường Đường nói, đưa tay chỉ hướng bầu trời, Thẩm Tư Viễn thuận ngón tay của nàng nhìn lại. Hào quang phủ kín bầu trời, xua tan tinh không, chỉ có một vòng tàn nguyện, bầu trời đẹp đến mức như là một tấm tinh mỹ máy tính giấy dán tường. Nhưng là tại Đường Đường cùng Thẩm Tư Viễn trong mắt, hoàn toàn không chỉ như thế, ở trong mắt bọn hắn, trên trời cao bao phủ một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng. Ngươi là nói lưới rách cái động sao? Thẩm Tư Viễn như có điều suy nghĩ nói. Đường Đường nhẹ gật đầu, sau đó cười ngây ngô một tiếng. Thẩm Tư Viễn không biết nàng đây chỉ là đơn thuần một giấc mộng, còn là tương lai thật sẽ phát sinh, bất quá xoắn xuýt những này cũng vô dụng. Đưa tay đem nàng ôm lấy nói, trở về thay y phục bên trên, coi chừng bị lạnh, giày của ngươi đâu? Ưm Đường Đường một chỉ gian phòng của mình phương hướng. Lần sau không cho phép Trần Trần ở nhà chạy. Thẩm Tư Viễn đưa tay tại nàng trên mông đít nhỏ đập hai bàn tay. Han Han Đường Đường một chút cũng không sợ, còn cười ngây ngô hai tiếng. Đúng lúc này, Bao Tam Muội vội vã theo gian phòng chạy ra, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường, lập tức thở phào một ngụm, vội vàng khoa tay chứ danh hướng Thẩm Tư Viễn xin lỗi. Thẩm Tư Viễn khoát qua tay, đem trong ngực Đường Đường đưa trả lại cho nàng, để nàng mang Đường Đường trở về thay quần áo. Đầu đầu cùng Đóa Đóa nghe tới thanh âm, theo trò chơi gian phòng chạy ra, nhìn thấy Đường Đường, lập tức xông tới. Bao Tam Muội nhìn thấy hai người, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm các nàng là thời điểm nào đến, hơn nữa còn đến như thế sớm. Han Đường Đường đối với các nàng xuất hiện, ngược lại một chút cũng không ngoài ý muốn, vui vẻ cùng với các nàng phất phất tay. Đầu đầu thừa cơ đoạt lấy trên tay nàng màu hồng gấu xấu lớn. Ha ha, hiện tại cái này hừng hực là ta. Úc Úc Đường Đường sinh khí, lập tức kêu lên, đây chính là Thẩm Tư Viễn đưa cho nàng cái thứ nhất đồ chơi, là nàng yêu nhất. Đóa Đóa lập tức hỗ trợ đoạt lại, trong lúc nhất thời, cả phòng tất cả đều là sinh cơ bừng bừng. Chương 467, Chí Hưu Thân Bằng chương 467, Chí Hưu Thân Bằng quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tư Viễn mỗi ngày đúng hạn đi làm, dần dần cùng công ty những người khác quen thuộc. Chính mình cũng có thể một mình cho các công nhân viên đi sửa chữa máy tính, không cần mỗi lần đều muốn cùng nhìn Long Thế Hải, xem như chính thức xuất sư, dù sao cái này cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, mà lại Thẩm Tư Viễn trước đó cũng có cơ sở, cho nên vào tay rất nhanh. Mà trong lúc này, La Cao Viễn lần nữa đi tới Hồng Đảo Quốc tế, cùng Nguyễn Hồng Trang ký năm tiếp theo vận chuyển hiệp ước. Trước khi đi, còn cố ý tìm Thẩm Tư Viễn trò chuyện, đại khái cùng loại với hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà lại cũng không xem trọng hai người quan hệ, cảm thấy hai người sớm muộn sẽ chia tay, đến lúc đó hắn nhất định sẽ một lần nữa truy cầu Nguyễn Hồng Trang vân vân. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa để ý, chỉ coi là bại quyền gào thét, bất quá đối với nhân phẩm của hắn, đích thật là lau mắt mà nhìn. Thẩm ca, Ngụy Tố Hoa nở nụ cười xuống tới. Lại muốn làm cái gì? Thẩm Tư Viễn nhìn thấy nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Trước đó Ngụy Tố Hoa muốn mời hắn ra kính, bị hắn một tiếng cự tuyệt, vốn cho rằng việc này kết thúc như vậy. Thật không nghĩ đến nàng biết trong kịch bản có không ít Nguyễn Hồng Trang cùng bạn trai đối thủ hí. Nàng cũng không nói thẳng tìm Thẩm Tư Viễn đến diễn, mà là nói với Nguyễn Hồng Trang trong công ty tìm nam nhân viên đến diễn bạn trai nàng. Nguyễn Hồng Trang nghe xong, cái này còn có cái gì lựa chọn tốt, có sẵn bạn trai không cần, tìm cái gì giả, thế là trực tiếp điểm tên Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn, chắc không được ngày đó cảm thấy nàng cười đến rất tà ác, nguyên lai là chờ ở tại đây hắn đâu. Lại phối hợp ta quay chụp một đầu chứ sao? Còn đập, lại vỗ xuống, bạn gái của ta đều muốn cùng ta chia tay. Trước mắt Thẩm Tư Viễn phối hợp đập hai đầu video, điều thứ nhất là lời thật lòng đại mạo hiểm, đầu thứ hai là ba cái vấn đề không tức giận. Đều là trước mắt lưới tế trên mạng tương đối lửa cách chơi, mặc dù nát, nhưng không chịu nổi thích xem nhiều người. Trong video đỡ về sau, điểm like, chuyển phát cùng bình luận đều sáng tạo lịch sử mới cao, fan hâm mộ đến một ngày trường cái mấy ngàn, nhưng là Ngụy Tố Hoa cao hơn xấu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang hai người giá trị nhan sắc siêu cao, thân phận lại là trên dưới cách xa, tạo thành to lớn trên lệch cảm giác, để rất nhiều người lên hứng thú. Dù sao tiểu tử nghèo cua được bạch phú Mỹ, tại bất luận cái gì thời đại cũng không quá hạn, đều có đầy đủ chủ đề tính. Nghe tới Thẩm Tư Viễn cự tuyệt, Ngụy Tố Hoa cũng không tức giận, chỉ thở dài một hơi nói, vậy được đi, vậy ta đi tìm Nguyễn tổng thương lượng một chút. Nói quay người muốn đi gấp. Ngươi trở về. Thẩm Tư Viễn vội vàng gọi lại nàng. Nhìn nàng nết miệng lên, một bộ đắc ý bộ dáng, Thẩm Tư Viễn bất đắc dĩ nói, lần này ngươi muốn đập cái gì? Phạm thiện. Đâu? Ý gì? Chính là ở trước mặt bạn gái ngươi, biểu đạt đối với nàng khuê mật có ý tứ, cái này khuê mật ta nghĩ kỹ, liền để tưởng trợ lý đến diễn. Ngụy Tố Hoa hưng phấn nói nàng đã nghĩ kỹ quay chụp quy trình. Ngươi là chê ta chết được không đủ nhanh đúng hay không? Ha ha, ngươi liền nói đập không đập a. Ngươi không đồng ý, ta liền đi hỏi Nguyễn tổng đi. Ngụy Tố Hoa cười lớn. Ta đập. Thẩm Tư Viễn có thể có cái gì biện pháp, hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang, nàng khẳng định sẽ đồng ý, đừng nói là giả, chính là thật. Lần sau đừng có lại để Ngụy Tố Hoa tìm ta đập, nàng hiện tại là cầm lông gà làm lễ tiễn, bị nàng cho phiền chết rồi. Lúc tan việc, Thẩm Tư Viễn nhịn không được hướng Nguyễn Hồng Trang phàn nàn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy cười ha hả, tiếp nhìn nói, bất quá nàng cái này mấy kỳ ra video, hiệu quả cũng không tệ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, fan hâm mộ lượng đã gia tăng hết mấy bạn. Mà lại ta nhìn người nào đó còn thật vui vẻ. Nguyễn Hồng Trang nói, mắt liếc ngồi ở ghế cạnh tài xế Đào Tử. Đào Tử nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không tiếp nàng gốc dạng, mấy ngày nay không biết thế nào chuyện, Nguyễn Hồng Trang cũng không có việc gì đều muốn trêu chọc nàng một phen, vậy tới nàng nổi trận lôi đình về sau, thần thanh khí sảng, quay đầu liền không để ý nàng, thái độ quả thực khắc liệt. Bất quá rất nhanh Đào Tử liền nghĩ ra phản chế thủ đoạn, chính là không tiếp nàng lời nói gốc dạng, để nàng hết thể trêu chọc thất bại, tự nhiên liền khí không nhìn, biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng là dùng rất tốt, tỉ như hiện tại chính là như thế. Quả nhiên thấy Đào Tử không để ý chính mình, Nguyễn Hồng Trang cũng không thú vị đũa môi, sau đó cảm thấy chính mình tựa hồ nói đến có chút quá, thế là lại dụ dỗ nói, được rồi, đùa giỡn với ngươi, ngươi không nên tức giận, ban đêm ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì?
Ta mới không lạ gì.
Đào Tử nghe vậy, lập tức trả lời một câu.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lại là cười, mặc dù nói với nàng chính là nói nhảm, nhưng là chỉ cần nói chuyện với nàng, kỳ thật liền đại biểu đối phương đã không tức giận.
Quả nhiên, nói ăn dễ sử dụng nhất.
Cây ăn quả thịt bị nướng, còn là giun bò bít tết, hoặc là với dê nhà sắp xếp.
Nguyễn Hồng Trang nói tới những này, đều là Tân Hải mấy nhà nổi danh phòng ăn món chính.
Ta muốn ăn, mình không thể đi, tại sao phải ngươi mời?
Phân lượng lớn, ngươi đi một mình ăn không thích hợp, ngươi lại không có cái gì bằng hữu, trừ ta, ai còn nguyện ý cùng đi với ngươi ăn những này?
Nguyễn Hồng Trang nói.
Ta có thể để Từ Viễn bồi ta cùng đi a.
Đào Tử không e dè địa đạo.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy bị ha ha một chút, nàng có thể nói không được sao?
Nếu như nói không được, kia liền mang ý nghĩa đêm đó cùng với nàng nói tới những cái kia đều làm nói nhảm, không làm được số.
Nhưng chuyện này nếu là nàng nói ra, tự nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ, thế nào có thể nói không giữ lời liền không giữ lời, huống chi việc này nếu là nửa đường đổi ý, quan hệ giữa hai người sợ rằng sẽ xuất hiện rất sâu vết rách.
Dù sao Đào Tử đều buông xuống tự tôn cùng mặt mũi đáp ứng, nàng hiện tại đổi ý, tính thế nào chuyện?
Nguyễn Hồng Trang không nghĩ tới chính mình bị ngược lại đem một quân, nghiêng Đào Tử liếc mắt, gặp nàng một mặt dương dương đắc ý nhìn một chút hình dạng của mình, nhưng trong lòng thì không tức giận được đến, dù sao nàng hiểu rõ Đào Tử cũng biết nàng, tính ngươi thắng, được rồi.
Nguyễn Hồng Trang một mặt cương triều địa đạo.
Hừ.
Đào Tử hừ nhẹ một tiếng.
Ánh mắt lại không rời đi, lúc này đúng lúc là đèn giao thông, Nguyễn Hồng Trang quay đầu cùng nàng đối mặt, ngồi tại sau tòa thẩm tư viện thấy cảnh này, đột nhiên cảm giác được, hắn giống như mới là bên thứ ba chen chân một cái kia.
Còn có ngồi tại sau tòa việc này, phụ xe không phải là vị trí của hắn sao?
Nhưng là bây giờ phụ xe trên cơ bản liền thành Đào Tử chuyên môn chỗ ngồi, có mấy lần không phải, hay là bởi vì Đào Tử lái xe, sau đó Nguyễn Hồng Trang ngồi.
Hầu, nghe tới thẩm tư viện tại phía sau thở dài âm thanh, hai nữ phát ra vui vẻ tiếng cười.
Đương nhiên, ban đêm vẫn chưa đi ăn Nguyễn Hồng Trang vừa mới nói tới những cái kia, mà là lựa chọn về nhà ăn cơm chiều, bất quá Nguyễn Hồng Trang còn đặc biệt bàn giao Mao Tam Muội, đốt hai cái Đào Tử thích ăn đồ ăn. Một cái là gà cờ ép cờ, một cái là Mao thịt kho tàu.
Đương nhiên, tuy nói là chuyên môn vì Đào Tử làm, nhưng cũng không thể chỉ cho nàng một người ăn, những người khác cũng đi theo hưởng có lộc ăn.
Có ăn ngon hay không?
Thẩm Tư Viễn hỏi ngồi ở bên người Đường Đường, tiểu gia hỏa chính vùi đầu gặm một cây chân gà, trên mặt khăn yếm bên trên dính đầy nước tương.
Nghe thấy Thẩm Tư Viễn hỏi thăm, nàng nâng ngẩng đầu lên, hướng hắn lộ ra một cái cười ngây ngô.
Tốt lần, hang kia liền ăn nhiều một điểm.
Thẩm Tư Viễn lại kẹp một khối bỏ vào nàng chén nhỏ bên trong, tiểu hai tử rất thích loại này ngọt ngào đồ ăn.
Chương 468, sa mạc chương 468, sa mạc à, ngươi không ngủ đi đâu?
Thẩm Tư Viễn thấy Nguyễn Hồng Trang không lên giường, mà là ôm lấy chính mình gối đầu, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Đêm nay một mình ngươi ngủ đi, ta bồi Đào Tử đi.
Nguyễn Hồng Trang cười hì hì nói.
Thẩm Tư Viễn, ta nghĩ, nghĩ cùng đừng nghĩ.
Thẩm Tư Viễn lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Nguyễn Hồng Trang đánh gãy, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái, thử nhẹ một tiếng.
Đâu?
Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi?
Ý tứ của ta đó là, ngươi có muốn hay không lấy thêm một đầu tấm thảm?
Ta cũng là nghĩ như vậy.
Nguyễn Hồng Trang cầm lấy một đầu tấm thảm, xoay người chạy.
Nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Thẩm Tư Viễn lại chú ý tới, nàng bành thai đều đỏ.
Ha ha, nghe tới phía sau Thẩm Tư Viễn càn rỡ tiếng cười, Nguyễn Hồng Trang chạy càng nhanh.
Tiểu Nguyệt, bảo vệ tốt đoá đoá cùng đầu đầu.
Thẩm Tư Viễn hướng Tiểu Nguyệt dặn dò.
Tiểu Nguyệt nghe vậy, mặt mỉm cười khẽ gật đầu.
Tiểu Nguyệt đã về là tốt mấy ngày, lần này trở về sau, nàng tựa hồ lại biến sáng sủa rất nhiều.
Đêm nay Nguyễn Hồng Trang bồi Đào Tử đi, Thẩm Tư Viễn quyết định lần nữa tiến về Minh Thổ.
Ta không muốn bảo hộ, ta thế nhưng là thật là lợi hại.
Đầu đầu cơ trên tay búa nhỏ, khí thế hung hăng nói.
Thẩm Tư Viễn nàng một cái nói, ngươi chú ý theo sát, đừng có chạy lung tung.
Đầu đầu còn muốn nói chuyện, Thẩm Tư Viễn chừng nàng một cái nói, nghe lời.
Thấy Thẩm Tư Viễn nghiêm túc như thế, đầu đầu lập tức không dám ai âm thanh.
Thẩm Tư Viễn sờ sờ đoá đoá cái đầu nhỏ nói, còn là đoá đoá nhất ngoan, không cần ta quan tâm.
Đầu đầu nghe vậy, lập tức không vui, thế nhưng là lại không dám mở miệng phản bác, chỉ có thể không phục nhìn xem Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười đưa tay gõ một cái đầu nhỏ của nàng, sau đó hướng đoá đoá nói, chúng ta đi.
Đoá đoá ý niệm điều khiển mấy người trên đỉnh đầu cán khôn tán lịch kim đồng hồ xoay tròn, âm dương đảo ngược, bọn hắn nháy mắt biến mất tại trong gian phòng.
Đúng lúc này, một hơi gió mát theo ngoài cửa sổ chui vào, đánh cái xoáy, không thấy người, lại theo cửa sổ bay ra ngoài.
Rồi ai?
Mấy người dẫm lên đầy đất xương khô tiến lên, âm phong tại đỉnh đầu gào thét mà qua.
Bất quá mấy người tránh dưới dù, bị che đậy khí tức, cái kia đẩy trời gào thét tâm hồn, trong thời gian ngắn căn bản phát hiện không được bọn hắn tung tích.
Lần đầu tiên tới thời điểm, Tiểu Nguyệt các nàng cũng bởi vì đầy đất xương khô mà cảm thấy hoảng hốt, nhưng là liên tiếp tiến vào cái thế giới này, các nàng đã không còn hoảng hốt, liền ngay cả đầu đầu cũng không ngoại lệ.
Và người này não rộng rộng thật tròn, như cái cầu cầu.
Nàng còn đối với dưới chân một cái đầu lâu phát ra đánh giá, sau đó một cái chân nhỏ chân đem nó đá bay bao xa, đầu lâu đụng vào cái khác trên đám xương trắng, phát ra như là gõ mõ thanh âm.
Đừng định ngậm.
Tiểu Nguyệt cảnh cáo một câu nói.
Sau đó một mặt đề phòng nhìn về phía bốn phía.
Tay nàng cầm tam thanh linh, câu hồn liên vờn quanh thân, minh hỏa hình ở trên đỉnh đầu nàng xuống bay múa.
Nàng hiểu nhiều lắm chút, cho nên càng hiểu được cái gì là cẩn thận.
Đương nhiên, đoá đoá cùng đầu đầu trên đầu cũng tương tự lượn vòng lấy minh hỏa hình, xoay quanh vì bọn nàng cảnh giới, mà đầu đầu tóc càng là hỏa diễm hương cực, cũng là đại chiêu toàn bộ triển khai.
Còn như đi phía trước Thẩm Tư Viễn, tay cầm một thanh ngũ thải thần kiếm, nhìn tứ phương, không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Thế nhưng là bọn hắn không biết đi được bao lâu, bốn phía trừ từng chồng bạch cốt, cảnh sát tựa hồ một mực chưa từng thay đổi, cái này khiến hắn không thể không dừng bước lại.
"Ca ca, thế nào rồi?"
Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
"Chúng ta đi thật lâu a?"
Thẩm Tư Viễn hỏi.
"Đúng đúng, rất lâu a, ta đều cảm thấy nhàm chán."
Đậu Đậu lập tức nói.
"Cũng may nơi này là minh thổ, nàng là âm hồn, một đường đều dùng phiêu, bằng không lấy nàng hai đầu chân ngắn nhỏ, đã sớm đi không được. Nơi này thực tế quá lớn, dạng này đi thẳng xuống dưới cũng không phải biện pháp, Đoá Đoá, chúng ta chuyển sang nơi khác được."
Đoá Đoá lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía che tại mấy người trên đỉnh đầu Càn Khôn Tán. Theo tâm niệm của nàng chuyển động, Càn Khôn Tán lần nữa nghịch kim đồng hồ xoay tròn, cảnh sát chung quanh cũng theo đó thay đổi.
"Dừng lại."
Theo Thẩm Tư Viễn thanh âm, Đoá Đoá ngừng chuyển động cán dù.
"Đây là nơi nào?"
Đậu Đậu hiếu kỳ nhìn quanh, tiếp lấy túi đầu nhìn về phía chân mình ngọn nguồn, đã thấy dưới chân tất cả đều là cát vàng.
Thẩm Tư Viễn cũng đang đánh giá bốn phía, lọt vào trong tầm mắt lại là từng tòa cột cát, không thể nhìn thấy phần cuối.
"Ca ca, lại muốn chuyển sang nơi khác sao?"
Đoá Đoá nhỏ giọng hỏi.
Một đôi đen lúng liếng mắt to bốn phía nó, nàng chưa thấy qua sa mạc, cho nên đối trước mắt cảnh tượng rất là hiếu kỳ.
"Tạm thời không cần, chúng ta trước đi lên phía trước đi nhìn."
Thẩm Tư Viễn nói.
Thế là mấy người tiếp tục lên đường, thế nhưng là vừa đi hai bước, liền cảm thấy trên chân giẫm lên cái gì, túi đầu xem xét, lại là màu trắng xương khô.
Nguyên lai cái này dưới cát vàng, vẫn như cũ tất cả đều là bạch cốt.
Thế nào đều là xương cốt?
Đậu Đậu nhỏ giọng thầm thì.
Nơi này lúc đầu cùng cái khác, sau đó bị hạt cát bao phủ lại.
Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói.
Hẳn là dạng này.
Thẩm Tư Viễn gật đầu đồng ý Tiểu Nguyệt thuyết pháp.
Thế nhưng là những hạt cát này là từ đâu đến?
Đoá Đoá hiếu kỳ nói.
Ta cũng không biết, trước nhìn về phía trước xem đi.
Thẩm Tư Viễn mục đích là nghĩ thăm dò cái thế giới này, tự nhiên muốn nhìn một chút càng nhiều địa phương.
Mấy người một đường lại không biết đi bao lâu, Tiểu Nguyệt đột nhiên kinh ngạc nói, nơi này lại có cỏ lau.
Cỏ lau?
Thẩm Tư Viễn nghe vậy hướng nhìn Tiểu Nguyệt dưới chân nhìn lại,
đã thấy nàng dưới chân chính dẫm lên mấy cây khô héo cỏ lau.
Đây là cái gì đồ vật?
Đậu Đậu có chút không rõ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tại sao như thế kinh ngạc, nàng cũng không nhận biết cỏ lau.
Đoá Đoá cũng chưa từng thấy qua, nhưng nàng nghe người ta nói qua.
Thẩm Tư Viễn xoay người nhặt lên nhìn kỹ một chút, thật đúng là cỏ lau.
Bất quá những này cỏ lau đã triệt để khô héo, dùng nhẹ tay nhẹ vân vê, tất cả đều biến thành mảnh vụn.
Tuy nói như thế, nhưng nơi này hẳn là có sinh trưởng cỏ lau địa phương, dù cho biến mất thời gian hẳn là cũng không dài, bằng không những này cỏ lau chỉ sợ sớm đã bảo trì không được tính hoàn chỉnh.
Chúng ta bốn phía nhìn lại một chút.
Thế là mấy người liền tiếp tục đi lên phía trước, lại không biết đi được bao lâu, lâu đến Đoá Đoá cơ trong tay hồ lô nhỏ, lâu đến Đậu Đậu không ngừng cơ búa nhỏ. Ngay tại Thẩm Tư Viễn nghĩ đến muốn hay không để Đoá Đoá đổi lại cái địa phương thời điểm, một mảnh to lớn bụi cỏ lau xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà bụi cỏ lau phía dưới chính là nhàn nhạt dòng nước, giống như là một mảnh trạch quốc.
Thật sự là kỳ quái.
Tiểu Nguyệt nhịn không được thấp giọng thì thào.
Đừng nói là nàng, Thẩm Tư Viễn cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì cỏ lau xuống tất cả đều là cát vàng.
Đây cũng không phải là cái gì sa mạc quốc đảo, mà là trực tiếp sinh trưởng tại trên cát vàng.
Các ngươi đứng tại chỗ đừng núp đích, ta đi qua nhìn một chút.
Thẩm Tư Viễn dặn dò.
Ca ca cẩn thận một chút.
Tiểu Nguyệt nói.
Ừm, xem trọng các nàng hai cái.
Thẩm Tư Viễn cất bước hướng về phía trước trạch quốc mà đi.
Theo Thẩm Tư Viễn từ trong càn khôn tán đi ra, những cái kia tại không trung bay loạn âm hồn phát hiện hắn tồn tại, lập tức từ trên cao lệ khiếu mà xuống.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn quanh thân sáng lên một tầng nhu hòa kim quang, những cái này âm hồn gặp được kim quang, lập tức như là băng tuyết vô thành vô tức hòa tan.
Đây chính là những ngày qua tu luyện quan nhật pháp mang đến thành quả.
Chương 469, phát hiện chương 469, phát hiện Thẩm Tư Viễn hai chân không vào nước lưu bên trong, tạo nên từng cơn sóng gợn, nhưng hắn lại cũng không có thể cảm giác được dòng nước tồn tại, hết thảy tựa hồ cũng là hư ảo.
Đưa tay kéo qua một bên cỏ lau, lại phát hiện cái này lại là chân thực tồn tại.
Thật sự là kỳ quái.
Thẩm Tư Viễn túi đầu nhìn về phía tràn qua mắt cá chân dòng nước.
Tại đại hạ truyền thuyết thần thoại hệ thống bên trong, nhưng không có liên quan với minh giới bụi cỏ lau truyền thuyết.
Ngược lại là tại cổ Ai Cập vong linh thư bên trong có quan hệ với bụi cỏ lau ghi chép.
Thẩm Tư Viễn sở dĩ biết được những này, tự nhiên là bởi vì tiến vào minh giới về sau, từng có phương diện này tư liệu sưu tập, trung ngoại thần thoại phương diện tư liệu nhìn qua không ít, tự nhiên liền ghi nhớ.
Mà nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn kịp phản ứng, bên trong minh giới, đầy trời cát vàng, tựa hồ cũng là bên trong thần thoại của Ai Cập tồn tại.
Chẳng lẽ là Đoá Đoá Càn Khôn Tán phạm sai lầm rồi,
đem bọn hắn truyền tống đến ngoại quốc minh thổ?
Nhưng tựa hồ cũng không đúng.
Mặc dù Thẩm Tư Viễn ở trong minh giới, không phân biệt phương hướng, cũng không có đặc thù đánh dấu ký ức, nhưng là mấy lần tiến vào minh giới, hắn có thể cảm nhận được một chút minh giới quy tắc vẫn chưa cải biến.
Hoặc là nói, vô luận trong nước còn là nước ngoài, minh thổ quy tắc đều là giống nhau.
Khoai lang hoa hoa, đúng lúc này, Đậu Đậu nhỏ bé tiếng hô hoán, đánh gãy Thẩm Tư Viễn suy nghĩ, nguyên lai các nàng thấy Thẩm Tư Viễn đứng tại chỗ bất động, có chút bận tâm, lúc này mới nhịn không được mở miệng gọi hắn, đến.
Thẩm Tư Viễn quay người trở lại bên cạnh của các nàng.
Ca ca, phát hiện cái gì sao?
Thấy Thẩm Tư Viễn trở về, Tiểu Nguyệt liền không kịp chờ đợi hỏi thăm.
Thẩm Tư Viễn lắc đầu, hướng Đoá Đoá nói, chúng ta đổi lại cái địa phương.
Được.
Đoá Đoá nghe vậy cũng không lời vô ích, lập tức chuyển động cán dù, tiếp lấy cảnh sát thay đổi, bọn hắn nháy mắt lại xuất hiện tại một chỗ địa phương mới.
A, còn ở nơi này nha.
Đậu Đậu túi đầu nhìn về phía chính mình chân nhỏ chân.
Chân ngắn nhỏ đã hoàn toàn không vào nước bên trong, xung quanh tất cả đều là đủ đỉnh cao cỏ lau, ánh mắt hoàn toàn bị cỏ lau che đậy.
Nàng mũi chân, giương cổ lên, vẫn như cũ không nhìn thấy bốn phía.
Chúng ta còn ở nơi này. Tiểu Nguyệt nhìn bốn phía, đồng thời thuận tay đem ngay tại nhảy nhót hai cái tiểu gia hỏa ấn xuống.
"Ừm, Đoá Đoá, ngươi thử lại một chút."
Thẩm Tư Viễn thần sắc có chút nghiêm túc hướng Đoá Đoá nói. Đoá Đoá lập tức chuyển động cán rủ, bọn hắn lần nữa thay đổi một nơi. Lần này bọn hắn không phải thân ở bụi cỏ lao bên trong, mà là đi tới biên giới vị trí, cùng loại với trước đó bọn hắn đứng địa phương, dưới chân vẫn như cũng là cát bảng. "Thử lại một chút." Đoá Đoá nghe vậy, lập tức chuyển động cán rủ, đầu đầu vừa định nói chuyện, thanh âm bị trực tiếp rát tại trong cổ họng. Lần này bọn hắn lại đổi một chỗ, bất quá vẫn là tại bụi cỏ lao, lại là đứng tại bụi cỏ lao khu nước cả bực. "Chúng ta là bị vây ở chỗ này sao? Hay là bởi vì mảnh này bụi cỏ lao quá lớn?" Tiểu Nguyệt có chút bận tâm hỏi thăm. "Không biết, bất quá Thẩm Tư Viễn đột nhiên cầm trên tay cái kia thanh phát ra nhìn hào quang ngũ hành nguyên tử kiếm trực tiếp đâm về mặt đất cát vàng. Lực lượng nguyên tử thành tâm quét về phía bốn phía, cấu kết trên trời dưới đất đâu đâu cũng có nguyên tử, sinh ra trung tần chấn động, một cỗ cường hành vô song lực lượng chống giống mà sinh, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại sinh ra hoành minh. Thiểm điện xuất hiện ở trong tầng mây, sấm rền thanh âm không ngừng nổ vang, trong mây đen vong hồn như là bị nhen lửa bó đuốc, sinh ra thảm thiết đau đớn thanh âm, sau đó hóa thành cho tàn. Tựa hồ lôi thần từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới đều bị lửa giận của hắn cho nhóm lửa. Đây cũng không phải là Thẩm Tư Viễn tự thân lực lượng, mà là lợi dụng tự thân lực lượng nguyên tử, phiêu động mảnh thế giới này bản thân từ trường. Cũng coi là một loại trên thuật pháp tá lực đả lực. Cái này cũng chưa hết, ngũ hành nguyên tử kiếm cũng không chỉ là có nguyên tử, còn có ngũ hành chi lực, ngũ hành tương sinh, như vậy cũng có thể ngũ hành tương khắc. Thẩm Tư Viễn chính là lợi dụng điểm này, đem thổ hành chi nhưng rót vào mảnh thế giới này thủy hành chi nhưng bên trong, đem kim hành chi nhưng rót vào mảnh thế giới này một hành chi nhưng bên trong, cứ thế mà suy ra. Thẩm Tư Viễn ngũ hành chi liền như là từng cái ngũ hành bom, tại bên trong vùng thế giới này nổ tung, đảo loạn mảnh thế giới này nguyên bản vận hành ngũ hành chi liệt, trong nháy mắt này, thế giới phảng phất sinh ra rối loạn. Mặt đất hở ra đỉnh núi, cỏ lao biến thành sắc bén mũi tên, trong nước sinh ra hỏa diễm, ca ca thật là lợi hại. Đoá Đoá sợ hai than nói. Đầu đầu ở bên cạnh điên cuồng điểm nhìn cái đầu nhỏ, Tiểu Nguyệt thì là một mặt sùng bái, mỗi lần thấy Thẩm Tư Viễn huy động kiếm trong tay, cũng không khỏi để người cảm thấy lóa mắt cùng sợ hãi thán phục. Mà nguyên bản bị Thẩm Tư Viễn cầm trong tay, chỉ có dài nửa thước thần kiếm, lúc này đã hóa thành một thanh tản ra hào quang thông thiên cự kiếm, cơ hồ xuyên qua phiến thiên địa này. Ngũ hành tương sinh, nguyên tử lẫn nhau dẫn một, thanh thần kiếm này đem chung quanh nguyên tử cùng ngũ hành chi liệt hấp thụ đến thân kiếm, cho nên mới sẽ trở nên khổng lồ như vậy. Lúc này Tiểu Nguyệt ba người đã hóa thành âm hồn tránh tại Thẩm Tư Viễn phía sau, thủ hắn che chở, không dám mảy may động đậy, bởi vì chung quanh tất cả đều là các loại hỗn loạn năng lượng, những năng lượng này cũng không nhận biết nàng nhóm, không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng. Đúng lúc này đại địa bắt đầu chấn động, cát vàng tựa hồ có sự sống, cấp tốc hướng một chỗ tụ tập, mặt đất bắt đầu hở ra, Thẩm Tư Viễn dưới chân bụi cỏ lau cũng không ngoại lệ, tựa hồ có cái tự nhân ngay tại theo lòng đất đứng dậy. Có đại quái thú. Đầu đầu dọa đến chăm chú tránh ở sau lưng Tiểu Nguyệt, Đoá Đoá càng là khẩn trương ôm lấy Thẩm Tư Viễn một cái chân. "Các ngươi về trước vạn hồn phiên bên trong." Thẩm Tư Viễn nói. "Thế nhưng là ta muốn nhìn một chút." Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Mặc dù nàng với cái thế giới này đồng dạng tràn ngập hoảng hốt, nhưng là cũng đồng dạng cảm thấy yêu kỳ. Kia liền về cờ bên trong nhìn lại. Thẩm Tư Viễn nói xong cũng không còn lời vô ích, gọi ra vạn hồn phiên, nháy mắt đem ba cái tiểu gia hỏa thu vào vạn hồn phiên bên trong. Tiểu Nguyệt, Đoá Đoá cùng Đầu Đầu ba người nháy mắt xuất hiện ở trong vạn hồn phiên trong sân chơi. Trong sân chơi cũng không phải là không có mà ai, Từ Thế Long chính mang Chu Hiểu Phong tại sân chơi chơi đùa, trừ cái đó ra, còn có Trần Hải Yến, Viên Tiểu Doanh, Mục Phi Yến cùng Vu Nhạc Giao. Nhìn thấy các nàng xuất hiện, lập tức ngạc nhiên tiến lên đón. Bất quá chờ thấy rõ ba người kỳ quái trang điểm, nhưng lại ngừng chân không có tiến lên, mà Tiểu Nguyệt ba người đối với bọn hắn cũng tương tự làm như không thấy, cùng nhau nâng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, cũng nâng ngẩng đầu lên, sau đó liền gặp nguyên bản bầu trời đêm, biến thành đầy trời cát vàng. Toàn bộ màn đêm tựa hồ biến thành một cái to lớn màn sân khấu, đem toàn bộ minh giới hình chiếu ở bên trên. Đây là Thẩm Tư Viễn đem chính mình tầm mắt cùng hưởng đến vạn hồn phiên bên trên, bọn hắn nhìn thấy tức là Thẩm Tư Viễn nơi mắt nhìn thấy. Một cái hình thể vô cùng to lớn xa quy theo mặt đất nâng ngẩng đầu lên, nguyên lai Thẩm Tư Viễn bọn hắn trước đó vẫn luôn ở trên người của nó, sa mạc là thân thể của nó, đùi cỏ lau là nó trên đỉnh đầu cỏ xì dê, cho dù đầu lâu bị Thẩm Tư Viễn đâm một kiếm, nó tựa hồ cũng chưa bị thương tổn. Theo nó nâng lên đầu lâu, đứng dậy, thế giới phảng phất bị một mảnh to lớn bóng tối cho bá phủ. Mà nó, đây cũng là vật đủ. Thẩm Tư Viễn trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái đồ chơi này dáng dấp như rùa, kỳ thật căn bản không phải rùa, cổ của nó kỳ dài vô cùng, ngược lại là có điểm giống trong thần thoại huyền vũ, thế nhưng là nó lại không chỉ một đầu, vô số đầu lâu theo mặt đất dâng lên, quả thực so cựu đầu xà đầu còn nhiều. Một cái kích thước sọ theo mặt đất dâng lên, từng đôi to như hạt đậu ánh mắt tiếp cận Thẩm Tư Viễn. Những này đôi mắt nhỏ trời trong xanh bên trong, tràn ngập các loại dục vọng cùng tà niệm, Thẩm Tư Viễn bị những ánh mắt này chú ý, lập tức tâm thần chợt trợn, ác niệm bộc phát, trong thức hải nhấc lên sóng cả. Các loại ma vật hình thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, Thẩm Tư Viễn không dám trì hoãn, một vòng mặt trời theo não sau thằng cho thuê lại ở tâm thần, phòng ngừa tà niệm sinh sôi, đồng thời rút ra đâm tại mặt đất bên trên thần kiếm. Sau đó không chút nào làm trì hoãn, một kiếm bung ra, thần quang quán triệt giữa thiên địa. Vạn hồn tiên bên trong những người kia từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mặc dù trước đó Thẩm Tư Viễn có thể cùng quỷ câu thông, có thể vượt qua sinh tử, để bọn hắn rất là giật mình, nhưng không có quá trực quan nhận biết, phần lớn cho rằng hắn chỉ là có được quỷ sai âm thần năng lực. Nhưng hiện nay, Thẩm Tư Viễn biểu hiện ra lực lượng, nói hắn là đi ở nhân gian thiên thần hoặc là Phật đà, bọn hắn cũng tin. Theo nhìn Thẩm Tư Viễn một kiếm này bung ra, cũng cuối cùng phát hiện cái này hình thể khổng lồ vẫn đục tại sao chiếm cư ở trong này, bởi vì tại dưới thân thể của hắn có một tòa khổng lồ cung điện. Đợt, hôm nay không còn. Mọi người về đến nhà sao? Hồi hương xuống nhanh chết quóng, không điều hòa, không có hơi ấm, toàn bộ nhờ mấy giường chăn đông, ta sắp đến cương. Chương 470, nguy cơ chương 470, nguy cơ tham lam, phẫn nộ, sắc dục, đố kỵ, giết chóc, cự quy mỗi một cái đầu lâu đều đối ứng khác biệt dục vọng, vận đục bản thân liền là tại nhân loại trong dục vọng sinh ra, cho nên bọn hắn trời sinh đều có dẫn động nhân loại tâm linh chỗ sâu nhất dục vọng. Cho nên cự quy mỗi một ánh mắt, thân thể mỗi một cái bặm mẹo đều có thể dẫn động linh hồn chỗ sâu nhất dục niệm. Dù cho tiểu nguyệt các nàng những này người chết tránh ở trong vạn hồn tiên, tại nhìn thấy cái này thân hình khổng lồ vận đục, đều cảm thấy tâm thần một trận chập chờn, cũng may bọn hắn thần hồn cơ hồn, theo linh hồn đến thể xác tinh thần đều thuộc về vạn hồn tiên, tất nhiên là nhận vạn hồn tiên phù hộ, mà lại chỉ là thẩm tư viễn thị giác hình chiếu, lúc này mới không có bị dung chuyển tâm thần. Nếu là phổ thông quỷ hồn, dù chỉ là quan sát thẩm tư viễn thị giác hình chiếu, linh hồn chỉ sợ đều sẽ bởi vì dục vọng sinh ra và mèo. Mà những đầu lâu này nhìn như tính công kích không mạnh, nhưng kỳ thực cực kỳ lợi hại, thẩm tư viễn nếu không phải có được quan nhật pháp định trụ thần trí, chỉ sợ sớm đã bị tự thân dục vọng nuốt chửng lấy, cuối cùng biến thành thú, hoặc là cái nào đó không biết tên quái vật. Thẩm tư viễn kiếm rất lợi hại, một kiếm chém ra, hào quang hoành không, như là dao nóng cắt mỡ bò, thiên địa tựa hồ bị một kiếm này chia làm hai nửa, cự quy tự nhiên cũng không ngoại lệ, vô số đầu sọ dưới một kiếm này, nhao nhao một phân thành hai. Nhưng là cái này hình thể khổng lồ vẫn đục tựa hồ vẫn chưa bị thương tổn, vô số đầu sọ lần nữa mọc ra, mà rơi xuống trên mặt đất đầu lâu nhau nhau quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một đầu hình thể khổng lồ cự mãng, trực tiếp hướng về thẩm tư viễn thân thể quấn quanh mà đến. Nó còn chưa tới gần, thẩm tư viễn cảm giác được hơi lạnh thấu xương, linh hồn tựa hồ đông cứng, ý thức như bị đóng kết liền lần nữa huy động trong tay thần kiếm sức lực đều không có, xương lạnh bắt đầu theo nửa người dưới đi lên lan tràn, vô luận là thể nội hỏa hành chi liệt, còn là não sau thần kỳ liệt diễm mang đến ấm áp, vào đúng lúc này tựa hồ triệt để dập tắt, không thể cho hắn mang đến mảy may ấm áp. Thẩm tư viện trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bị chém xuống đầu rắn vậy mà lợi hại như thế, cảm giác so bản thể còn cường đại hơn. Vào lúc này, thẩm tư viện nhưng lại chưa bối rối, đại não ngược lại lộ ra phá lệ tỉnh táo, rất nhanh nghĩ đến đối ứng kế sách. Ý thức dẫn ra trên tay ngũ hành nguyên tử kiếm, kích phát trong kiếm nguyên trận, từ trường đặc tính, lập tức khuấy động lên bốn phía đầu đầu cũng có từ trường. Quả nhiên cự mãng tuy là linh hồn sinh vật, vẫn như cũng nhận từ trường ảnh hưởng, quấn quanh thẩm tư viện thân thể không khỏi vì đó trì trệ. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng thẩm tư viện lại là bắt lấy tích tắc này, lợi dụng nguyên tử nháy mắt độn ra ngoài, khoảng cách không phải rất xa, đây là hắn tu hành một tháng thành quả, nhưng cái này đã đầy đủ hắn thoát ly cự mãng phạm vi. Ấm áp một lần nữa trở lại thân thể của hắn, thẩm tư viễn miệng lớn thở phì phò, động tác trên tay cũng không dám mảy may dừng lại, điên cuồng vận chuyển thể nội ngũ hành nguyên tử thần kiếm, kiếm khí khuấy động không trung ở khắp mọi nơi ngũ hành cùng nguyên tử, hóa thành một thanh thông thiên kiếm mang, cách không chém về phía cự quy cùng cự mãng. Trước đó hắn còn có chút cố kỵ, sợ hãi hủy đi cự quy dưới thân cung điện, nhưng lúc này nguy hiểm tự thân sinh mệnh, hắn nơi nào còn quản được như vậy nhiều. Trong tay thần kiếm như là khổng tức xuyên đôi, từng đạo kiếm khí hóa thành vô số hào quang, phá toái hư không, chém giết tới. Cự quy cùng cự bị trong tay hắn thần kiếm cắt thành mấy chục khối, thậm chí liền cự quy dưới thân cái kia khổng lồ cung điện đều không thể may mắn thoát khỏi. Lúc bắt đầu chỉ là đãng xuất gọn sóng, ngăn cản kiếm khí công kích, nhưng là liên tiếp mấy chục dưới kiếm đến, cung điện cuối cùng bị trong đó một kiếm phá vỡ. Thế là bị kiếm khí từ đó một phân thành hai, hình thành một đầu thật dài khe rãnh. Bất quá bên này khổng lồ như vậy động tĩnh, cũng hấp dẫn chiếm cứ địa phương khác vẫn đủ, nhao nhao hướng về phía này mà đến. Thẩm tư viện biết nơi đây không thể ở lâu, nếu là lâm vào vận đục trong vòng đây, dù cho trong tay hắn ngũ hành nguyên tử kiếm lợi hại hơn nữa, cũng sẽ thân ham đồ đồ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cho nên tại hắn liên tiếp mấy chục kiếm sau, hắn lập tức lợi dụng đột thuật, cho nên làm lại, liền muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo ô mang, theo cái kia tổn hại trong cung điện bắn ra, lao thẳng tới thẩm tư viện mặt. Thẩm tư viện kinh hãi, muốn né tránh đã tới không kịp, ô mang trực tiếp đâm vào trán của hắn, hắn vô ý thức sau ngửa, lúc này đột thuật đã phát động, căn bản không dừng được. Thế là cả người hắn bị sau rời mấy chục cây số, lúc này mới hướng sau té ngửa. Chính ở trong vạn hồn phiên đám người thấy thế, không khỏi cùng nhau kinh hô một tiếng, tâm thần đều tùy theo nhấc lên. Mọi người đều lo lắng, ngược lại là đầu đối với thẩm tư viễn có lòng tin nhất. Không có chuyện gì, khoai lang hoa hoa lợi hại nhất, hắn lập tức liền tốt. Nàng lời này vừa nói xong, liền gặp màn trời phía trên tầm mắt thay đổi, rất hiển nhiên là thẩm tư viễn một lần nữa đứng dậy ngồi dậy. Ta liền nói hoa hoa không có chuyện gì đi. Đầu dương dương đắc ý thế nhưng là không ai phản ứng hắn, tất cả mọi người rất lo lắng thẩm tư viễn cụ thể như thế nào. Mà đúng lúc này, màn trời biến thành hoa baby thần bộ dáng. Rất hiển nhiên thẩm tư viện đóng lại tầm mắt cùng hưởng, cái này khiến đám người càng là lo âu. Kỳ thật thẩm tư viện thật đúng là như là đậu suy nghĩ như thế, vẫn chưa nhận cái gì tổn thương. Cái kia đạo ô mang mặc dù bắn trúng trán của hắn, nhưng lại vẫn chưa cho hắn tạo thành tổn thương, bất quá quả thực đem hắn dọa cho đến không nhẹ, một hồi lâu mới thong thả lại sức. Thân thức chìm vào trong thức hải, liền gặp một viên đen nhánh đại ấn ngay tại hắn trên thức hải chìm nổi. Cái này mai đại ấn bên trên tròn phía dưới, toàn thân đen nhánh, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. In lên có mấy cái thẩm tư viện xem không hiểu chữ truyện, có lẽ không phải liền chữ truyện cũng không phải. Tóm lại thẩm tư viễn trong lúc nhất thời cũng không nhận ra là cái gì văn tự. Đúng lúc này, thẩm tư viễn tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn phiên, tay bấm chỉ quyết, trực tiếp đem đóa đóa từ trong vạn hồn phiên kéo ra ngoài. Kaka. Nhìn thấy thẩm tư viễn xuất hiện ở trước mặt của chính mình, đóa đóa lập tức gọi một tiếng, lo hầu tiến lên. Không có việc gì, đi, chúng ta trở về. Hắn không dám ở chỗ này trì hoãn, ai biết những cái này vận đục có thể hay không đi tìm đến.
Được. Đoá Đoá nghe vậy, tay nhỏ bung lên, càn khôn tán phủ đến hai người đỉnh đầu, tiếp lấy càn khôn đảo ngược, hai người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, trở lại trong phòng. Thẩm Tư Viễn lựa chọn là đúng, ngay tại hắn trở lại nhân gian mấy mắt, hắn vừa mới vị trí đã bị vô số hình thể khổng lồ vận đục cho bao bọc vây quanh, chờ nhìn thấy người không thấy về sau, cùng nhau phát ra không cam lòng gào thét. Đoá Đoá thở phào một hơi, từ ánh sáng lần nữa nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, trong mắt tràn đầy lo âu. Thẩm Tư Viễn thì là tay bấm chỉ quyết, đem Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu cũng từ trong vạn hồn phiên phong ra. Ha ha, ta liền nói khoai lang hoa hoa hắn không có sao chứ. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn thật tốt xuất hiện ở trước mặt mình, Đậu Đậu vui vẻ nhảy đát. Mà Tiểu Nguyệt thì không nói chuyện, chỉ là hướng Thẩm Tư Viễn băng tới một cái ân cần từ ánh sáng. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, ta không sao, bất quá ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngày mai Nguyễn tỷ tỷ rời giường sau, ngươi nói với nàng một tiếng, không muốn vào gian phòng tới quấy rầy ta. Tiểu Nguyệt hiểu chuyện gật đầu nói, ca ca yên tâm, chúng ta sẽ không để cho người tiến vào gian phòng tới quấy rầy ngươi. Đậu Đậu nghe vậy, cũng đội vàng vung vẩy một chút trên tay búa nhỏ. Hung manh mà nói, ai dám quấy rầy hoa hoa, ta liền dùng tiểu lao búa chém chết hắn. Thẩm Tư Viễn đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, sau đó khoát khoát tay, để các nàng đi ra ngoài trước. Nhưng vào lúc này, Đoá Đoá lại đem cái đầu nhỏ xuống tới, nguyên lai Thẩm Tư Viễn vừa rồi sờ Đậu Đậu không có sờ nàng, cái này không thể được. Nguyên bản tâm tình còn có chút u ám hắn, lúc này cũng không khỏi vui vẻ lên, thế là cũng đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nàng lúc này mới hài lòng đi theo Tiểu Nguyệt các nàng ra ngoài phòng. Mà Thẩm Tư Viễn lại là ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần lần nữa đắm chìm tại trong thức hải. Trong thức hải có thêm một cái không hiểu thấu đồ vật, đây chính là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, không chỉ là nguy hiểm tính mạng của hắn, thậm chí khả năng xâm chiếm ý thức của hắn, cướp đoạt thân thể của hắn, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận. Đợt, có chúc mừng năm mới rắn năm đại cát. Chương 471, thần ấn chương 471, thần ấn Thẩm Tư Viễn tâm thần lần nữa chìm vào ngay trong thức hải. Viên kia đại ấn, chìm nổi với trên thức hải, tựa như định hải thần châm, trong thức hải nguyên bản bốn phía tới lui từ dục niệm mà sinh sôi các loại ma đầu. Lúc này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ mặt biển gió êm sóng lặng, không dậy nổi một tia gợn sóng. Cái này hiệu quả quả thực so Thẩm Tư Viễn quan nhật pháp quan tưởng đi ra mặt trời hiệu quả còn lớn. Cái này mai đại ấn cũng không biết là chất liệu gì, toàn thân đen như mực, nhưng cho người ta cảm giác lại cũng không âm hàn lạnh lẽo, ngược lại cực kỳ đường hoàng khí quyển, cho người ta một loại tuế nguyệt lâu đời nặng nề cảm giác, xem ra không giống như là cái gì âm tà chi vật. Thẩm Tư Viễn đưa tay vuốt ve, vậy mà cảm thấy một cỗ thần kỳ lực lượng an ủi thần trí của hắn, đưa đến tính tâm định thần hiệu quả. Đem nó xoay chuyển tới, in lên có mấy cái chữ, đáng tiếc Thẩm Tư Viễn một cái cũng không biết. Mà lại cái này ấn, nhìn như nặng nề vô cùng, nhưng là cầm trong tay, lại là nhẹ như không có vật gì, nếu không phải thần thức có thể cảm nhận được nó tồn tại, thậm chí đều không cảm giác được trên tay có đồ vật tồn tại. Thế là Thẩm Tư Viễn ngồi xếp bằng tại trên thức hải, đem cái này mai thần ấn nâng ở trên tay, đưa vào đan điền vị trí, phân ra một sợi thần thức, cuốn chặt lấy thần ấn. Tiếp lấy liền cảm giác ý thức bỗng nhiên hướng xuống một rơi, tựa hồ ở trên không rơi xuống, nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa kinh hoàng, mà là nhìn xuống dưới thân, đã thấy một mảnh rộng lớn đại địa đập vào mi mắt. Nguyên Bắc Hắc thổ địa, mây mù vùng núi chập trùng, từng mảng lớn biển hoa, như là thiêu đốt hỏa diễm, một đầu rộng lớn dòng sông, mặt sông như gương, toàn ở trên đại địa, như là một hàng dài. Nhưng vào lúc này, từng sợi tối tăm mở mịt khí tức từ trên bầu trời rơi xuống, đầu tiên là như là mau mau tế vũ, tiếp lấy mưa rào xối xả, bao phủ toàn bộ thế giới. Ta muốn đi vào thay quần áo. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem cản tại cửa phòng Đậu Đậu, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Khoai lang hoa hoa nói không được a, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào quấy rầy hắn. Ta nếu là nhất định phải đi vào đâu? Vậy ta liền dùng tiểu lao búa chém chết ngươi. Đậu Đậu cơ trong tay búa nhỏ, một mặt hung manh bộ dáng. Như thế hung tàn sao? Nguyễn Hồng Trang đều không còn gì để nói. Cái kia, vậy ta nhẹ nhàng chém chết ngươi. Đậu Đậu nghi nói. Ta còn thực sự cảm ơn ngươi ha. Không khách khí. Nguyễn Hồng Trang thấy nói với nàng không ra cái nguyên cơ tới, giữ mắt nhìn về phía nàng phía sau cửa phòng đóng chặt. Tư Viễn tại làm cái gì quỷ, sẽ không tối hôm qua ra ngoài lêu lổng còn chưa có trở lại à? Nguyễn Hồng Trang trong lòng nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá theo bên cạnh gian phòng đi ra. "Tốt, Đậu Đậu, hiện tại để Đoá Đoá trông coi đi." Tiểu Nguyệt hướng Đậu Đậu nói. Nguyên lai các nàng ba tên tiểu gia hỏa còn sắp xếp ban, thay phiên giữ cửa ra vào. Thế nhưng là ta còn muốn thủ một hồi. Đậu Đậu cảm thấy rất chơi vui, nàng cảm thấy mình như cái uy phong lẫm liệt đại tướng quân. Tiểu Nguyệt không có phản ứng nàng, mà là hướng Nguyễn Hồng Trang nói, "Ca ca đang bế quan, để chúng ta tạm thời không nên quấy rầy hắn." "Vậy hắn thời điểm nào đi ra?" Nguyễn Hồng Trang hỏi. Y phục của nàng đều trong phòng, trên người bây giờ chỉ có một bộ áo ngủ, cũng không thể mặc đồ ngủ đi làm a. Không biết. Tiểu Nguyệt lắc đầu. Nguyễn Hồng Trang thấy hỏi không ra cái nguyên cơ tới, liền xoay người chuẩn bị trở về đào tử gian phòng, nhìn đào tử có hay không vừa người quần áo, hôm nay mặc một kiện nàng. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người hỏi, Tư Viễn tối hôm qua có ra ngoài sao? Có. Tiểu Nguyệt vẫn chưa trả lời, Đoá Đoá liền đã vượt lên trước trả lời cái vấn đề này. Quả nhiên, sẽ không tối hôm qua không có cùng hắn ngủ, hắn liền bên ngoài lêu lổng đi a. Nguyễn Hồng Trang trong lòng âm thầm nói thầm ngoài miệng lại hỏi, đi nơi nào? Minh thổ. Tiểu Nguyệt nói. Nguyễn Hồng Trang, chúng ta đi đánh đại quái thú siêu cấp lớn, mọc ra thật nhiều cái đầu, bị ca ca một kiếm hưu một chút tất cả đều cắt bỏ. Đậu Đậu ở một bên hưng phấn liên tục nói mang qua tay, nếu như là người khác nghe nói Đậu Đậu nói như vậy, khả năng chỉ coi là tiểu hài tử nói lung tung,
nhưng là đối với Đậu Đậu các nàng hiểu khá rõ Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, nhưng trong lòng cảm thấy cái này có thể là thật, xem ra Thẩm Tư Viễn còn có nàng không biết bí mật. Xem ra phải tìm một cơ hội, thật tốt cùng Thẩm Tư Viễn tâm sự. Nàng kỳ thật đối với những chuyện này phi thường tò mò, chỉ có điều Thẩm Tư Viễn không nói, nàng rất ít hỏi mà thôi. Thế là nghĩ nghĩ hỏi, Minh Thổ giống cái gì bộ dáng, rất xa sao? Muốn thế nào đi? Tiểu Nguyệt nghe vậy không nói chuyện, bởi vì trong lòng nàng ngay tại suy tính việc này muốn hay không nói với Nguyễn Hồng Trang. Nhưng Đậu Đậu cùng Đoá Đoá lại hoàn toàn sẽ không nghĩ tới những này. Đậu Đậu nói, thật là doa người, khắp nơi đều là xương cốt người, tối hôm qua ta còn chứng kiến một cái tròn trịa đầu như cái cầu, bị ta một cước chân đá bay, mà Đoá Đoá thì ở một bên chống nạnh, một mặt đắc ý nói, chỉ có ta mới có thể đi à, ta siêu lợi hại. Nguyễn Hồng Trang còn muốn hỏi lại, đã thấy Đậu Đậu đã đem cái đầu nhỏ tiến đến Đoá Đoá bên hai, một mặt thân mật nói cái gì đem dù cấp cho nàng chơi đùa vân vân. Nguyễn Hồng Trang chỉ có thể bất đắc dĩ đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nói, chờ ca ca bê quan đi ra, chính ngươi hỏi hắn, bất quá Minh Thổ rất nguy hiểm, đều là đầu lâu, còn có đại quái thú. Đậu Đậu cùng Đoá Đoá ở một bên một người một câu, cùng hát nhị nhân chuyển như. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, có chút lo lắng nói, ngươi ca ca hắn sẽ không thụ thương a? Tiểu Nguyệt nghe vậy lắc đầu, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, vậy các ngươi thật tốt thủ tại chỗ này. Nói xong quay người tiếp tục đi hướng đào tử gian phòng, nhưng bên thai lại nghe được Đoá Đoá nhỏ giọng lời nói, tỷ tỷ, ngươi gặp người, ca ca giống như có thụ thương. Không đợi cho nàng quay người hỏi thăm, liền lại nghe Đậu Đậu lớn tiếng nói, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ mới không có nói dối, khoai lang hoa hoa siêu cấp lợi hại a, trên tay kiếm phát sáng, biu biu liền đem đại quái thú đánh bại, tỷ tỷ có phải là ức? Tiểu Nguyệt liếc nhìn Nguyễn Hồng Trang bóng lưng, có chút bất đắc dĩ che mặt. Nguyễn Hồng Trang vốn định đi về hỏi rõ ràng, nhưng nghĩ nghĩ, hỏi các nàng giống như cũng hỏi không ra đến cái gì, tối thiểu nhất hiện tại Thẩm Tư Viễn hẳn là không có vấn đề gì lớn, chờ hắn đi ra lại nói. Đang thay quần áo đào tử, thấy Nguyễn Hồng Trang trở về, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi thế nào trở về rồi? Thế nào, Thẩm Tư Viễn không cho ngươi vào cửa rồi? Thật đúng là cho ngươi đoán đúng, ngươi nơi này có hay không ta vừa người quần áo, cho ta mượn xuyên một chút. Chờ một chút, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, cũng bởi vì ngươi tối hôm qua không có cùng hắn ngủ, hắn liền không cho ngươi tiến vào gian phòng rồi. Đào tử trừng lớn mắt trời trong xanh, một mặt khó có thể tin. Đúng a, cho nên cầu ngươi tiếp tục thu lưu một chút. Nguyễn Hồng Trang nói, trực tiếp mở ra đào tử phòng giữ quần áo, chỉ thấy bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại kiểu dáng quần áo, trong đó lại lấy váy nhiều nhất. Đào tử rất thích mặc váy, có đủ loại kiểu dáng váy nhỏ, thậm chí một cái kiểu dáng váy có mấy đầu, sở dĩ lấy lòng mấy đầu kiểu dáng, chỉ là bởi vì màu sắc khác biệt. Giúp ta nhìn xem, đầu nào thích hợp ta xuyên. Nguyễn Hồng Trang vừa quay đầu, liền gặp đào tử con mắt trừng to lớn, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Mấu chốt nhất chính là, nàng vừa mới đang thay quần áo, hạ thân là một kiện nạm thân quần jean, trên thân chỉ có một kiện nội y. Để Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đưa tay bóp một cái, đào tử kêu đau một tiếng. Lấy lại tinh thần, đưa tay dùng sức đập Nguyễn Hồng Trang con kia tội ác móng vuốt. Ngươi không có nói đùa chớ, ta hiện tại tìm hắn đi. Đào tử tức giận bất bình, quay người liền muốn đi tìm Thẩm Tư Viễn tính sổ. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười đưa tay bấm một cái nàng cái kia thủy nổi mặt. Cảm ơn ngươi vì ta bên vực kẻ yếu, bất quá ngươi liền xuyên thành dạng này đi tìm hắn sao? Đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại? Đâu, hình như cũng đúng.